Chương 512, nửa bước tiên thiên, chương 512, nửa bước tiên thiên. Mễ Tiểu Hiệp đi đến 24 nhà đá, khi hắn lại nhìn trên vách tường chữ khoa đầu, chỉ thấy sở hữu văn tự đều phảng phất sống lên, lại như một đám bể nước trung du động nồng nọc. Quả nhiên, Mễ Tiểu Hiệp hai mắt nhìn kỹ vách đá, làm sở hữu nòng nọc đều ở động, liền hình thành từng cái kinh lạc đồ. Mễ Tiểu Hiệp không tự chủ được, bắt đầu dựa theo kinh lạc đồ hành công. Nhắc nhở, tập được Thái Huyền Kinh. Nội lực vận hành một vòng, một tiếng nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Mễ Tiểu Hiệp không khỏi ngẩn ra, một lát phản ứng lại, vội vã đi thăm dò xem Võ Học Lan, chỉ thấy nội công một hạng quả nhiên thêm ra một môn Thái Huyền Kinh. Tại sao lại như vậy? Mễ Tiểu Hiệp một trận không rõ, hắn cũng không có mở bảo dương, càng không có mở ra Thái Huyền Kinh bí tịch, làm sao sẽ trực tiếp tập được Thái Huyền Kinh? Nếu như là hắn tự chủ học tập võ công, căn bản sẽ không ở Võ Học Lan biểu hiện. Lẽ nào? Mễ Tiểu Hiệp hơi trầm ngâm, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Kỳ thực có chuyện, ở Mễ Tiểu Hiệp mới vừa lên đảo thời điểm liền rất kỳ quái, đó chính là hắn một đường đi tới, liền một cái bảo dương đều không nhìn thấy. Khởi đầu Mễ Tiểu Hiệp còn muốn, có thể là bảo dương vị trí khá là bí ẩn. Nhưng đợi được hiện tại, hắn ở trên đảo đã ở đầy đủ 2 năm, hiệp khách đảo mỗi một góc đều tìm một lần, nhưng không gặp bất kỳ bảo dương. Hiệp khách đảo trọng yếu như vậy chính là địa phương, làm sao có khả năng không có bảo dương? Vừa nãy nhắc nhở vang lên, Mễ Tiểu Hiệp lúc này mới bỗng nhiên nghĩ đến, có thể này cả tòa hiệp khách đảo chính là một con đặc thù bảo dương. Mễ Tiểu Hiệp học được 20 vị trí đầu ba gian nhà đá võ học thì tương đương với thu được bảo dương chìa khóa, mà khi hắn đến 24 nhà đá thì tương đương với mở ra bảo dương, đồng thời học tập trong đó bí tịch. Mễ Tiểu Hiệp càng muốn, càng cảm thấy đến khả năng này cao. Hơn nữa từ trước mắt tình huống đến xem, cũng chỉ có loại này giải thích. Nhưng Mễ Tiểu Hiệp không rõ, vì sao lần này bảo dương cùng trước hình thức cũng khác nhau. Hơn nữa nếu như hiệp khách đảo chính là một con đặc thù bảo dương, vì sao không có tỏa ra bảo quang? Quên đi, mặc kệ. Mễ Tiểu Hiệp nghĩ một hồi, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Ngược lại hắn đã học được Thái Huyền Kinh, còn quản nhiều như vậy làm gì? Ngay lập tức, Mễ Tiểu Hiệp thực đồ kiểm tra Thái Huyền Kinh giới thiệu, đối với cái môn này võ học, hắn vẫn rất tò mò. Nhưng tiếp theo lại lần nữa để hắn bất ngờ chính là, dĩ nhiên kiểm tra không tới bất kỳ tin tức gì. Nhắc nhở, hệ thống phiên bản quá thấp, không cách nào kiểm tra. Nhìn thấy này điều nhắc nhở, Mễ Tiểu Hiệp trong nháy mắt há hốc mồm, cái gì gọi là phiên bản quá thấp? Mễ Tiểu Hiệp tiến vào giang hồ sau 1 năm, đã từng được hệ thống thăng cấp nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sau hệ thống thăng cấp. Nói cách khác, hệ thống xác thực có thể thăng cấp. Lẽ nào muốn kiểm tra Thái Huyền Kinh giới thiệu, còn muốn lại lần nữa hệ thống thăng cấp? Có thể vấn đề là, Mễ Tiểu Hiệp căn bản không có được hệ thống thăng cấp nhiệm vụ nhắc nhở, như thế nào thăng cấp hệ thống? Cái môn này Thái Huyền Kinh, từ đầu tới cuối đều lộ ra quái lạ. Càng là như vậy, Mễ Tiểu Hiệp càng là tâm dương nan tao, muốn vạch trần nó bộ mặt thật. Thử xem. Mễ Tiểu Hiệp suy nghĩ một chút, tiếp theo tiêu hao một điểm danh vọng trị, dùng để tăng lên Thái Huyền Kinh độ thành thạo. Ngay lập tức, chỉ thấy Thái Huyền Kinh độ thành thạo từ không biến thành không. 00033 có thể dùng danh vọng trị tăng lên Thái Huyền Kinh độ thành thạo. Ha ha, có thể được. Mễ Tiểu Hiệp một trận mừng rỡ, chỉ cần đem Thái Huyền Kinh vọt tới đại thành, hiệu quả không phải hiện ra à? Nhưng ngay lập tức, thoáng tính toán sau khi, Mễ Tiểu Hiệp lại là một trận lưu lưới, nếu như muốn đem Thái Huyền Kinh xông đến đại thành, dĩ nhiên cần đầy đủ 30 vạn điểm danh vọng trị. Coi như là tuyệt thế thần công, cũng chỉ cần 10 vạn điểm danh vọng trị liền có thể đại thành, Thái Huyền Kinh dĩ nhiên là tuyệt thế thần công cấp 3. Cái này cũng là Mễ Tiểu Hiệp lần thứ nhất gặp phải như thế háo danh vọng trị võ công. Có điều, trả giá cùng tiền lợi thành tỷ lệ thuận, nếu cần càng nhiều danh vọng trị, có phải là giải thích Thái Huyền Kinh cấp độ còn vượt xa phổ thông tuyệt thế thần công. Tiêu hao 30 vạn điểm danh vọng trị, tăng lên Thái Huyền Kinh độ thành thạo. Nghĩ đến bên trong, Mễ Tiểu Hiệp khẽ miệng nở nụ cười, lúc này truyền đạt một cái chỉ lực. Nếu như là trước đây, Mễ Tiểu Hiệp nơi nào có nhiều như vậy danh vọng trị. Nhưng hiện tại, trước mấy lần thu được danh vọng trị đều bởi vì không chỗ có thể dùng chứa đựng, vừa vặn đủ. Chỉ lệnh truyền đạt sau khi, nguyên bản hơn 300.000 danh vọng trị, trong nháy mắt chỉ còn 1-2 vạn cái này số lẻ. Mà Thái Huyền Kinh độ thành thạo cũng theo nước lên thì thuyền lên, trong nháy mắt biến thành 100% đại thành trạng thái. Đây là Thái Huyền Kinh đại thành, Mễ Tiểu Hiệp cả người chấn động, dường như thoát thai hoán cốt bình thường, chỉ cảm thấy cả người bỗng nhiên nhẹ đi, ngay lập tức, ngoại giới linh khí phảng phất từng cái rắn nhỏ, thông qua khí khiếu hòa vào trong cơ thể hắn. Khí khiếu, cảm nhận được thân thể biến hóa, Mễ Tiểu Hiệp kinh ngạc trợn mắt lên, tiếp theo vội vã quan sát bên trong thân thể, mà khi thấy rõ sau khi, không khỏi lại là một trận kinh ngạc. Chính là luyện võ không luyện công, đến giả công giả trạng. Đối với võ giả tới nói, nội công vô cùng trọng yếu. Nếu là nội công không đạt tới yêu cầu, vĩnh viễn không cách nào bước vào hai cảnh. Nếu là không cách nào tam cảnh viên mãn, vĩnh viễn không có xung kích tuyệt thế cơ hội. Mà khi tam cảnh viên mãn, tuyệt thế cũng chia làm ba cái cảnh giới, phân biệt là tuyệt thế cảnh giới, nửa bước tiên thiên, tiên thiên. Tuyệt thế cùng tiên thiên trung gian, phản phất có một đạo cổng lớn, một cước bước vào chính là nửa bước tiên thiên, hoàn toàn tiến vào chính là tiên thiên. Nửa bước tiên thiên cái gọi là một cái chân, chính là cả người 36,000 khí khiếu, toàn bộ mở ra. Đã như thế, liền có thể thích làm gì thì làm rút lấy ngoại giới linh khí, do đó luyện hóa thành tiên thiên chân khí. Cho tới một cái chân khác, nhưng là đối với đạo linh ngộ, thuộc về tinh thần cảnh giới. Vừa mới Mễ Tiểu Hiệp tiêu hao 30 vạn danh vọng trị, đem Thái Huyền Kinh vọt tới đại thành, mà ở cái kia trước mắt, quanh người hắn 36,000 khí khiếu, dĩ nhiên toàn bộ mở ra. Thái Huyền Kinh đại thành, lẽ nào có thể mở ra toàn thân khí khiếu? Khí khiếu xác thực đã toàn mở, có thể tùy ý trương hấp, rút lấy ngoại giới linh khí, Mễ Tiểu Hiệp cố nén tâm tình kích động, trong lòng suy đoán nghĩ đến. Nói như thế, có thể tiến vào nửa bước tiên thiên võ học, chẳng trách cần đầy đủ 30 vạn điểm danh vọng trị. Ha ha, nửa bước tiên thiên. Bởi vì không thể kiểm tra Thái Huyền Kinh giới thiệu, Mễ Tiểu Hiệp cũng chỉ có thể suy đoán. Nhưng mặc kệ thế nào, lúc này toàn thân hắn khí khiếu mở ra, hắn đã là hàng thật đúng giá nửa bước tiên thiên. Đùng đùng. Giữa lúc Mễ Tiểu Hiệp kích động thời điểm, bỗng nhiên chuyển đến một tiếng vang nhỏ. Lúc này lại nhìn, chỉ thấy nguyên bản có khắc chữ khoa đầu vách đá, chợt bắt đầu từng điểm bóc ra từng mảng. Chỉ trong chốc lát sau khi, trên vách đá văn tự đã toàn bộ biến mất. Đây là Mễ Tiểu Hiệp nhớ tới, ở nguyên bên trong cũng có loại này tình tiết. Làm Thạch Phá Thiên học thành Thái Huyền Kinh sau khi, sở hữu võ công đồ hình khắc đá đều công thành lưu thân. Không chỉ như thế, liền ngay cả hiệp khách đạo cũng bởi vì núi lửa bộc phát ra bắt đầu chìm ngập. Lúc trước đọc được nơi này, Mễ Tiểu Hiệp chỉ cho rằng đây là Kim Lão Tiên Sinh một loại thủ pháp, để chuyện này có vẻ mơ hồ nó huyền, thật giống như từ nơi sâu xa tự có sắp xếp như thế. Nhưng hiện tại chuyện như vậy dĩ nhiên lại chân thực phát sinh, tất cả những thứ này lại nên làm gì giải thích? Chuyện gì xảy ra? Giữa lúc Mễ Tiểu Hiệp suy tư thời điểm, Long Mục đảo chủ hoang mang chạy vào. Kỳ thực không chỉ là nơi này vách đá, 24 nhà đá sở hữu đồ văn cũng đã bóc ra từng mảng. Đông nhiên không có đồ văn chú giải, những cao thủ môn đã hỏng, toàn bộ hiệp khách đảo đều rối loạn. Đây là lẽ nào? Lúc này hai vị đảo chủ nhìn thấy đứng ở nơi đó Mễ Tiểu Hiệp, không khỏi một trận kinh ngạc. Mễ Tiểu Hiệp nguyên bản chính là cao thủ tuyệt thế, nhưng chỉ là tuyệt thế cảnh giới, vì lẽ đó bọn họ còn có thể nhìn ra xuyên Mễ Tiểu Hiệp. Thế nhưng hiện tại, lúc này Mễ Tiểu Hiệp đứng ở nơi đó, bọn họ nhưng nhìn không thấu. Nói cách khác, Mễ Tiểu Hiệp hiện tại võ công cảnh giới đã ở tại bọn hắn bên trên. Môn thần công này ta đã tập được, đa tạ hai vị đảo chủ tác thành. Nhìn bóc ra từng mảng vách đá, Mễ Tiểu Hiệp xoay người hướng về phía Long Mục đảo chủ hơi cúi chào. Kính xin Mễ Minh chủ giải thích nghi hoặc. Long Mục đảo chủ nhìn nhau, đều là một mặt kinh ngạc, sau đó hướng về Mễ Tiểu Hiệp sâu sắc cúi chào. Kỳ thực rất đơn giản, các ngươi mọi người đều bị lừa. Mễ Tiểu Hiệp cười cợt, sau đó bắt đầu tự thuật. Đơn giản chính là chú thích không có ý nghĩa, ngược lại sẽ đem người dẫn vào lạc lối, chỉ xem đồ hình là được rồi. Dĩ nhiên là như vậy. Làm sau khi nghe xong, Long Mục đảo chủ đều là một mặt khiếp sợ, tiếp theo lại là một trận lắc đầu cười khổ. Bọn họ khổ sở tìm hiểu 40 năm, chân chính là Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, dĩ nhiên là đạo lý này. Có điều nếu là nghĩ sâu, trên đời người chẳng phải chính là như vậy, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, chỉ có hóa phức tạp thành đơn giản mới thấy căn bản, điều này cũng có thể tức là đại trí giả ngu đạo lý. Chẳng trách trên vách đá đồ hình gặp bóc ra từng mảng, hóa ra là đã tìm tới chủ nhân, lúc này công thành lưu thân. Bất luận thế nào, quấy nhiễu nhiều năm bí ẩn rốt cục vạch trần, Long Mục đảo chủ cũng cảm thấy trong nháy mắt ung dung rất nhiều. Ba người lại đàm luận vài câu, tiếp theo vội vã rời đi. Không chỉ vách đá đã bóc ra từng mảng, đảo nhỏ lòng đất núi lửa cũng bắt đầu hoạt động, chỉ sợ cũng muốn bạo phát, đến lúc đó cả hòn đảo nhỏ đều sẽ chìm ngập. Hiện tại phải báo cho đại gia, mau chóng rời đi đảo nhỏ. Sau đó, tùm la tùm lum một đoàn, ở Long Mục đảo chủ một phen môi lưới sau khi, người trên đảo lúc này mới tin tưởng, đảo nhỏ là thật sự muốn chìm. Nguyên bản thần công không cách nào tiếp tục tìm hiểu, tất cả mọi người đều than thở như cha mẹ chết. Thế nhưng cũng không thể làm sao, chỉ có thể ở hiệp khách đảo đệ tử an bài xuống, có thứ tự đi thuyền giúp đi. Đây là buổi chiều thời điểm, Mễ Tiểu Hiệp đứng ở thuyền nhỏ đầu thuyền, xoay người nhìn sắp chìm nghỉm hiệp khách đảo, chợt phát hiện một chuyện. Núi lửa bạo phát đảo nhỏ chìm nghỉm, cũng không phải là dường như Mễ Tiểu Hiệp tưởng tượng, ở một tiếng đảo nhỏ liền không còn, mà là từ mỗi cái vị trí bắt đầu, có thứ tự tiến hành. Nếu như muốn làm một ví dụ, lại như kiếp trước nhà lớn định điểm bạo phá như thế. Mễ Tiểu Hiệp hơi trợn mắt lên, định điểm bạo phá, nếu như là hiện tượng tự nhiên, như thế nào sẽ như vậy, chuyện này làm sao xem, cũng giống như là người làm. Nhưng mà cái gì người có thể tác động đáy biển núi lửa, do đó phá hủy một hòn đảo nhỏ? Mễ Tiểu Hiệp không khỏi nghĩ đến một cái khả năng, bên trong hòn đảo nhỏ này nên giấu giếm một cái trận pháp. Trận pháp này một khi khởi động thì sẽ kích hoạt đáy biển núi lửa, do đó đem đảo nhỏ nuốt hết. Cái kia thế nào mới gặp kích hoạt trận pháp? Mễ Tiểu Hiệp suy nghĩ một chút, là hắn thăng cấp nửa bước tiên tiên sau khi, trên đảo vách đá mới bắt đầu bóc ra từng mảng. Nói như thế, lẽ nào là nửa bước tiên tiên khí tức? Nghĩ đến bên trong, Mễ Tiểu Hiệp lại là một trận kinh ngạc, chỉ bằng vào một tia khí tức, dĩ nhiên liền có thể khởi động trận pháp. Lấy Mễ Tiểu Hiệp đối với trận pháp hiểu rõ, loại thủ đoạn này cũng coi như là kỹ thuật như thần. Hiệp khách đảo, thuyền nhỏ dần dần đi xa, Mễ Tiểu Hiệp nhìn đã bắt đầu chìm nghỉm đảo nhỏ, không khỏi một trận trầm âm. Từ đầu tới cuối, hòn đảo nhỏ này đều lộ ra một luồng quái lạ. Chương 513, mét phán phán, chương 513, mét phán phán. Mễ Tiểu Hiệp không có cưỡi hiệp khách đảo thuyền nhỏ, mà là triển khai khinh công trực tiếp vượt biển mà đi, nguyên bản cần 3 ngày hải trình, chỉ dùng chỉ là mấy tiếng liền trở lại lục địa. Hiện tại đã là chạng vạng, Mễ Tiểu Hiệp tiến vào một thị trấn nhỏ, tìm một cái khách sạn tạm thời nghỉ ngơi một đêm. Sáng ngày thứ hai, tiểu công tử đến đây bài kiến. Nguyên lai tự Mễ Tiểu Hiệp đi thuyền rời đi, tiểu công tử liền sai người ở bờ biển chờ đợi. Ngày hôm qua thấy Mễ Tiểu Hiệp vượt biển trở về, nhận được tin tức tiểu công tử liền lập tức tới rồi bài kiến. Hiện tại Trung Nguyên hình thức làm sao? Lần này đi đến hiệp khách đảo, không nghĩ đến đầy đủ tiêu hao thời gian 2 năm, Trung Nguyên nên lại có biến hóa không nhỏ. Mễ Tiểu Hiệp trực tiếp mở miệng hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, Đại Càn triều đã diệt, Minh, Đường hai nước thành lập, cách Giang đối lập. Tiểu công tử cung kính đứng ở bên cạnh, trả lời nói rằng, Đại Càn triều không còn. Làm sao nhanh như vậy? Chợt nghe tin tức này, Mễ Tiểu Hiệp thực tại lấy làm kinh hãi, tuy rằng sớm có linh cảm, nhưng này không khỏi cũng quá nhanh. Quốc lực cường thịnh Đại Càn triều, làm sao dễ dàng như vậy liền diệt vong? Hồi bẩm chủ nhân, việc này còn muốn từ Tử Cấm Thành quyết chiến nói tới. Tiểu công tử dừng một chút, bắt đầu tỉ mỉ hướng về Mễ Tiểu Hiệp giảng giải. Năm ngoái tháng 9, vang danh thiên hạ hai đại kiếm khách, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành ước định đêm trăng tròn quyết chiến, địa điểm ngay ở Đại Càn Hoàng cung Tử Cấm chi điện. Tin tức vừa ra, giang hồ sôi trào. Các đại sòng bạc dồn dập thiết lập đường khẩu, đánh cược hai người quyết chiến thắng thua, thậm chí không ít người dốc hết gia tài, liền vì là ép người nào đó thắng lợi. Nhưng làm cho tất cả mọi người không nghĩ đến chính là, ngay ở quyết chiến đêm, Diệp Cô Thành cũng không có đến hẹn, mà là ám sát đại cản hoàng đế. Nguyên lai lần này quyết chiến chính là Diệp Cô Thành cùng Nam Bình Vương âm mưu, vì là chính là soán vị cấp ngôi. Ở sớm có dự mưu tình huống, Nam Bình Vương phủ rất nhanh đã khống chế kinh thành, cùng với kinh thành quanh thân phú thứ khu vực. Ngay lập tức sau 3 ngày, Nam Bình Vương tuyên bố kế vị, trở thành đại cản triều tân hoàng. Thế nhưng đáng tiếc, Nam Bình Vương danh bất chính ngôn bất thuận, các nơi quân coi giữ tướng lĩnh không hề bị kinh thành chỉ huy, hoặc là ngay tại chỗ khởi binh tự lập làm vương, hoặc là đánh bình định cờ hiệu phát binh kinh thành. Như vậy nháo nháo đằng đằng, ngăn ngắn thời gian 1 tháng, Nam Bình Vương long ỷ còn chưa ngồi nóng đít, liền bị 18 đường liên quân chém đầu. Nhưng cái gọi là 18 đường liên quân, cũng không có lập đại cản hoàng thất vì là tân quân, mà là từng người mang ý xấu riêng, hoặc là muốn làm hoàng đế hoặc là muốn tranh địa bàn, kết quả ở kinh thành lại là một hồi hỗn chiến. Nội háo bên dưới, cường thịnh nhất thời đại cản triều dường như cao ốc lật úp, trong nháy mắt sụp đổ. Đợi được sau đó, ngược lại tiện nghi cái khác quân khởi nghĩa, trong đó lấy Minh giáo cùng Lý Việt được lợi nhiều nhất. Theo thế lực mở rộng, Minh giáo cùng Lý Việt càng ngày càng mạnh mẽ, dần dần ngồi vững vàng Giang Nam, Giang Bắc địa bàn. Thời cơ đã thành thục, Trương Vô Kỵ cùng Lý Uyên trước sau tự lập làm vương, định quốc hiệu Minh, Đường. Trước mắt các nơi tuy rằng còn có cái khác nghĩa quân, nhưng thế lực đều khá là nhỏ, bị diệt là chuyện sớm hay muộn. Có thể dự kiến, ngày sau Trung Nguyên chân long ngay ở Minh, Đường trong lúc đó. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành cuối cùng ai thắng, ai nắm chính quyền, cùng Mễ Tiểu Hiệp quan hệ không lớn, hắn đúng là càng quan tâm trận đó kinh thế quyết chiến. Hai người chỉ quá ba chiêu, sau đó bởi vì Ngự Lâm quân quấy rối, còn chưa phân ra thắng bại liền từng người ra hoàng cung. Tiểu công tử trả lời nói rằng, đáng tiếc. Mễ Tiểu Hiệp không khỏi thở dài, ở nguyên bên trong, Tây Môn Suy Tuyết thắng rồi Diệp Cô Thành. Tại đây cái giang hồ, hai người nhưng vẫn không có phân ra thắng bại, thực sự tiếc nuối. Sau đó, Mễ Tiểu Hiệp lại biết một chút biên cảnh tình huống. Theo đại càn triều diệt, ngoại địch tiến quân tần tốc, thuận thế chiếm cứ Trung Nguyên tảng lớn cương vực. Nhưng các nơi đều cần chia quân phòng thủ, đánh cướp vật tư cũng cần trở về địa phương, quanh thân nước nhỏ binh lực có hạn, vì lẽ đó cũng không tiếp tục xâm lược. Hiện tại Minh, Đường hai hướng đã thành lập, ở tiêu diệt cái khác nghĩa quân đồng thời, cũng ở chống lại biên quan ngoại địch, hình thức đã bị khống chế lại. Bất luận là ai nắm chính quyền, Trung Nguyên dần dần ổn định, đối với bách tính tới nói tóm lại là chuyện tốt. Xế chiều hôm đó, Mễ Tiểu Hiệp đi thuyền ra biển, trở về đảo Đào Hoa. Trước vì không bỏ qua hiệp khách đảo xin mời, Mễ Tiểu Hiệp cùng Quách Phù mới vừa thành hôn mấy ngày, liền vội vàng rời đi. Nhưng không nghĩ đến này vừa đi chính là 2 năm, trong 2 năm bặt vô âm tín, Quách Phù bọn họ khẳng định lo lắng hỏng rồi. Trước ở hiệp khách đảo, Mễ Tiểu Hiệp từng ủy thác lên bờ chọn mua hiệp khách đảo đệ tử, đem hắn bình an tin tức báo cho cái bang đệ tử, sau đó chuyển cáo đảo Đào Hoa. Nhưng chẳng biết vì sao, trước dò hỏi tiểu công tử, đảo Đào Hoa nên cũng không có được tin tức. Đến tột cùng là hiệp khách đảo đệ tử không có mang đến cậu tin, vẫn là cái bang đệ tử xảy ra vấn đề, hiện tại đã không tốt kiểm chứng. Mễ Tiểu Hiệp cũng không giống truy cứu trách nhiệm, chỉ muốn mau chóng chạy về đảo Đào Hoa. Thăng cấp nửa bước tiên thiên, Mễ Tiểu Hiệp cả người khí khiếu mở ra, ngoại giới linh khí quần quần không ngừng hút vào trong cơ thể, luyện hóa thành tiên thiên chân khí, cũng từng bước thay thế được trước hậu thiên chân khí. Đã như thế, Mễ Tiểu Hiệp không chỉ thực lực tăng lên dữ dội, hơn nữa sức chịu đựng vượt xa từ trước. Tuy rằng còn không đạt đến lĩnh cấp trình độ, nhưng mười mấy ngày không ăn không uống, dựa vào ngoại giới linh khí bổ sung cũng có thể chống đỡ. Thuyền lớn quá chậm, Mễ Tiểu Hiệp hận không thể vượt biển mà đi, trực tiếp chạy vội về đảo Đào Hoa. Nhưng ở biển rộng mênh mông bên trên, đảo Đào Hoa chỉ là một cái điểm đen nhỏ. Nếu như không có trên thuyền thiết bị, hắn căn bản không tìm được đảo Đào Hoa. Hết cách rồi, Mễ Tiểu Hiệp không thể làm gì khác hơn là loại dưới tính tình, một bên ở khoang thuyền tu luyện củng cố cảnh giới, một bên đếm lấy tháng ngày. Ngày qua ngày, đợi được mùa xuân tháng 3, thuyền lớn đã ra biển hơn 1 tháng, trưa hôm nay, rốt cục đến đảo Đào Hoa. Thương Nhi, khoảng cách bờ biển còn có 2 dặm lộ trình, Mễ Tiểu Hiệp đã không thể chờ đợi được nữa đứng ở đầu thuyền. Lúc này roi mắt vi vọng, đột nhiên trông thấy bờ biển hải trên đồi đứng một cô gái, chính là hắn tiểu di tử Quách Tương. Không được, chỉ thấy Quách Tương hai tay giương lên, thật giống đem một bao quần áo quăng tiến vào biển rộng. Nhưng nhìn kỹ, cái kia ở đâu là cái gì bao quần áo, rõ ràng là một cái không lớn trẻ mới sinh. Mễ Tiểu Hiệp giật nảy cả mình, đây là người nào hài tử, Quách Tương vì sao đưa nàng ném vào trong biển? Nhưng trong lúc nhất thời quản không được nhiều như vậy, cứu người quan trọng, Mễ Tiểu Hiệp nhảy xuống đầu thuyền, giẫm mặt biển liền chạy vội đi qua. Mễ Tiểu Hiệp khinh công tuy nhanh, nhưng cách đầy đủ 2 dặm, như thế nào khả năng kịp? Làm khoảng cách còn có 300m thời điểm, chỉ thấy một bọt nước bắn lên, trẻ mới sinh đã chìm vào trong nước. Thương Nhi, Mễ Tiểu Hiệp giận dữ, không khỏi quát to một tiếng. Chợt nghe có người gọi nàng, hải trên đồi Quách Tương ngẩn ra, mà xuống một khắc Mễ Tiểu Hiệp đã đến trước mặt. Quách Tương không khỏi trừng đại song mắt, tiếp theo chính là một mặt kinh hỉ. Anh rể, ngươi đừng gọi ta. Ngươi vừa nãy. Mễ Tiểu Hiệp sắc mặt tái xanh, liền muốn chất vấn Quách Tương. Nhưng hắn một câu nói còn chưa nói hết, một tên nam tử từ đáy biển chui ra, trong tay nâng ôm một cái trẻ mới sinh, chẳng phải chính là Quách Tương vừa nãy ném xuống cái kia? Anh rể, nam tử này không phải người khác, chính là Quách Vì Là Dân. Khi thấy Mễ Tiểu Hiệp sau khi, cũng là một mặt kích động. Các ngươi. Mễ Tiểu Hiệp ngớ ngẩn, xem bầu không khí thật giống cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy, tiếp theo lại nhìn về phía cái kia trẻ mới sinh. Chỉ thấy nàng cả người là nước, nhưng không có bị thương. Lúc này bị Quách Vì Là Dân thắc quá mức đỉnh, chính hưng phấn đưa cánh tay nhỏ bắt chân, khanh khách cười không ngừng đây. Mễ Tiểu Hiệp ngớ ngẩn, nay trẻ mới sinh không những không có sợ sệt, rõ ràng vẫn vui vẻ vô cùng, lại như chơi trò chơi như thế. Anh rể, ngươi xem, Phán Nhi sung ngươi cười đấy, nàng nhận thức ngươi đây. Lúc này, Quách Tương chỉ vào trẻ mới sinh, đối với Mễ Tiểu Hiệp kích động hô. Phán Nhi. Mễ Tiểu Hiệp lại là ngẩn ra, Phán Nhi là ai? Đúng vậy, Phán Nhi, mẹ Phán Phán, ngươi cùng nữ nhi của đại tỷ a. Quách Tương ngay lập tức nói rằng, nhìn trẻ mới sinh ánh mắt tràn ngập bảo vệ. Ta, con gái. Chợt nghe lời này, đã là nửa bước tiên tiên Mễ Tiểu Hiệp, trong nháy mắt như bị sét đánh, cả người ngẩn người tại đó. Có lúc sự tình liền như thế xảo, Mễ Tiểu Hiệp cùng Quách Phù kết hôn mấy ngày đó, vừa vặn đuổi tới Quách Phù thân thể chiều dễ dàng thụ thai. Vì lẽ đó tuy rằng chỉ có 2, 3 lần, nhưng hợp tình hợp lý mang thai hài tử. Hiện tại đã 2 năm trôi qua, hài tử cũng đã hơn 1 tuổi. Là cái nữ hài, dáng dấp cùng Quách Phù giống nhau đến 7 phần, không nghi ngờ chút nào, sau khi lớn lên nhất định cũng là nghiêng nước nghiêng thành. Bởi vì Mễ Tiểu Hiệp vẫn không có trở về, Quách Phù liền trước tiên cho lấy cái nũ danh, gọi Phán Phán, hy vọng Mễ Tiểu Hiệp sớm ngày trở về. Mễ Phán Phán vừa sinh ra, lập tức trở thành đảo đảo hoa mấy đời người hòn ngọc quý trên tay. Thế nhưng rất nhanh, Mễ Phán Phán biểu hiện ra không tầm thường thiên phú, để đảo đảo hoa mọi người lại là một trận kinh ngạc. Mới vừa 6 tháng liền bước đi như bay, một tuổi thời điểm đã có thể xuống biển bơi. Thân thể nho nhỏ nhưng lực lớn kinh người, có một lần Quách vì là dân dụng quýt đậu Mễ Phán Phán chơi, không nghĩ đến chọc giận tiểu nha đầu, đưa tay liền đem Ngũ Đại Tam Thô, đã là nhị lưu cao thủ Quách vì là dân lật đổ ngã nhào một cái. Cho tới vừa nãy Mễ Tiểu Hiệp nhìn thấy, Quách Tương đem gạo Phán Phán thả vào trong biển, chỉ là nàng cùng cậu, gì trò chơi mà thôi. Lẽ nào là di truyền gen vấn đề? Mễ Tiểu Hiệp đem gạo Phán Phán quăng lớp tháng 12 năm 40M, lại đưa tay tiếp được, Mễ Phán Phán không những không có sợ sệt, ngược lại mừng rỡ khanh khách cười không ngừng. Mễ Tiểu Hiệp lúc này mới tự bản thân lĩnh hội đến, hắn nữ nhi này là cỡ nào yêu nghiệt. Bây giờ nghĩ lại, Mễ Tiểu Hiệp cùng Quách Phù kết hôn thời điểm, hắn đã là cao thủ tuyệt thế. Cái gọi là cao thủ tuyệt thế, trên thực tế đã bắt đầu siêu thoát phàm nhân cấp độ. Hơn nữa Mễ Tiểu Hiệp thể lực mắt điểm, luyện thành thật kim cương bất hoại thân, tố chất thân thể mạnh, chỉ sợ cũng là một ít thiên địa dị chủng cũng khó có thể sánh vai. Nếu như từ di truyền học góc độ tới nói, Mễ Phán Phán một nửa di truyền vật chất khởi nguồn Mễ Tiểu Hiệp. Như vậy tính ra, tên tiểu tử này vừa sinh ra, chỉ sợ cũng có thể tính là nửa cái tiểu quái vật. Trên thực tế, đối với Mễ Phán Phán dị thường, mọi người sở dĩ sẽ cảm thấy kinh ngạc, là bởi vì cái này to lớn giang hồ, vẫn không có cao thủ tuyệt thế sinh con ví dụ. Dù sao thành tựu tuyệt thế quá khó, coi như cơ duyên rất tốt, cũng phải hơn nửa đời thời gian. Khi đó đã là lão già lao thái bà, như thế nào có thể xảy ra hài tử? Ha ha, ta làm ba ba. Mặc kệ thế nào, đây là con gái của chính mình là được rồi. Mễ Tiểu Hiệp không nhịn được trở nên kích động, ở Mễ Phán Phán béo mập hai má trên hôn lấy hôn đề. Bị Mễ Tiểu Hiệp dâu chắc nữa, Mễ Phán Phán cười khanh khách quay đầu, sau đó duỗi ra tay nhỏ đẩy ra Mễ Tiểu Hiệp đầu, sức mạnh to lớn còn vượt xa quá người trưởng thành. Đi, về nhà. Chính mình không ở 2 năm, Quách Phủ dĩ nhiên vì hắn sinh một đứa con gái, nghĩ đến bên trong Mễ Tiểu Hiệp lại là một trận cảm động. Trong lòng ngực ôm Mễ Phán Phán, triển khai lên kinh công, liền hướng cao khu vực chạy đi. Hiện tại Mễ Tiểu Hiệp hắn không thể lập tức nhìn thấy Quách Phủ. Chương 514, Trường Giang Nam Bắc, chương 514, Trường Giang Nam Bắc. 4 tháng sau khi Mễ Tiểu Hiệp lại lần nữa rời đi đảo đảo hoa. Quách Phủ vẫn đưa đến cạnh biển, ôm Mễ Phán Phán nhìn Mễ Tiểu Hiệp vượt biển mà đi, trong ánh mắt tràn ngập ôn nhu. Sau 10 ngày, Mễ Tiểu Hiệp ở Giang Tô địa giới lên mở. Nhận biết phương hướng sau khi, Mễ Tiểu Hiệp hướng về phương Tây chạy đi, hắn lần này cần đi một chuyến thổ phiên quốc. Lúc trước Cửu Ma Chí cưỡng ép Mễ Tiểu Hiệp đến đảo đảo hoa, cướp đi Cửu Âm chân kinh quyền hạn. Sau đó Mễ Tiểu Hiệp đảo đảo hoa cầu hôn, từng đồng ý phải đem bí kíp thu hồi. Bởi vì trung gian sự tình các loại lũ lượt kéo đến, cho đến tận bây giờ, Cửu Âm chân kinh quyền hạ còn đang Cửu Ma Chí trong tay. Trước mắt vừa vặn vô sự, vì lẽ đó Mễ Tiểu Hiệp chuẩn bị đi một chuyến, hoàn thành lúc trước đồng ý. Thổ phiên ở vào Thanh Tàng cao nguyên, Mễ Tiểu Hiệp là ở Giang Tô đổ bộ, vừa vặn khoảng cách Trường Giang cửa biển không xa. Mễ Tiểu Hiệp suy nghĩ một chút, đơn giản dọc theo Trường Giang đi ngược dòng nước. Đợi được đầu nguồn Tạng Cụ La Sơn, cũng là đến thổ phiên. Sau đó tháng ngày, Mễ Tiểu Hiệp hoặc là đi thuyền đi, hoặc là không câu nệ bờ phía nam, bờ phía bắc, triển khai khinh công chạy đi. Như vậy loáng một cái chính là mấy ngày, Mễ Tiểu Hiệp nhưng không khỏi khẽ to mày. Hiện tại Trung Nguyên là Minh Triều, Đường Triều cùng tồn tại, vừa vặn lấy Trường Giang làm ranh giới, Minh Triều ở nam, Đường Triều ở bắc. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Mễ Tiểu Hiệp một đường đi tới, lại phát hiện hai bờ sông tình hình rất khác nhau. Bất luận Trường Giang nam bắc, đều còn tồn tại số lượng khác nhau nghĩa quân, muốn đem thiên hạ chia một chén canh, vì lẽ đó hai địa còn đang đánh trận. Mà một khi bình định cảnh nội, nên chính là Minh, Đường quyết chiến thời gian. Nhưng tương tự tình huống, Trường Giang bờ phía nam Minh Triều, bách tính sinh hoạt cực kỳ khốn khổ. Mà so sánh với đó, bờ phía bắc Đường Triều tuy rằng cũng không giàu thứ, bách tính sinh hoạt nhưng vẫn tính an ổn. Chỉ là cách một cái giang, vì sao thì có lớn như vậy chênh lệch? Mễ Tiểu Hiệp không có thời gian đi điều tra, trực tiếp tìm tới một nơi cái bang phân đà, lấy ra thân phận sau hướng về cái bang đệ tử dò hỏi. Cái bang đệ tử khắp thiên hạ, đơn thuần lấy nhân số ưu thế, an vị thực đệ nhất thiên hạ đại bang danh hiệu. Đặc biệt là năm ngoái Du Thản Chi mất tích, bắc cái bang lại lần nữa rơi vào hỗn so sánh bên trong, sau đó đơn giản nhập vào nam cái bang. Hiện tại trải qua thời gian một năm, đặc biệt là Hoàng Dung lãnh đạo đắc lực, nam bắc cái bang đã hoàn toàn sáp nhập. Hiện tại cái bang đệ nhất đại bang danh hiệu đã xem như là danh xứng với thực. Thì ra là như vậy. 2 giờ sau khi Mễ Tiểu Hiệp từ cái bang phân đà đi ra, không khỏi âm thầm thở dài. Nam bắc hai bờ sông, bách tính sinh hoạt sở dĩ sẽ sai cự lớn như vậy, thực sự là người đang nắm quyền vấn đề. Bờ phía nam Minh Triều, tiền thân là Minh giáo, thành tựu giang hồ môn phái, đặc biệt là thành tựu hai đại ma giáo một trong, trong đó nhân viên tự nhiên là Ngư Long Hữu Tạp. Minh Triều thành lập sau khi, cần đại lượng quan chức tràn ngập triều đình, hơn nữa Trương Vô Kỵ làm hoàng đế, cũng phải đối với có công người tiến hành phong thưởng. Vì lẽ đó chuyện đương nhiên, nguyên bản Minh giáo giáo chúng, thay hình đổi dạng liền thành Minh Triều quan chức. Nhưng thử nghĩ, để những người thổ phỉ xuất thân, thậm chí là tà ma chức vị, kết quả thì như thế nào? Những người kia làm quan sau khi, không nghĩ tới tạo phúc bách tính, mà là nghĩ làm sao cướp đoạt tiền tài. Đã như thế, nguyên bản đã bị chiến loạn giàn vặt, khổ không thể tả bách tính, càng là chó cắn áo rách. So sánh với đó, bờ phía bắc Đường Triều là do Lý Việt thành lập. Hiện tại hoàng đế Lý Uyên nguyên bản chính là Thái Nguyên lưu thủ, xem như là một phương quan to một phương. Lý Uyên có thống trị địa phương kinh nghiệm, hơn nữa Đường triều thành lập sau khi, quan văn đại thể đều là Thái Nguyên bộ hạ cũ. Tuy rằng chức vị thiên thăng biến động rất lớn, nhưng dù sao trước chính là quan, hiểu được đúng mực, trong lúc nhất thời không đến nỗi ra đại loạn. Đặc biệt là Tần Vương Lý Thế Dân, ngoại trừ mang binh đánh giặc thuận buồm xuôi gió ở ngoài, cũng am hiểu thống trị thiên hạ. Dưới tay hắn có rất nhiều giang hồ cao thủ, hiện tại trực tiếp tạo thành giám sát bộ ngành, chuyên môn giám sát bách quan, nếu như có người dám thịt cá bách tính, thường thường tránh không khỏi hắn ngự tứ kim kiếm. Tranh đấu giành thiên hạ thay đổi, trị giang sơn khó a. Rõ ràng tất cả sau khi, Mễ Tiểu Hiệp lại là khẽ than thở một tiếng. Hắn chợt nhớ tới đến, lúc trước từ Sấm Vương đảo rời đi, cùng Trương Vô Kỵ cùng thuyền, Trương Vô Kỵ từng nói hắn tạo phúc thiên hạ hùng vĩ chí hướng. Nhưng hiện tại xem ra, Trương Vô Kỵ võ học thiên phú cực cao, cũng có thống lĩnh một giáo hùng tài. Nhưng nếu là thống trị thiên hạ, nhưng còn kém chút. Có điều nói đến, coi như biết vấn đề chỗ ở, Mễ Tiểu Hiệp một giới vũ phu, kỳ thực cũng làm không là cái gì. Hắn nhiều lắm truyền lệnh tiên tông, giết nhiều mấy cái tham quan, nhưng lại có thể có rất lớn tác dụng, tham quan kỳ thực có thể giết hết. Lại là khẽ than thở một tiếng, Mễ Tiểu Hiệp không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục dọc theo Trường Giang đi ngược dòng nước. Loáng một cái một tháng có thừa, đã là tháng 8. Tuy rằng Mễ Tiểu Hiệp không có toàn lực chạy đi, cũng đã đi rồi sắp tới 1/3 lộ trình. Ngang. Trưa hôm nay, Mễ Tiểu Hiệp vẫn là thừa thuyền nhỏ đi ngược dòng nước. Chợt nghe bờ phía nam một tiếng cao vút rồng gầm, không khỏi ngẩn ra, này chính là Hàng Long Thập Bát Trưởng động tĩnh. Hàng Long Thập Bát Trưởng là cái bang tuyệt học, ngoại trừ bang chủ ở ngoài, còn lại địa vị cao trưởng lão cũng đều có thể học, chỉ là học không đầy đủ không tinh mà thôi. Hơn nữa cái giang hồ này rất lớn, gặp Hàng Long Thập Bát Trưởng người không phải số ít. Nhưng nghe thanh âm mới vừa rồi, nội lực đối phương cực cường, kiên quyết không phải hời hợt hạng người. Mễ Tiểu Hiệp khẽ miệng nở nụ cười, người này đến tột cùng sẽ là ai chứ? Thả ngươi nhảy một cái đến bờ phía nam, Mễ Tiểu Hiệp dọc theo âm thanh trực tiếp tìm quá khứ. Các ngươi những này vô liêm sỉ, tùy ý sát hại bách tính, thật sự chó lợn không bằng. Không lâu lắm, chỉ thấy bờ sông một nơi chỗ nước cạn, một đội minh triều quan binh vây nốt hơn 10 người bách tính, đem bọn họ chặn ở bờ sông. Mà tại đây chút bách tính phía trước, đứng một tên vóc người khôi ngô, khí thế bất phàm hán tử trung niên, chính chỉ vào những quan binh này quát mắng. Lại vừa nhìn, hán tử kia rõ ràng là màu tím danh hiệu. Tên này cao thủ tuyệt thế, Mễ Tiểu Hiệp cũng chưa từng thấy, nhưng hắn bên cạnh có hai người, Mễ Tiểu Hiệp lại nhận được, chính là A Tử cùng Du Thản Chi. Anh rể, khách khí với bọn họ cái gì, đều giết là được rồi. Đúng, A Tử cô nương nói đúng, ta vậy thì đi đem bọn họ đều giết. Nghe A Tử nói chuyện với Du Thản Chi, lại không thể nghi ngờ hỏi, này khôi ngô nam tử chính là Tiêu Phong. Nhưng Mễ Tiểu Hiệp lại không khỏi kỳ quái, Tiêu Phong không phải làm nước Liêu Nam viện đại vương sao, làm sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Tiêu Phong nguyên bản là Bắc cái bang bang chủ, dừng hạnh biến cố bị vạch trần ra người khiết đan thân phận, sau đó vài lần khúc chết chằn chọc trở lại nước Liêu, đồng thời cùng nước Liêu hoàng đế kết làm khác họ huynh đệ, bị phong Nam viện đại vương. Nhưng Tiêu Phong dù sao cũng là người Hán nuôi lớn, đối với Trung Nguyên có tương tự cố hương cảm tình. Trung Nguyên đại loạn sau khi, nước Liêu muốn nhân cơ hội xâm chiếm, Tiêu Phong kết nối với 13 đạo tấu chương ngăn cản. Thế nhưng đáng tiếc, sao lại bởi vì chỉ là một cái Tiêu Phong, nước Liêu liền từ bỏ cái này cơ hội thật tốt. Mắt thấy nước Liêu xâm phạm Trung Nguyên, Tiêu Phong nhưng vô lực ngăn cản, tâm cho ý lạnh bên dưới rời đi nước Liêu. Mà mấy năm qua, Tiêu Phong vẫn dường như du hiệp, lấy sức một người chung quanh cứu khốn phòng nguy. Nhưng khiến người ta không nghĩ đến chính là, trong quá trình này, tuy rằng không có gặp phải cái gì cường địch, Tiêu Phong nhưng bất ngờ đột phá, từ nhất lưu cao thủ thăng cấp tuyệt thế cảnh giới. Mặt khác, ở Tiêu Phong sau khi rời đi, Á Tử cũng vẫn đang tìm hắn. Sau đó rốt cuộc tìm được, liền vẫn đi theo Tiêu Phong bên người. Du Thản Chi mê luyến Á Tử, đơn giản không còn làm Bắc cái bang ban chủ, vẫn đi theo Á Tử bên người đảm nhiệm hạ nhân nô bộc. Đã như thế, liền hình thành cái này quái lạ tổ ba người hợp. Nói đến, mấy năm không gặp, Du Thản Chi đã là màu vàng danh hiệu nhất lưu cao thủ. Dịch Cân Kinh không thẹn là đứng đầu giang hồ tuyệt thế thần công, Du Thản Chi chỉ được trong đó một quyển, thì có thành tựu ngày hôm nay. Nếu là một mực lấy hung bạo chế hung bạo, lấy giết chóc ngăn giết chóc, vậy chúng ta cùng bọn họ có cái gì khác nhau chớ? Lúc này, Tiêu Phong nói với A Tử một câu, cũng không có công kích những quan binh kia, mà là đột nhiên một trường vô hướng về mặt sông. Tiếp theo lại là một tiếng cao vút rồng gầm vang lên, mặt sông đống nhiên nổ tung, thật giống như phía dưới có ngư lôi bạo phá bình thường. Nhanh, chạy mau! Này đã là Tiêu Phong ra trưởng thứ hai, những người Minh triều quan binh cũng lại không chịu được nữa, hô to hốt hoảng mà chạy. Bách tính được cứu trợ, nhưng Tiêu Phong cũng không có lập tức rời đi, mà là triển khai khinh công, đem những người dân này từng cái đưa đến Trường Giang bờ phía bắc. Những này bách họ nguyên vốn là bờ phía nam cư dân, bởi vì không chịu được mình triều quan lại bóc lột, muốn lén qua đến bờ phía bắc. Ai biết bị quan binh phát hiện, suýt nữa đem bọn họ bắn giết, nhờ có Tiêu Phong đúng lúc xuất thủ cứu rút. Thú vị. Nhìn thấy nơi này, Mễ Tiểu Hiệp không khỏi cười cợt, sau đó xoay người rời đi. Đối với Tiêu Phong loại này lại anh hùng, Mễ Tiểu Hiệp vẫn kính nể vô cùng, nhưng thế gian tất cả sự tình đều tự có nhân quả đạo lý. Vì lẽ đó Mễ Tiểu Hiệp không có hiện thân, càng không có hết sức đi cái giao. Mễ Tiểu Hiệp tiếp tục chạy đi, trước một tháng, dọc theo đường đi hiểu biết đã đầy đủ, đón lấy Mễ Tiểu Hiệp bắt đầu toàn lực chạy đi. Lấy Mễ Tiểu Hiệp hiện tại công lực, phối hợp đại thành đỉnh cấp võ học lòng bàn chân bôi dầu thần công, tốc độ nhanh chóng có thể dùng nhanh như chớp để hình dung. Dù sao, Mễ Tiểu Hiệp cũng muốn sớm một chút xong xuôi sự mau mau về đảo Đào Hoa, hắn đã có chút muốn con gái. Như vậy loáng một cái lại là một tháng, đầu tháng 9, theo địa thế dần dần đi cao, Mễ Tiểu Hiệp rốt cục đi đến Thổ Phiên Quốc. Đây chính là Thổ Phiên. Nói đến, tiến vào giang hồ đã mười mấy năm, từ 17-18 thiếu niên, đến hiện tại đã qua tuổi 30, Mễ Tiểu Hiệp vẫn là lần đầu tiên tới Thổ Phiên Quốc. Lẫn nhau so sánh Trung Nguyên, Thổ Phiên phong thổ rất là không giống, nhưng ấn tượng sâu nhất một điểm chính là khắp mọi mặt đều khá là lạc hậu. một ít chỗ thật xa, thậm chí còn đang kéo dài đốt phá rừng làm nương giấy nông nghiệp phương thức. Nhưng Mễ Tiểu Hiệp không phải đến dung loạn, căn cứ sớm chuẩn bị bản đồ, lại là 3 ngày thời gian, Mễ Tiểu Hiệp đi đến Thổ Phiên đô thành. Thổ Phiên vị trí xa xôi, nhưng nơi này nhưng có Thiên Tông cơ sở ngầm. Huống hồ Mễ Tiểu Hiệp trước kia từng mệnh lệnh tiểu công tử chú ý Cưu Ma Chí hướng đi. Cưu Ma Chí mặc dù là nhất lưu cao thủ, nhưng thành tiểu Thổ Phiên quốc sư, muốn tìm hắn cũng không khó. Sáng ngày thứ hai, Thiên Tông cơ sở ngầm đưa tới tình báo, Cưu Ma Chí cũng không ở Thổ Phiên hoàng cung, mà là ở núi Tuyết Đại Luân tự. Theo tình báo từng nói, Cưu Ma Chí hoạt động càng ngày càng ít, đặc biệt là gần nhất 2 năm, thậm chí chưa bao giờ rời khỏi Đại Luân tự. Ngoại giới suy đoán, Cưu Ma Chí vẫn đang bế quan, thực đồ phá tan nhất lưu đến tuyệt thế bình phong. Nói đến, Cưu Ma Chí thiên phú cực cao, trong tay lại có tiểu vô tướng công, quyền hạ cửu âm chân kinh trở nhiều môn tuyệt thế thần. Có thể cho đến bây giờ, hắn vẫn không thể đột phá tuyệt thế cảnh giới, quả thật làm cho người đủ phiền muộn. Cưu Ma Chí có hay không đang bế quan, có hay không đột phá, kỳ thực Mễ Tiểu Hiệp cũng không để ý, cho dù Cưu Ma Chí tiến vào tuyệt thế cảnh giới, cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Sau đó, Mễ Tiểu Hiệp liền như thế công khai đi đến núi Tuyết Đại Luân tự. A Di Đà Phật, bản tự là thanh tu tịnh địa, không tiếp đại khách hành hương, thí chủ dừng lại. Trưa hôm nay, Mễ Tiểu Hiệp đi đến Đại Luân tự trước, một tên màu xanh lam danh hiệu tiểu hòa thượng đem hắn ngăn cản. Mễ Tiểu Hiệp không khỏi cười cợt, hắn không phải là cái gì khách hành hương thí chủ, mà là chủ nợ. Cưu Ma Chí, bạn cũ tới chơi, còn chưa hiện thân gặp lại. Mễ Tiểu Hiệp không có xông vào, đứng ở nơi đó trong tiếng hít thở, âm thanh trong nháy mắt truyền khắp cả tòa Đại Tuyết Sơn. Chương 515, Cưu Ma Chí nhập ma, chương 515, Cưu Ma Chí nhập ma. Mễ Tiểu Hiệp liên tiếp hô 3 tiếng, rồi giao nội lực khuấy động không khí, Đại Tuyết Sơn đỉnh quanh năm tuyết động không chịu đựng được xung kích, vùng lớn lướt xuống, suýt nữa tạo thành tuyết lở. Nhưng tiếng la ngừng lại, mãi đến tận lại sau một chốc, cũng không gặp Cưu Ma Chí đi ra, thậm chí ngay cả theo tiếng cũng không có. Sơn không phải ta, ta đến liền sơn, nếu ngươi không ra thấy ta, vậy ta đi vào tìm ngươi. Mễ Tiểu Hiệp cười cợt, lại hô một tiếng, tiếp theo cất bước đi vào Đại Luân tự. Gác cổng tiểu hòa thượng, vừa nãy thấy được Mễ Tiểu Hiệp truyền âm ngàn dặm thần công, nơi nào còn dám ngăn cản, lăng tử nơi nào trơ mắt nhìn Mễ Tiểu Hiệp đi vào chỗ triển. Cưu Ma Chí cùng Mễ Tiểu Hiệp có rất nhiều quan hệ, biết Mễ Tiểu Hiệp đã là cao thủ tuyệt thế, hiện tại hắn trốn còn không kịp, lại nào dám đi ra thấy Mễ Tiểu Hiệp. Đại Luân tự là Thổ Phiên đỉnh cấp tông phái, trong chùa có lượng lớn mật tông tăng nhân. Là Mễ Tiểu Hiệp đi tới trung đỉnh, tuy rằng Cưu Ma Chí nhưng không có hiện thân, thế nhưng tuân ra mấy trăm tăng nhân muốn ngăn cản Mễ Tiểu Hiệp. Mễ Tiểu Hiệp liếc mắt nhìn, khoảng chừng có 300 người, cơ bản đều là màu xanh lam danh hiệu, số ít mấy cái màu bạc danh hiệu, nhưng cũng không có màu vàng danh hiệu. Ta cùng Cưu Ma Chí 4 người ân oán, với người bên ngoài không quan hệ, tránh ra. Đối mặt những này trận địa sẵn sàng đón quân địch tăng nhân, Mễ Tiểu Hiệp khẽ cười một tiếng, tiếp theo giơ tay ống tay áo vung lên. Rầm. Mễ Tiểu Hiệp tùy ý vung tay lên, lại há lại là phổ thông cao thủ có thể chống đối. Dường như cuồng phong đảo qua bình thường, cái kia 300 tăng nhân trong nháy mắt té ngã lăn lộn, lại không người che ở Mễ Tiểu Hiệp trước mặt. Mễ Tiểu Hiệp tiếp tục đi về phía trước, một gian đại điện một gian đại điện, một gian thiện phòng bắt đầu tìm kiếm. Như vậy hơn một giờ sau, Mễ Tiểu Hiệp đã đem Đại Luân tự sở hữu gian phòng kiểm tra bình thường, bảo dương đúng là mở ra 2 cái, nhưng cũng không có thấy Cưu Ma Chí bóng người. Mễ Tiểu Hiệp hơi nhướng mày, nếu là Cưu Ma Chí cố ý trốn, hắn như vậy tìm e sợ tìm không tới. Đại Luân tự là một lưu tông môn, thế nào cũng phải có mấy gian người ngoài không biết mật thất. Còn nữa nói, Đại Tuyết Sơn lớn như vậy, Cưu Ma Chí cũng không nhất định ngay ở Đại Luân tự bên trong. Không sợ nói cho ngươi, ta sư phụ chính đang ẩn nấp địa phương bế quan, ngươi đừng muốn tìm đến hắn. Thấy Mễ Tiểu Hiệp tay trắng trở về, một tên màu bạc danh hiệu tiểu hòa thượng, một mặt đắc ý nói, "Hả? Như vậy à?" Mễ Tiểu Hiệp cười cợt, bỗng nhiên đưa tay, trực tiếp đem mấy chục mét ở ngoài tiểu hòa thượng hút tới. "A, ngươi muốn làm gì?" Sau một khắc, đã bị Mễ Tiểu Hiệp bóp cổ lại, mới vừa rồi còn đắc ý tiểu hòa thượng, trong nháy mắt sợ đến sắc mặt trắng bệch. Đồng thời bởi vì Mễ Tiểu Hiệp phần tay sức mạnh quá lớn, hắn đã có chút khó thở. "Làm gì? Không có gì, nhìn con mắt của ta, Cưu Ma Chí giấu ở nơi nào?" Mễ Tiểu Hiệp khẽ miệng cười gằn, trong mắt bỗng nhiên né qua một tia yêu dị màu phấn hồng, chính là Di Hồn Đại Pháp. "Ta sư phụ đang bế quan, cụ thể địa điểm, ta cũng không biết." Nhưng để Mễ Tiểu Hiệp bất ngờ chính là, này tiểu hòa thượng cũng không biết Cưu Ma Chí vị trí. Mễ Tiểu Hiệp lại là hơi nhướng mày, xem ra Cưu Ma Chí rất cẩn thận, e sợ ngoại trừ hàng ngày đưa ẩm thực đệ tử, không ai biết hắn vị trí cụ thể. Nhưng Đại Luân tự nhiều như vậy tăng nhân, nếu như lần lượt từng cái dùng Di Hồn Đại Pháp tra hỏi, cũng tốn thời gian cũng không nhỏ. Huống hồ, Cưu Ma Chí lại không phải đầu gỗ, khẳng định cũng sẽ nên đổi địa điểm ẩn nút. Nếu như vậy, vậy cũng chớ trách ta. Mễ Tiểu Hiệp khẽ miệng nở nụ cười, tiếp theo vận dụng hết nội lực, lại lần nữa la lớn. "Cưu Ma Chí, đi ra thấy ta." Đang sạc phái nội lực dưới, tiếng la lại lần nữa truyền khắp cả tòa Đại Tuyết Sơn. Nhưng cùng với trước không giống, Mễ Tiểu Hiệp lần này dùng tới xuyên âm siêu hồn công phu. Cái gọi là truyền âm siêu hồn đại pháp là lấy cao thâm nội lực đưa ra nói chuyện, có thể nhiễu loạn đối thủ tâm thần, đưa đến tìm kiếm hiệu quả võ công. Này nguyên bản là Lưu Thu Thủy công phu, ở nguyên bên trong, nàng chính là dựa vào thủ đoạn này tìm tới còn chưa khôi phục công lực Tiên Sơn đồng mộ. Mễ Tiểu Hiệp xem qua Tây Hạ Hoàng cung khắc đá võ công, trong đó cũng bao quát truyền âm siêu hồn đại pháp. Tuy rằng không có cụ thể tập luyện quá, nhưng lấy Mễ Tiểu Hiệp hiện tại võ công cảnh giới, đặc biệt là đối với phái Tiêu Giao võ công nắm giữ, triển khai lên cũng không khó. "Cưu Ma Chí, đi ra thấy ta." Mễ Tiểu Hiệp đứng tại chỗ, một tiếng tiếp theo một tiếng hô, âm thanh dường như sóng biển, một làn sóng tiếp một làn sóng bao phủ quá cả tòa Đại Tuyết Sơn. Cái khác hòa thượng đứng ở nơi đó, nhìn lẫn nhau, đều là một mặt mờ mịt. Nghĩ thầm người này làm sao như thế ấu trí, liền như thế tùy tiện gọi vài câu, lẽ nào Minh Vương liền ra tới? Mà bọn họ làm sao biết, Mễ Tiểu Hiệp triển khai truyền âm siêu hồn đại pháp, chuyên môn nhằm vào phụ cận nhất lưu cao thủ. Thanh âm này đối với nhất lưu cao thủ tới nói, quả thực là một loại giàn vật tàn phá, mà chỉ cần Cưu Ma Chí tâm trí hơi có không kiên, tâm tình hơi có gợn sóng, Mễ Tiểu Hiệp liền có thể tìm tới hắn vị trí. Đi ra thấy, tìm tới. Là Mễ Tiểu Hiệp thét lên câu thứ 13 thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được đại luân tự nơi sâu xa, góc tây nam một điểm có chấn động kịch liệt tặng lại. Trong lòng không khỏi vui vẻ, lúc này triển khai khinh công, trực tiếp chạy vội đi qua. Những người khác chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh thoáng qua, nơi nào còn có Mễ Tiểu Hiệp bóng người, từng cái hai mặt nhìn nhau, ám đạo người này đến tột cùng là ai, võ công kinh khủng như thế. A, Mễ Tiểu Hiệp, ta muốn giết ngươi. Ngay lập tức, đại luân tự nơi sâu xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào thét, chính là Cưu Ma Chí. Chúng tăng người một trận kinh ngạc, Minh Vương thật sự đi ra. Tiếp theo không lo nổi nghĩ quá nhiều, lúc này theo âm thanh chạy vội đi qua. Mấy phút sau khi, trước mặt mọi người tăng nhân chạy tới, chỉ thấy quả nhiên là đại luân Minh Vương Cưu Ma Chí, lúc này chính đang điên cuồng công kích cái kia trung nguyên cao thủ. Minh Vương thần uy, hàng yêu phục ma. Thấy Cưu Ma Chí ra tay cương mãnh, đem cái kia trung nguyên cao thủ đánh cho liên tục bại lui, mọi người trở nên kích động, không khỏi cao giọng hô. Hàng yêu phục ma, đến tuột cùng ai là yêu ma? Mễ Tiểu Hiệp ứng đối Cưu Ma Chí công kích, xem thường khẽ cười một tiếng. Bất ngờ, nhưng hợp tình hợp lý. Hai năm trước, Cưu Ma Chí đã là nhất lưu đỉnh cao, chỉ cần phá tan tầng bình phong kia, liền có thể thăng cấp tuyệt thế cảnh giới. Vì lẽ đó từ đó trở đi, hắn liền bắt đầu bế quan đột phá. Thế nhưng không nghĩ đến, loáng một cái thời gian 2 năm, tầng kia nhìn như khinh bạc tường chắn, nhưng không một chút nào thấy bông lỏng, Cưu Ma Chí không chút nào đột phá dấu hiệu. Cái gọi là tường chắn, là vắt ngang ở nhất lưu cùng tuyệt thế trong lúc đó khe, muốn đột phá, cần một bước ngoặt tỉnh ngộ. Tỷ như Mễ Tiểu Hiệp lúc trước, lấy mấy môn thần công thành tựu trợ lực, lúc này mới mạnh mẽ tỉnh ngộ. Lại tỷ như Tiêu Phong, là ở hành hiệp trượng nghĩa bên trong, cảm giác sâu sắc bách tính khó khăn, bất chi bất giác tỉnh ngộ. Cưu Ma Chí võ học nộ tính cực cao, trong tay cũng có mấy môn tuyệt thế thần công, kỳ thực khách quan điều kiện không sai. Nhưng chính là muốn tìm không được, hắn càng là nóng lòng đột phá, ngược lại càng ngày càng rơi xuống tiểu thừa. Nôn nóng Cưu Ma Chí, bắt đầu hồ luyện Thiếu Lâm tuyệt học, cùng với Cửu Âm chân kinh quyền hạ. Nhưng Cưu Ma Chí Phật tính không đủ, cường luyện Thiếu Lâm Phật gia tuyệt học, sau một quãng thời gian thai hại vô ích. Cho tới Cửu Âm chân kinh, chính là đạo gia kinh điển, cho dù Cưu Ma Chí bắt học, trong đó rất nhiều câu nói cũng là kiến thức được rồi. Ở thêm vào hắn không có quyền thượng nội công tâm pháp, mạnh mẽ luyện tập, tuy rằng so với Mai Siêu Phong hồ luyện chân kinh cường chút, nhưng thực tại cũng cường không được quá nhiều. Đã như thế, hai hại lẫn nhau, Cưu Ma Chí đã dần dần đi vào ma đạo. Mãi đến tận Mễ Tiểu Hiệp đến đây, Cưu Ma Chí còn đang liều mạng luyện công, hơn nữa đã luyện đến một cái then chốt địa phương. Vì lẽ đó Mễ Tiểu Hiệp như thế nào đi nữa la lên, hắn cũng sẽ không đi ra. Thế nhưng bạn bạn không nghĩ đến, Mễ Tiểu Hiệp dĩ nhiên triển khai truyền âm siêu hồn đại pháp. Cưu Ma Chí nguyên bản liền tâm ma sinh sôi, trước vẫn dựa vào Phật pháp áp chế một cách cưỡng ép. Lúc này bị Mễ Tiểu Hiệp nhiễu loạn, tâm mộ đần lúc thả ra. Cái gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng, tâm ma thả ra, Cưu Ma Chí trong nháy mắt dò Phật chuyển ma. Nhưng khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là, ở triệt để ma hóa trong nháy mắt, Cưu Ma Chí ngược lại đột phá, rốt cục thành tựu tuyệt thế cảnh giới. Nhưng ma tính quá sâu, hắn đã mất đi lý trí, có chút tương tự xạ điêu nguyên cuối cùng Âu Dương Phong. Cưu Ma Chí, ngươi như còn chưa hết tỉnh, làm vạn kiếp bất phục. Cho dù Cưu Ma Chí thành cao thủ tuyệt thế, đừng nói hắn mới lên cấp, coi như tuyệt thế cảnh giới đỉnh cao, lại há lại là nửa bước tiên thiên Mễ Tiểu Hiệp đối thủ. Lúc này Mễ Tiểu Hiệp liên tiếp thoái nhượng, chỉ là muốn lại cho hắn một cơ hội. Ha ha, Mễ Tiểu Hiệp, ta đã thành tựu tuyệt thế, ngươi đi chết đi. Cưu Ma Chí điên cuồng cười to, chút nào nghe không tiến vào Mễ Tiểu Hiệp lời nói, đồng thời tứ không e dè công kích Mễ Tiểu Hiệp. Lúc này Cưu Ma Chí khiến võ công cũng không phải là hỏa diễm đao, nghiêm hoa chỉ loại hình công phu, mà là cửu âm chân kinh ở trong tồi kiên thần trảo. Chỉ là bị hắn triển khai ra, e sợ phải gọi tồi kiên ma trảo. Minh Vương đây là làm sao? Mới vừa rồi còn đang hưng phấn hò hét đại luân tự đệ tử, dần dần cũng nhận ra không đúng, từng cái hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt sợ hãi. Sư phụ ngươi làm sao? Lúc này, trước cái kia bị Mễ Tiểu Hiệp di hồn tiểu hòa thượng, đông nhiên hô to nhằm phía Cưu Ma Chí. Hắn dĩ nhiên muốn đem Cưu Ma Chí tỉnh lại, cứu hắn ra ma đạo. Cùng ngay. Thế nhưng ai thường nghĩ, tiểu hòa thượng mới vừa chạy đến trước mặt, Cưu Ma Chí dĩ nhiên trực tiếp một chảo vỗ tới. Coi như là đối diện Mễ Tiểu Hiệp, cũng không nghĩ đến Cưu Ma Chí như vậy lục thân không nhận, trong lúc nhất thời chưa kịp ra tay ngăn cản. Ngay lập tức, chỉ thấy tiểu hòa thượng ngực phá một cái lỗ máu, cả người bay ngược ra ngoài. Ầm. Theo một tiếng vang trầm thấp, tiểu hòa thượng thật giống một con rách nát bao tải như thế, tầng tầng ngã xuống đất. Sư phụ, tỉnh lại. Tiểu hòa thượng há miệng, tiếp theo liền tắt thở không còn tính mạng. A Di Đà Phật. Mễ Tiểu Hiệp nhìn chết đi tiểu hòa thượng, bỗng nhiên nhẹ giọng tuyên một tiếng Phật hiệu, chỉ thấy hắn đỉnh đầu linh ngải, trong nháy mắt Phật quang đại thịnh. Cưu Ma Chí bị này Phật quang một chiếu, nhất thời thất thần. Mà lúc này, Mễ Tiểu Hiệp bỗng nhiên hai trưởng đánh tới. Ầm ầm. Cưu Ma Chí lập tức phản ứng lại, tùy cơ hai trưởng tiến lên liên tiếp. Tiếp theo liền lại là hai tiếng vang trầm, hai trưởng trong lúc đó nhấc lên một trận kinh phong, đem chu vi bàn đá ghế đá đều hất bay. Đây là. Đúng rồi, hai trưởng sau khi, Cưu Ma Chí cũng không có bị thương, nhưng tiếp theo khi hắn muốn đem bàn tay thu hồi, lại phát hiện bị hút lại. Hơn nữa không chỉ có như vậy, đón lấy để Cưu Ma Chí hoàn toàn biến sắc chính là, nội lực của hắn bắt đầu điên cuồng tiết ra ngoài, thông qua lòng bàn tay tiết vào Mễ Tiểu Hiệp trong cơ thể. Ngươi đang làm gì? Cảm giác nội lực dường như vỡ đê hồng thủy, Cưu Ma Chí hoàn toàn biến sắc, điên cuồng đối với Mễ Tiểu Hiệp quát. Võ công đối với ngươi mà nói, hai hại vô ích, ngươi vẫn là thành thật làm một người hòa thượng đi. Mễ Tiểu Hiệp nói rồi vài câu, toàn lực vận chuyển đại thần mặt trời công, đem Cưu Ma Chí nội lực dùng sức hấp đến. Không, ta không muốn. Vẹn vẹn là chốc lát, nội lực đã tổn thất sắp tới 1/3, Cưu Ma Chí sợ hai và phần, hô to điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát Mễ Tiểu Hiệp. nhưng đại thần mặt trời công có một lực lượng, muốn tránh thoát nói nghe thì dễ. Huống hồ Mễ tiểu hiệp đã là nửa bước tiên thiên, Cưu Ma Chí chỉ là mới vào tuyệt thế, về mặt thực lực cũng kém đến xa. Bất luận Cưu Ma Chí cố gắng như thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn, hắn khổ cực tu luyện nội lực cấp tốc tiết ra ngoài biến mất. Chương 516, bình tĩnh sinh hoạt, chương 516, bình tĩnh sinh hoạt. Ở nguyên bên trong, Cưu Ma Chí luyện trộm thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, cuối cùng đi rồi nhập ma, ngã vào giếng cạn, bị đoàn dự đánh bậy đánh bạ hút đi toàn thân nội lực. Tại đây cái trong trốn giang hồ, Cưu Ma Chí vận mệnh cũng không có thay đổi, chỉ là người xuất thủ do đoàn dự biến thành Mễ tiểu hiệp, do đánh bậy đánh bạ biến thành Cố Tình làm. Không, không muốn. Không. Mấy phút sau khi, Cưu Ma Chí một tiếng cuồng loạn gào thét, bỗng nhiên cả người một trận bị bại, ngã ngồi đến trên đất. Hắn mấy chục năm khổ tu công lực, đã bị Mễ tiểu hiệp hết mức hút đi. Bất luận là hấp tinh đại pháp hay là Bắc Minh thần công, cũng hoặc là Mễ tiểu hiệp đại thần mặt trời công, hấp thụ người bên ngoài công lực đều là phân trình độ. Liên giống với cắt rau hẹ, nếu như chỉ cắt đi hành diệp, ngày sau còn có thể một lần nữa mọc ra, nếu như ngay cả dễ, cái rút đi, vậy thì triệt để đoạn tuyệt. Mễ tiểu hiệp đem Cưu Ma Chí nội lực hấp đến tí tẹo không dư thừa, thì tương đương với tuyệt hắn dễ, cái. Nếu như Cưu Ma Chí muốn khôi phục công lực, cần được một lần nữa từng giọt nhỏ luyện tập. Trực quan nhất chứng cứ, Cưu Ma Chí mới vừa biến thành màu tím danh hiệu, hiện tại đã lờ mờ tối tăm, biểu thị hắn đã là một kẻ tàn phế. Cưu Ma Chí, ngươi thành tựu hòa thượng, nhưng chấp mê võ học. Nhưng kết quả đây, ngươi hiện tại công lực mất hết, một thân võ công phó trừ dòng chảy, ngươi nói có thấy buồn cười hay không? Nhìn qua quắp cố định trên Cưu Ma Chí, Mễ tiểu hiệp cười hỏi, "Ta muốn giết ngươi." Cưu Ma Chí ngẩng đầu lên, hai mắt phẫn hận nhìn Mễ tiểu hiệp. Nhưng bởi vì nội lực mới vừa bị hút khô, hiện tại thân thể suy yếu cực kỳ, liền nhấc giơ tay đều không làm được, chớ nói chi là giết Mễ tiểu hiệp. Cưu Ma Chí nhập ma, là bởi vì luyện võ không làm gây nên. Hiện tại hắn võ công toàn thế, tương ứng cũng từ ma đạo giải thoát, thần trí khôi phục thanh minh. "Giết ta? Ngươi thực sự là không biết điều, nếu như không phải ta đúng lúc ra tay, ngươi hiện tại e sợ đã chết rồi." Mễ tiểu hiệp lắc đầu một cái, thản nhiên nói, "Ta..." Cưu Ma Chí muốn phản bác, nhưng há mồm sau khi cũng không biết nói cái gì, bởi vì Mễ tiểu hiệp nói xác thực là sự thực, hắn vô lực phản bác. Vừa nãy Cưu Ma Chí nhập ma, đã tâm trí hỗn loạn, nếu như không phải Mễ tiểu hiệp hút đi công lực của hắn, hắn tất nhiên cuồng loạn không ngừng, cho đến điên cuồng mà chết. Hơn nữa, không chỉ là chính Cưu Ma Chí, còn có thể họa liền người khác. Điên cuồng Cưu Ma Chí lục thân không nhận, tuyệt đối là thấy phòng liền phá, gặp người liền giết trả thái. Vừa mới cái kia tiểu hòa thượng, chính là hắn Âu Yếm đệ tử thân truyền, kết quả bị hắn một trường liền giết. Cưu Ma Chí, vừa mới ngươi đã là cao thủ tuyệt thế, nhưng ngươi còn chưa là thua ở trong tay ta. Mễ tiểu hiệp nhìn Cưu Ma Chí, tiếp theo lại nói, lùi một bước nói, coi như ngươi thắng rồi ta, giết ta. Thiên hạ biết bao to lớn, cao thủ biết bao nhiêu, luôn có người có thể thắng được ngươi, ngươi có thể giải thắng bất bại sao? Ta. Cưu Ma Chí lại là một trận nghẹn lời, này to lớn giang hồ, ai có thể trưởng thắng bất bại, ai lại dám cứ gọi đệ nhất thiên hạ? Đừng nói hắn trở thành cao thủ tuyệt thế, coi như trở thành nửa bước tiên thiên, mặt trên còn có tiên thiên cao thủ. Coi như thành tiên thiên cao thủ, mặt trên còn có cảnh giới càng cao hơn. Bất luận làm sao tu luyện, kết quả cuối cùng, e sợ chung quy gặp thua ở trong tay người khác. Cưu Ma Chí, vừa nãy ngươi là cao thủ tuyệt thế, đứng đầu đương đại. Nhưng lúc này, ngươi nhưng biến thành một kẻ tàn phế, tay trói gà không chặt. Mễ tiểu hiệp nhìn Cưu Ma Chí, quá một lát bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Cưu Ma Chí, lẽ nào ngươi còn chưa ngộ à? Ta. Cưu Ma Chí ngớ ngẩn, trên mặt né qua một tia thống khổ, một trận do dự dãy rủa sau khi, bỗng nhiên thở dài hai tay tạo thành chữ thập, tuyên một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật, thế gian tất cả đều là hư huyễn, đa tạ mẹ thí chủ chỉ giáo. Ngay lập tức, Cưu Ma Chí đứng dậy, đi tới bị hắn đánh chết tiểu hòa thượng thi thể trước mặt, yên lặng mà tụng kinh siêu độ. Thật đáng mừng. Mễ tiểu hiệp đứng ở bên cạnh, không khỏi gật gù. Lúc này Cưu Ma Chí, trên người ma khí đã tiêu tan sạch sẽ, linh hải trong suốt một mảnh kim quang. So với trước đây, Cưu Ma Chí Phật tính tăng lên trên diện rộng, nghiễm nhiên đã là một đời cao tăng. Một niệm thành ma, một niệm thành Phật, có lúc chỉ là chấp nhất cùng thả xuống khác nhau. Trong thời gian ngắn ngủi, Cưu Ma Chí trải qua lên voi xuống chó, mừng như điên cùng đại bi, rốt cục nhìn thấu tất cả. Huống hồ hắn nguyên bản thì có tuệ căn, trước chỉ là đi làm đường, hiện tại lạc đường biết quay lại, tương lai thành tựu không thể đo đếm. Giống như Tiêu Phong từng nói, giết không thể dừng giết, hung bạo không thể trị hung bạo. Mễ tiểu hiệp không có trực tiếp giết Cưu Ma Chí, mà là điểm hóa hắn, đối với Mễ tiểu hiệp tới nói làm sao không phải là một loại cảnh giới tăng lên. Giữa trưa ngày thứ hai, Mễ tiểu hiệp giúp Cưu Ma Chí điều trị thân thể, lúc này mới lấy Cửu Âm chân kinh quyền hạ, rơi xuống Đại Tuyết Sơn. 3 tháng sau khi, Mễ tiểu hiệp trở lại Đào Đào Hoa. Mễ tiểu hiệp này vừa đi, lại là thời gian nửa năm. Không thể không nói, cổ đại giao thông bất tiện, cho dù khinh công cao siêu, ra chuyến xa nhà vẫn là rất không tiện. Lúc này Gạo Phán Phán đã 2 tuổi, đúc từ ngọc hai má, vừa nhìn chính là tuyệt thế mỹ nhân bại hoại. Trung Nguyên chiến loạn còn đang kéo dài, Mễ tiểu hiệp tạm thời vô sự, liền ở lại Đào Đào Hoa. Sau đó thời gian, Mễ tiểu hiệp ngoại trừ làm bạn người nhà ở ngoài, còn lại thời gian đều dùng đến đọc sách. Đào Đào Hoa đời thứ nhất đạo chủ Hoàng Dược Sư, ngoại trừ võ công độc bộ giang hồ ở ngoài, bản môn tạp học cũng đọc rất nhiều sách. Vì lẽ đó ở trên Đào Đào Hoa, chuyên môn kiến một tòa tàng thư lâu, bên trong thu gom bao quát bí tịch võ công, cùng với kỳ môn độn giáp các loại điển tịch. Sau đó, Quách Tĩnh làm đời thứ hai đạo chủ, tuy rằng không có Hoàng Dược Sư bắt học, nhưng một thân võ công gồm cả mấy nhà trưởng, lại sẽ Đào Đào Hoa tàng thư lâu phong phú rất nhiều. Ngoại trừ đem sở học viết thành bí tịch, làm phúc cho đời sau. Mặt khác Quách Tĩnh trong tay còn có một bộ binh pháp kỳ thư, chính là chuyển thế cấp bậc Vũ Mục Di thư. Cho đến bây giờ, Đào Đào Hoa tàng thư lâu tàng thư chi phòng, bao dung chi rộng rãi, tuy rằng không sánh được Mạn Đà Sơn trang cùng Tham Học trang, nhưng ở trong chốn giang hồ cũng thuộc về nhất lưu. Mễ tiểu hiệp hiện tại là nửa bước tiên thiên, võ công đã ở Quách Tĩnh bên trên. tạp học nộ tính vượt qua 700, một thân tạp học e sợ không thua Hoàng Dược Sư. Vì lẽ đó Mễ Tiểu Hiệp đọc sách, cũng mặc kệ là võ học bí tịch, vẫn là tạp học thư tịch, chỉ cần là thư liền xem. Như vậy loáng một cái thời gian một năm, Mễ Tiểu Hiệp hoặc là cơ bản thu đọc, hoặc là tinh tế thưởng thức nhiều lần tinh đọc, tổng cộng đọc hơn 5000 quyển thư tịch. Đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, lúc trước Mễ Tiểu Hiệp ở Mạn Đà Sơn trang đọc 5000 quyển, hiện tại lại đọc 5000 quyển, rốt cục tập hợp vạn quyển sách. Cho tới vạn dặm đường, từ khi tiến vào cái giang hồ này, Mễ Tiểu Hiệp hầu như liền vẫn đang khắp nơi bốn ba, từ trung nguyên đến phiên bang, từ hải đảo đến sa mạc, dấu chân đâu chỉ vạn dặm. Đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, số lượng chỉ là một cái hư chỉ, nhưng ở trong quá trình này, Mễ Tiểu Hiệp hoảng sợ cũng ở một chút trưởng thành lột xác. "Cha, ngươi đang nhìn cái gì?" Chiều hôm đó, Mễ Tiểu Hiệp đứng ở chỗ cao, nhìn sắp rơi vào biển rộng mặt trời đỏ xuất thần. Sau lưng một cái âm thanh lanh lảnh vang lên, chính là đã 3 tuổi Gạo Phán Phán. "Cha đang suy nghĩ chuyện gì?" Mễ Tiểu Hiệp cười cợt, đem Gạo Phán Phán ôm lấy đặt ở bả vai, tiếp tục nhìn biển rộng xuất thần. Mễ Phán Phán ôm Mễ Tiểu Hiệp đầu, cũng học hắn dáng vẻ dùng sức hướng về xa xa xem, nhưng ngoại trừ biển rộng ở ngoài, chẳng có cái gì cả. Cao thủ tuyệt thế chia 3 cấp, tuyệt thế cảnh giới, nửa bước tiên thiên, tiên thiên. Toàn thân khí khiếu mở ra, chính là nửa bước tiên thiên. Nhưng nếu như muốn đem một cái chân khác bước vào bên trong, nhưng còn muốn càng khó. Khí khiếu mở ra, chân khí do hậu thiên hướng về tiên thiên chuyển biến, thuộc về chất thay đổi. Nhưng đối với ưng mặt khác một bước, yêu cầu đối với đạo nắm giữ nhất định lĩnh ngộ, vậy thì liên quan đến ý. Hiện tại Mễ Tiểu Hiệp, đừng nói là lĩnh ngộ đạo, hắn thậm chí không biết đến tột cùng cái gì là đạo. Mễ Tiểu Hiệp đọc sách, làm sao không phải là muốn từ thư bên trong tìm đáp án? Nhưng khi hắn đọc vạn quyển sách sau khi, không những không làm rõ cái gì là đạo, ngược lại càng ngày càng bị hồ đồ rồi. Theo Mễ Tiểu Hiệp, luyện công là đạo, kiếm pháp là đạo, chỉ pháp là đạo, bộ pháp cũng là nói, vẽ vời là đạo, chơi cờ là đạo, đánh đàn cũng là nói. Cái kia đến tột cùng cái gì là đạo? Mễ Tiểu Hiệp hắn đạo lại là cái gì? Quên đi, không muốn, trở lại ăn cơm đi, xem mẹ ngươi làm cái gì ăn ngon. Mễ Tiểu Hiệp hướng về phía mặt biển ra một chút thần, có thể nghĩ rõ ràng cái gì, đơn giản không nghĩ nữa, thuận theo tự nhiên đi. Mễ Tiểu Hiệp triển khai lên khinh công, thân hình nhanh như chớp giật, Mễ Phán Phán ngồi ở bờ vai của hắn, gắt gao ôm lấy đầu của hắn, không những không có bị xẹt qua kình phong thổi xuống, ngược lại hưng phấn khanh khách cười không ngừng. Mễ Phán Phán di truyền Mễ Tiểu Hiệp cường hãn gen, từ nhỏ đã biểu hiện ra không tầm thường thân thể tố chất. Ở nàng 2 tuổi thời điểm, Mễ Tiểu Hiệp nhất thời hứng khởi, bắt đầu dạy nàng luyện công. Không thể không nói, nhân sinh đến liền bất bình đẳng, thiên tài quả thực chính là vì nhục nhã người bình thường mà sinh. Mễ Phán Phán mới 2-3 tuổi hải tử, có thể có cái gì định tính, luyện công căn bản là một ngày đánh cá một tháng phơi lưới. Nhưng coi như vậy, này ngăn ngắn thời gian một năm, nàng đã là màu xanh lam danh hiệu tam lưu cao thủ. Nhìn thấy Mễ Phán Phán danh hiệu biến sắc thời điểm, Mễ Tiểu Hiệp cũng không khỏi trợn mắt ngất ngụm. Phải biết Mễ Phán Phán mẫu thân Quách Phủ, ở Quách Tinh yêu cầu nghiêm khắc dưới, 17 tuổi mới thăng cấp tam lưu. Mễ Tiểu Hiệp đoán chừng một chút, nếu như cứ theo tốc độ này, lại có thêm cái 3-4 năm, đợi được Mễ Phán Phán 7-8 tuổi thời điểm, chỉ sợ cũng đã là nhị lưu cao thủ. Nhị lưu cao thủ, đủ để tọa trấn một phương, trở thành một phái sư trưởng. 7-8 tuổi nhị lưu cao thủ, ngẫm lại đều khủng bố. Cho tới Mễ Phán Phán lúc nào có thể thăng cấp nhất lưu, thậm chí là tuyệt thế, Mễ Tiểu Hiệp cũng nói không chuẩn. Dù sao theo võ công tăng cao, càng là sau này liền càng khó, cũng không phải là thiên phú cao liền đủ. Đương nhiên, chỉ cần Mễ Phán Phán tiếp tục luyện công, dù cho như thế nào đi nữa lười biếng, chung quy có thể thăng cấp nhất lưu. Coi như là tuyệt thế cảnh giới, cũng rất nhiều khả năng. "Cha, ngày đó ta thấy cậu đem mợ đặt ở thân thể phía dưới, thật giống rất hung dáng vẻ, bọn họ có phải là cãi nhau? Ngươi lúc nào, ở đâu nhìn thấy?" "Chính là ngày đó mà, ta ăn xong cơm tối đi tìm cậu chơi, ngay ở cậu trong phòng ngủ, bọn họ ở trên giường. Đó là cậu cùng mợ đang luận bàn võ công. Vậy bọn họ tại sao không mặc quần áo?" "Bởi vì khí trời quá nóng. Trời nóng luận võ, liền muốn không mặc quần áo sao? Sau đó không cho hướng về cậu trong phòng chạy loạn." "Tại sao?" "Trong 2 năm này, Đạo Đào Hoa sinh hoạt vẫn bình tĩnh, nhưng biến hóa cũng thực tại không nhỏ. Tỷ như Quách Tương, Quách vì là dân bọn họ từ lâu không phải là trẻ con, Đại Vũ, Tiểu Vũ 2 huynh đệ cũng đã thành gia lập nghiệp." Chương 517, Thúy Vân phong nước xanh ven hồ, chương 517, Thúy Vân phong nước xanh ven hồ. Đại Càn triều diệt, Minh triều, Đường triều thành lập, nhưng Trường Giang Nam Bắc còn có rất nhiều cái khác nghĩa quân, tuân theo diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong chính sách, Minh Đường hai hướng không có lập tức khai chiến. Nhưng đợi được hiện tại, các nơi nghĩa quân đã bị tiêu diệt gần như biên cảnh cũng dần dần vững vàng. Minh triều cùng Đường triều chiến tranh đã là động một cái liền bùng nổ. Mắt thấy một hồi đại chiến liền muốn đến, trung nguyên thế cuộc càng ngày càng rung chuyển, Mễ Tiểu Hiệp không có kiêm tế thiên hạ bản lĩnh, chỉ có thể đem chuyện nhà mình sắp xếp thỏa đáng. Mễ Tiểu Hiệp thủ hạ thế lực, hiện tại tổng cộng có tam đại khối, phân biệt là Ngũ Nhạc kiếm phái, phái Tiêu Dao, Thiên Tông. Phái Tiêu Dao ở Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong, rời xa trung nguyên, hẳn là sẽ không chịu đến chiến sự lan đến. Huống hồ có Linh Thiếu Cung Thiên Sơn đồng mộ che chở, an toàn không cần phải lo lắng. Thiên Tông là Tiêu Dao hầu một tay thành lập thế lực, bị Mễ Tiểu Hiệp lượng một cái sẵn có. Thiên Tông luôn luôn thần bí, không có cụ thể sơn môn, thành viên trong lúc đó cũng lẫn nhau không biết ngọn ngành, chỉ cần danh sách thành viên không bị tiết lộ, cũng không có nguy hiểm gì. Ngũ Nhạc kiếm phái mới là Mễ Tiểu Hiệp lo lắng nhất. Ngũ Nhạc kiếm phái thực lực yếu nhất, hơn nữa phân ở 5 nơi, tuy rằng như thể chân tay, nhưng lẫn nhau gấp rút tiếp viện cũng không nhanh và tiện. Vì ứng đối lần này Trung Nguyên đại chiến, Mễ Tiểu Hiệp đối với Ngũ Nhạc kiếm phái tiến hành rồi một ít điều chỉnh. Đầu tiên là mới cũ thay đổi, nguyên bản 5 vị trưởng môn, có chút đã tuổi tác đã cao, thực sự không thích hợp tiếp tục ở lại tuyến đầu tiên. Vì lẽ đó Mễ Tiểu Hiệp truyền lệnh, cái khác trưởng môn cũng đồng ý, đối trưởng môn tiến hành rồi biến động. Đông Nhạc phái Thái Sơn, Thiên Môn đạo trưởng phái vị, Chí Bách thành kế vị. Tây Nhạc Hoa Sơn kiếm phái, Lệnh Hồ Sung giữa lúc trắng niên, tiếp tục đảm nhiệm trưởng môn. Nam Nhạc Hành Sơn phái, Mạc Đại Tiên Sinh phái vị, Lưu Tinh kế vị. Bắc Nhạc phái Hàng Sơn, Định Nhàn Sư thái thoái vị, Khúc Phi Yên kế vị. Bên trong Nhạc phái Tung Sơn, Cao Thanh Tùng biểu hiện cũng không tệ, tiếp tục đảm nhiệm trưởng môn. Mặt khác, năm phái phân biệt điều đi 100 tên tư chất phẩm hạnh ưu tú đệ tử trẻ tuổi, đưa tới Đảo Đào Hoa. Một là Mễ Tiểu Hiệp gần đây dạy dỗ, hai là để người vất nhất, vì là Ngũ Nhạc kiếm phái lưu lại hạt giống. Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng lão hội chế độ bất biến, nhưng tuổi tác đã cao môn phái thành viên, có thể tiếp tục ở lại trong môn phái, cũng có thể theo đệ tử trẻ tuổi đến Đảo Đào Hoa bảo dưỡng tuổi thọ. Cuối cùng, bởi vì Mễ Tiểu Hiệp quanh năm không ở Ngũ Nhạc kiếm phái, khắc lập lệnh hồ sung vì là phó minh chủ, Mễ Tiểu Hiệp không ở thời điểm thay hành xử minh chủ quyền lợi. Đã như thế, Ngũ Nhạc kiếm phái năm vị trưởng môn, lệnh hồ sung cùng Khúc Phi Yên cũng đã là nhất lưu cao thủ, còn lại ba người cũng đã là nhị lưu. Chỉ cần an phận thủ thường, thủ vững môn phái, nên có thể tự vệ. Đem ba chỗ thế lực sự tình lý thỏa đáng, Mễ Tiểu Hiệp lại sẽ Lâm Bình Chi, Chu Chỉ Nhược cùng với Phong Thanh Dương một nhà nhận được Đào Đào Hoa. A Bích đã mang thai, không biết là cậu bé nữ hải. Nói đến, duyên phận vật này thật sự khó liệu. Hàm hậu thành thật quách vì là dân, hoặc bát cơ linh A Bích, hai người bọn họ dĩ nhiên nhất kiến trung tình. Sau đó ở Mễ Tiểu Hiệp tác hợp dưới, hai người kết làm vợ chồng, mà ở quãng thời gian trước, A Bích đã trần ra hỉ mạch. Mặt khác Đại Vũ Tiểu Vũ cũng đón dâu sinh tử, nhưng cũng không phải ra luật tiến, hoàn nhan bình. Dù sao tại đây cái trong trốn giang hồ, hai người bọn họ một cái là Mông Cổ tể tướng con gái, một cái là Kim Quốc quận chúa, thực sự không thể cùng Đại Vũ Tiểu Vũ đi chung với nhau. Nhưng khiến người ta đau đầu chính là, đã 26 tuổi Quách Tường, nhưng quê nữ. Lẽ nào cuối cùng thật muốn xuất ra không được. Này không khỏi sầu chết Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, Mẹ Tiểu Hiệp cái này anh rể cũng là trở nên đau đầu. Ở nguyên bên trong, Quách Tường liền trung thân chưa gả, cuối cùng thành phái Nga Mi khai sơn tổ sư. Nhưng ở cái giang hồ này, phái Nga Mi từ lâu tồn tại, Quách Tường cũng không có mê luyến nàng đại ca ca Dương quá. Đã như vậy, nàng tại sao không lấy chồng đây, thực sự khiến người ta khó hiểu. Kỳ thực ngoại trừ Quách Tường ở ngoài, Lâm Bình Chi, Chu Chỉ Nhược, Khúc Phi Yên, Lưu Tinh các nữ tuổi tác cũng đã không nhỏ, nhưng đều quê nữ. Điều này làm cho Mễ Tiểu Hiệp lại là trở nên đau đầu, không có chuyện gì liền tính toán trong trốn giang hồ còn có cái nào thanh niên tuấn kiệt, có thể cho này mấy cái muội muội nói cái việc hôn nhân loại hình. Như vậy loáng một cái lại là một năm, mét phán phán 4 tuổi, đối với làm sao có thể tiến vào tiên thiên cảnh giới, Mễ Tiểu Hiệp vẫn là không có đầu mối chút nào. Hiệp ca, thật sự muốn đi không? Ta là đi thỉnh giáo, lại không phải luận võ, có cái gì có thể lo lắng? Ta không nỡ ngươi đi. Ha ha, ta sẽ mau mau trở về. Ngày này ngày mùng ngày 2 tháng 2 Long Sĩ Đầu, Mễ Tiểu Hiệp lại lần nữa vượt biển rời đi Đảo Đào Hoa, sau 10 ngày đến Trung Nguyên. Sau đó Mễ Tiểu Hiệp tìm thanh con đường, đi đến Thần Kiếm Sơn Trang. Lần này Mễ Tiểu Hiệp muốn đi Thần Kiếm Sơn Trang, không phải Thiên Chỉ Thần Kiếm Sơn Trang, mà là Thúy Vân Phong nước xanh ven hồ Thần Kiếm Sơn Trang. Mễ Tiểu Hiệp ở Đảo Đào Hoa tìm hiểu 2 năm, cũng không có biết rõ cái gì là đạo, nghĩ nhắm mắt làm liều không bằng khiêm tốn thỉnh giáo. Mà tại đây cái trong trốn giang hồ, sáng tỏ đã là tiên thiên cao thủ chỉ có 2 người, Thiếu Lâm Tạo Địa Thần Tăng cùng Võ Đang Trương Tam Phong. Mễ Tiểu Hiệp cùng Võ Đang, Thiếu Lâm đều có ngọn nguồn, nhưng hai người này từ lâu lánh đời không ra, Mễ Tiểu Hiệp e sợ liền mọi người không tìm được, như thế nào đi thỉnh giáo. Trên thực tế, hai người này hiện tại có hay không ở Thiếu Lâm, Võ Đang, thậm chí có hay không ở giang hồ, còn đều không nhất định. Mà ngoại trừ hai người này ở ngoài, trong trốn giang hồ nếu như còn có cái thứ ba tiên thiên cao thủ, vậy thì là Tam Thiếu Gia Tạ Hiểu Phong. Coi như Tạ Hiểu Phong không có đột phá tiên thiên, nên cũng cách nhau không xa. Trộm thánh con đường. Mễ Tiểu Hiệp lúc trước ở Đồng Phúc khách sạn thu được khen thưởng bảo dương, mở ra trộm thánh con đường. Làm được cuối cùng một khâu nhiệm vụ, chính là trộm lấy Tạ gia thần kiếm. Hai tướng cân nhắc bên dưới, Mễ Tiểu Hiệp quyết định đi đến Thần Kiếm Sơn Trang, coi như không thể từ Tạ Hiểu Phong nơi đó được cái gì nhắc nhở, cũng có thể thuận tiện mưu đồ Tạ gia thần kiếm. Nói đến, Mễ Tiểu Hiệp ý nghĩ quả thật có chút không chân chính. Thần Kiếm Sơn Trang thành tựu bốn đại sơn trang đứng đầu, là sở hữu kiếm khách trong lòng thánh địa, cũng là giang hồ võ lâm cấm địa. Thần Kiếm Sơn Trang vị trí cũng không ẩn nấp, nhưng ở một nhóm lại một nhóm người khiêu chiến thất bại tan tác mà quay trở về sau khi, đã rất ít người dám đến. Mễ Tiểu Hiệp đuổi hơn một tháng con đường, rốt cục đi đến Thúy Vân Sơn, mà Thần Kiếm Sơn Trang liền biến mất ở trong dãy núi. Thần Kiếm Sơn Trang cũng không lớn, một nửa dựa lưng tuyệt đối, một nửa bị một dòng sông quay chung quanh. Trên mặt sông không có cầu lương, chỉ có một chiếc đò. Nhưng mặt sông cũng không phải rất rộng, nước sông cũng không nổi, qua sông cũng không khó khăn. Trên thực tế, này uy trấn giang hồ Thần Kiếm Sơn Trang, quanh thân căn bản không có cái gì cấm chế. Đừng nói là Mễ Tiểu Hiệp, chính là tùy tiện một tên tam lưu cao thủ, cũng có thể dễ dàng đi vào. Đây chính là Thần Kiếm Sơn Trang. Nếu như không phải tin tưởng Thiên Tông cùng cái bang tình báo năng lực, Mễ Tiểu Hiệp thậm chí hoài nghi, hắn có phải hay không đến nhầm địa phương. Sơn Trang không lớn, cửa chính cũng không có treo lơ lửng cái gì tấm biển, cửa lớn màu đen sơn đã có chút bóc ra từng mảng. Cả ngọn núi trang xem ra đều có vẻ hơi cổ xưa. Nhưng mặc kệ thế nào, nơi này dù sao cũng là Thần Kiếm Sơn Trang. Mễ Tiểu Hiệp không dám tùy tiện xông vào, nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ gõ cửa. Quá hồi lâu, không ai theo tiếng. Mễ Tiểu Hiệp đến đây bái phỏng, cầu kiến Tam Thiếu Gia. Mễ Tiểu Hiệp hơi trầm ngâm, tiếp theo vận khí hô một câu. Âm thanh không phải rất lớn, nhưng đủ để truyền khắp cả tòa Thần Kiếm Sơn Trang. Như vậy lại chờ giây lát, vẫn là không có đáp lại. Xin lỗi, vậy ta đi vào. Mễ Tiểu Hiệp nhíu nhíu mày, đẩy cửa đi vào Thần Kiếm Sơn Trang. Mễ Tiểu Hiệp trực tiếp đi vào trong, nhưng liên tiếp xuyên qua hai cái cửa nhỏ, chỉ thấy trong sơn trang vắng ngắt, liền không có bất kỳ ai gặp phải. Có điều sơn trang vẫn chưa hoang phế, có thể thấy được hay là có người ở lại. Môn lại không có đóng, ngươi nói ngươi muốn đi vào liền đi vào, ở bên ngoài kêu gào vớ vẩn cái gì? Là Mễ Tiểu Hiệp đi vào trung đình, rốt cục nhìn thấy người, là một tên 17-18 người trẻ tuổi, một bên quét rác, một bên đoán giận nói một câu. Mễ Tiểu Hiệp liếc mắt nhìn, người này là màu trắng danh hiệu, nói cách khác hắn căn bản sẽ không võ công. Thần Kiếm Sơn Trang người dĩ nhiên sẽ không võ công, để Mễ Tiểu Hiệp không khỏi lại là vô cùng bất ngờ. "Xin chào, ta là chuyên đến bái kiến Tam thiếu gia." Mặc dù đối phương là người bình thường, Mễ Tiểu Hiệp vẫn là khách khí nói rằng: "Cái gì Tam thiếu gia, nơi này chỉ có ta một cái hạ nhân, không cái gì thiếu gia." Người trẻ tuổi nói câu, mất hứng dùng sức giơ giơ cây chổi. "Không có Tam thiếu gia." Mễ Tiểu Hiệp không khỏi hơi nhướng mày, tiếp theo lại nói: "Ta đến cầu thấy kiếm thần Tạ Hiểu Phong." "Tạ Hiểu Phong? Nguyên lai ngươi tìm hắn?" Nói tới chỗ này, người trẻ tuổi cuối cùng cũng coi như là biết rồi. "Xin hỏi Tạ Hiểu Phong hiện tại nơi nào?" Mễ Tiểu Hiệp vui vẻ, vội vã truy hỏi. "Ngươi đến không khéo, Tạ Hiểu Phong đã chết rồi." Người trẻ tuổi ngừng tay bên trong hoạt, hướng về phía Mễ Tiểu Hiệp nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng nõn. "Chết rồi?" Mễ Tiểu Hiệp lông mày nhăn lại, sắc mặt âm trầm lại. Hắn ngàn dặm xa xôi đặc biệt tới rồi, Tạ Hiểu Phong dĩ nhiên đã chết rồi. Này to lớn giang hồ, duy nhất dám xưng là kiếm thần Tạ Hiểu Phong, dĩ nhiên chết rồi. "Ngươi nếu như không tin, chính ngươi tìm kiếm xem." Người trẻ tuổi nói tiếp cú, liền không nữa phản ứng Mễ Tiểu Hiệp. Mễ Tiểu Hiệp đương nhiên muốn tìm xem, hắn có thể không tin tưởng, Tạ Hiểu Phong liền thật sự chết rồi. Huống hồ coi như Tạ Hiểu Phong chết rồi, hắn còn muốn tìm kiếm Tạ gia thần kiếm. Ngay lập tức, Mễ Tiểu Hiệp ngay ở Thần Kiếm Sơn Trang tìm lên, sơn trang cũng không lớn, nhưng Mễ Tiểu Hiệp đầy đủ tìm hơn 1 giờ, tìm cực kỳ cẩn thận. Sơn trang góc xó có một căn phòng, bên trong xếp đầy linh vị, đều là Thần Kiếm Sơn Trang các đời tổ tiên, Tạ Hiểu Phong bài vị cũng ở trong đó. Sơn trang mặt sau có một khối đất trống, có một cái thấp bé gò đất, đứng thẳng một khối nhìn như có chút tuổi tác bia đá, cũng viết Tạ Hiểu Phong tên. Như vậy xem ra, Tạ Hiểu Phong cũng như là thật sự chết rồi. Nhưng kỳ quái chính là, Mễ Tiểu Hiệp cũng không có tìm được này thanh trong truyền thuyết Tạ gia thần kiếm, cũng không có tìm được bảo dương. "Tiểu huynh đệ, đây là làm cái gì?" "Món ăn chúc." Toàn bộ sơn trang, dĩ nhiên chỉ có người trẻ tuổi một người. Buổi chiều thời điểm, người trẻ tuổi ở nhà bếp nấu cơm, nhưng nhìn qua cực kỳ gian khổ, chỉ có thể lẫn vào rau dại lẫn vào mấy hạt mét ngao điểm cháo loãng. Thấy Mễ Tiểu Hiệp vẫn không có rời đi, người trẻ tuổi có chút không cao hứng, trong lòng một trận nói thầm, này món ăn chúc vốn là nhiều, chẳng lẽ còn muốn lưu người này ăn cơm không được. "Tiểu huynh đệ, như thế một đại nồi cháo, chính ngươi có thể ăn à?" Lúc này, Mễ Tiểu Hiệp lại hỏi một câu. Nghe nói như thế, người trẻ tuổi trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ hỏng rồi, người này quả nhiên muốn lưu lại ăn cơm. Đây là tối hôm nay cùng sáng sớm ngày mai hai bữa, hơn nữa hai người chúng ta ăn, cũng không có người thứ ba phân. Người trẻ tuổi cau mày, có loại đem nói trước tiên nói rõ ràng cảm giác. "Hai người ăn?" Mễ Tiểu Hiệp không khỏi ánh mắt sáng lên, người trẻ tuổi trong miệng hai người, có thể không bao gồm Mễ Tiểu Hiệp. Nói cách khác, này Thần Kiếm Sơn Trang bên trong còn có một người, chương 518, Tàng Kiếm Lư, chương 518, Tàng Kiếm Lư. Món ăn chúc ngao được, người trẻ tuổi dùng chén gỗ xới một chén, bỏ vào một cái hộp cơm. Hẹp sau đó mang theo ra khỏi sơn trang, đi vòng một vòng, đi đến sơn trang mặt sau vách đá. Mễ Tiểu Hiệp theo ở phía sau, lúc này vừa nhìn, chỉ thấy bên dưới vách đá có một cái giỏ trúc, dùng một cái dây thừng trói lấy, dây thừng rất dài, trực tiếp thông đến đỉnh sườn dốc. Đem hộp cơm để vào giỏ trúc, người trẻ tuổi kéo dây thừng, huýt sáo xoay người rời đi, hoàn toàn không để ý đến theo ở phía sau Mễ Tiểu Hiệp. Mễ Tiểu Hiệp không có lại theo trở về sơn trang, mà là lặng lặng đứng ở bên dưới vách núi, như vậy quá khoảng chừng chốc lát, dây thừng bỗng nhiên kéo thẳng, sau đó đem giỏ trúc chậm rãi nói ra đi đến. Này giỏ trúc không nặng, dây thừng dài nhỏ, vách núi trung gian lại có gió núi xe qua, nhưng kỳ chính là, giỏ trúc nhưng vẫn vững chãi, không gặp chút nào lay động. "Thú vị." Vẫn nhìn giỏ trúc bị nâng lên, Mễ Tiểu Hiệp nhìn cao vút trong mây vách đá, không khỏi khóe miệng nở nụ cười. Vách núi này bích vừa chót vót, lại bóng loáng, coi như là am hiểu leo trèo viên hầu cũng không bỏ lên nổi. Nhưng lấy Mễ Tiểu Hiệp hiện tại võ công, khinh công, đi đến cũng không khó. Mễ Tiểu Hiệp hơi để khí một hơi, tiếp theo thả người nhảy một cái, chân đạp chót vót vách đá trực tiếp chạy vội đi đến. Vách đá rất cao, coi như là Mễ Tiểu Hiệp mượn vừa bắt đầu xung lực, cũng không thể một hơi chạy đến đỉnh sườn dốc. Làm dư lực đem kiệt thời điểm, Mễ Tiểu Hiệp mũi chân dùng sức đạp xuống vách đá, ở phía trên đạp ra một cái hố nhỏ. Dùng hố nhỏ đạp chân, sau đó sử dụng giẫm một cái, liền lại lần nữa tiếp tục chạy lên. Như vậy liên tiếp 4 lần, Mễ Tiểu Hiệp xuyên qua trung gian mây mù, rốt cục nhìn thấy đỉnh sườn dốc. Còn mấy cao 10 mét, Mễ Tiểu Hiệp dùng sức nhảy một cái, dường như một con dương cánh đại bằng, rơi xuống đỉnh sườn dốc. Nhà tranh. Bốn phía trống rỗng nhìn một cái không sót gì, chỉ thấy chỉ có một tòa nhà tranh đứng ở cách đó không xa. Mễ Tiểu Hiệp khoe miệng cười cận, cất bước đi tới. Xác thực chỉ là một gian phổ thông nhà tranh, bên trong chỉ có thể chứa được một tấm giường nhỏ cùng một cái bàn gỗ, mặt khác cũng chỉ có một tấm ghế gỗ. Cửa không khóa, chỉ thấy bàn gỗ trước ngồi một tên khô gầy ông lão, bên chân bày đặt giỏ trúc, chính phần phật uống món ăn trúc. Từ bên ngoài xem, người lao giả này cả người không gặp một tia nội lực gợn sóng, rõ ràng chính là một tên phổ thông ông lão. Nhưng lại vừa nhìn hắn danh hiệu, rõ ràng là đại biểu cao thủ tuyệt thế màu tím. Mễ Tiểu Hiệp đã là nửa bước tiên thiên, liền hắn đều không nhìn ra người lão giả này sâu cạn, cái kia người này phải là cảnh giới gì? Tạ tiền bối ngươi được, tại hạ Mễ Tiểu Hiệp. Từ vừa mới bắt đầu, Mễ Tiểu Hiệp liền không tin tưởng Tạ Hiểu Phong đã chết rồi. Mà lúc này này tuyệt đỉnh bên trên cao thủ tuyệt thế, không phải Tạ Hiểu Phong có thể là ai? Ta không phải cái gì tiền bối, ta chỉ là một cái gần đất xa trời lão nhân gia. Ông lão đem một chén cháo ăn sạch sành sanh, thả xuống chén gỗ, cười nói một câu. Nhưng hắn không có phủ nhận họ Tạ, hắn quả nhiên chính là Tạ Hiểu Phong. Rốt cục nhìn thấy Tạ Hiểu Phong, Mễ Tiểu Hiệp không khỏi trở nên kích động. Cũng không phải đơn thuần mừng rỡ, chính là kích động, có chút tương tự Phan nhìn thấy thần tượng kích động. Dù sao, Mễ Tiểu Hiệp cũng là sử dụng kiếm. Nhưng để Mễ Tiểu Hiệp không nghĩ đến chính là, nguyên bản uy chấn giang hồ kiếm thần Tạ Hiểu Phong, trói lọi Tam thiếu gia. Hiện tại nhưng như vậy hình dung, ẩn cư ở tuyệt đối nhà cỏ, mỗi ngày hai bát mỏng manh món ăn chúc sống qua ngày. Tiền bối, vãn bối ngàn dặm xa xôi mà đến, chính là hỏi đạo giải thích nghi hoặc. Hít sâu một hơi, Mễ Tiểu Hiệp mở miệng nói rằng: "Ha ha, hỏi nên đi tìm đạo sĩ hòa thượng, bọn họ am hiểu nhất chính là giảng đạo lý, dầu gì tìm cái dạy học tiên sinh cũng thành. Ta một ông già, có thể giúp ngươi cái gì?" Tạ Hiểu Phong cười cợt, không chút nào chỉ điểm Mễ Tiểu Hiệp ý tứ. Nghĩ đến cũng là, hắn cùng Mễ Tiểu Hiệp không quen không biết, lại dựa vào cái gì giúp Mễ Tiểu Hiệp? Nhưng nếu như chỉ dựa vào hai câu, liền bị đuổi rồi, vậy hắn cũng sẽ không là Mễ Tiểu Hiệp. Mễ Tiểu Hiệp im lặng không lên tiếng, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, liền như thế ngồi ở nhà cỏ trước cửa. Thấy Mễ Tiểu Hiệp một bộ lại tới cửa tư thế, Tạ Hiểu Phong cũng không để ý tới, đem chén gỗ bỏ vào hộp cơm, lại bỏ vào giỏ trúc. Sau đó nhấc theo đi tới bên cạnh vách núi, không nhanh không chậm buông xuống. Làm xong sau khi, Tạ Hiểu Phong trở về nhà tranh, ngáp một cái lên giường đi ngủ. Ngoài ý muốn, nhưng rất tự nhiên, Mễ Tiểu Hiệp ngay ở này tuyệt đỉnh bên trên để ở. Đừng nói là nửa bước tiên thiên, coi như là tiên thiên cao thủ, cũng không có đạt đến lích cốc trình độ. Mễ Tiểu Hiệp cũng đến ăn cơm, nhưng này tuyệt đỉnh bên trên đều là chọc lốc tảng đá, nào có cái gì ăn. Ngay trước mặt Tạ Hiểu Phong, Mễ Tiểu Hiệp cũng không tốt từ không gian chứa đồ lấy đồ ăn ăn. Vì lẽ đó những ngày kế tiếp, mỗi ngày vẫn là hai lần mỏng manh món ăn chúc đưa ra, Mễ Tiểu Hiệp mỗi lần đều muốn phân đi nửa bát. Mễ Tiểu Hiệp đã là nửa bước tiên thiên, Tạ Hiểu Phong tuy rằng còn chưa vào tiên thiên, nhưng cũng đã cách nhau không xa. Thương hại bọn hắn hai vị uy trấn giang hồ cao thủ, mỗi ngày liền dựa vào điểm ấy ăn không đủ no cháo loãng sống qua ngày. Mà cuộc sống như thế, loãng một cái chính là đầy đủ một năm. Bất luận gió thổi trời mưa, vẫn là gió thổi nắng chiếu, Mễ Tiểu Hiệp vẫn ngồi ở nhà tranh ngoài cửa xa 3 mét. Thiên nhiên nham thạch mặt đất cũng đã bị hắn ngồi ra một cái hố nông mương ấn. Ta nói, ngươi còn dự định như thế vẫn ở lại đi không được. Chiều hôm đó, lại bị Mễ Tiểu Hiệp phân đi nửa bát món ăn chúc, Tạ Hiểu Phong một mặt khổ não nhìn Mễ Tiểu Hiệp. Mễ Tiểu Hiệp đã ăn hắn một năm ăn không, thực sự đem hắn ăn sợ. Tại sao lại không chứ, nơi này sơn minh thủy tú, hơn nữa chúc cũng ăn ngon. Mễ Tiểu Hiệp cười cợt, một mặt vô lại tướng. Tạ Hiểu Phong không còn gì để nói, một lát thở dài, bất đắc dĩ nói: "Ngươi coi như muốn cầu giáo cho ta, tốt xấu cũng bộc lộ tài năng, để ta nhìn ngươi trình độ đến cái nào." "Được." Nghe nói như thế, Mễ Tiểu Hiệp ánh mắt sáng lên, tiếp theo liền đứng lên. Nay tuyệt đỉnh bên trên chốc lốc, Mễ Tiểu Hiệp tiện tay nhặt lên một cái khô héo nhánh cỏ, là từ nhà lá đỉnh thổi lạc. Đốt. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang, Mễ Tiểu Hiệp lấy nhu nhược nhánh cỏ làm kiếm, đâm vào nham thạch ba tấc thâm, nhánh cỏ nhưng không có chút nào tổn hại. Mễ Tiểu Hiệp tu luyện kiếm pháp, chủ yếu là bắt nguồn từ kiếm ma độc cô cầu bại. Lưu Ly Châu ở trong ghi chép kiếm ý, tổng cộng chia làm 5 tầng, vừa vặn cùng Tương Dương Thành ở ngoài mộ kiếm chôn kiếm đối ứng, phân biệt là lợi kiếm vô ý, nhuyễn kiếm vô thường, trọng kiếm vô phong, mục kiếm vô chủ, vô kiếm vô chiêu. Lúc trước Mễ Tiểu Hiệp tu luyện độc cô cửu kiếm, chính là lợi kiếm vô ý cấp độ. Mà trôi qua nhiều năm như thế, hắn võ công từ từ tinh thâm, kiếm pháp cũng cao đâu chỉ gấp 10 lần, hiện tại đã luyện đến một kiếm vô chủ. Cái gọi là một kiếm vô chủ, chính là thế gian vạn vật đều có thể làm kiếm, thơ đông trích diệp đều có thể hại người. Vì lẽ đó Mễ Tiểu Hiệp mới có thể lấy chỉ là nhánh cỏ, xuyên thủng cứng rắn nham thạch. Cho tới cuối cùng vô kiếm vô chiêu, đó là chân chính vô chiêu thắng hữu chiêu chi pháp, Mễ Tiểu Hiệp còn kém xa. Coi như là năm đó kiếm ma độc cô cầu bại, cả một đời e sợ cũng không thể siêu thoát cấp bậc này. Còn khá tốt. Nhìn thấy Mễ Tiểu Hiệp vừa nãy một kiếm, Tạ Hiểu Phong hơi trợn mở mắt, xem như là tán thưởng nói một câu. Ai, ngươi kiếm pháp đã luyện đến tầng thứ này, còn hỏi ta cái gì là đạo thật là có ý tứ. Ngay lập tức, Tạ Hiểu Phong rồi lại thở dài. Mễ Tiểu Hiệp mặt mỉm cười, xem một cái ngoan ngoãn học sinh ngồi xuống, chờ Tạ Hiểu Phong truyền đạo. Sau 3 ngày, lại một năm Mễ Tiểu Hiệp rốt cục đi xuống tuyệt đối, tiếp theo trực tiếp rời đi Thần Kiếm Sơn Trang. Tuy rằng đồng dạng là kiếm, người khác nhau lý giải không giống, cảnh giới phân chia cũng không giống. Mễ Tiểu Hiệp tu luyện chính là kiếm ma kiếm pháp, còn ở duyên tìm hắn người con đường. Mà Tạ Hiểu Phong có chính hắn đối với kiếm lý giải. Cái gọi là kiếm dịch người, người tức là kiếm, kiếm tức là người, người cùng kiếm không phân, kiếm cảm thụ người sát tính, người giao cho kiếm liệt tính, người liền biến thành kiếm nô lệ. Cái gọi là người dịch kiếm, kiếm tức là người, người vẫn là người, kiếm là nhân cánh tay kéo dài, người là kiếm linh hồn, kiếm là người nô lệ. Người dịch kiếm cao hơn kiếm dịch người, ở Tạ Hiểu Phong lúc tuổi còn trẻ cũng đã làm được người dịch kiếm. Đợi được tuổi già, Tạ Hiểu Phong ẩn cư tàng kiếm lư, lại là một phen hoàn toàn khác nhau thiên địa. Tức kiếm tức là kiếm, ta tức là ta kiếm không phải kiếm, ta không phải ta cảnh giới, cái kia đã là thần tiên cảnh giới, hoàn toàn siêu thoát rồi phàm nhân. Hiện tại Tạ Hiểu Phong đã không cần lại ỷ lại thanh kiếm kia, tại đây tàng kiếm lư bên trong, nói là thiên hạ vô địch cũng không quá đáng. Nghe Tạ Hiểu Phong giảng đạo 3 ngày, khi hiểu rõ đến Tạ Hiểu Phong vị trí cảnh giới, Mễ Tiểu Hiệp mới rõ ràng cảm nhận được như thế nào kiếm thần. Có điều, đối với Mễ Tiểu Hiệp càng quan trọng ý nghĩa, hắn trung vu minh chẳng cái gì là nói. Trên thực tế, thế gian vạn vật đều có đạo lý, thái dương mọc lên ở phương đông đáp xuống hướng tây là đạo lý, cây cỏ xuân phát đông khô cũng là đạo lý, vì lẽ đó vạn vật đều có thể nhập đạo. Đối với võ công mà nói, chỉ pháp là đạo, kiếm pháp là đạo, nội công là nói. Thậm chí nói, rất nhiều tạp học cũng đều là nói. Thực sự là đau đầu. Rõ ràng điểm này sau khi, Mễ Tiểu Hiệp mới vừa thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo lại là vô cùng khó xử. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì dựa dẫm hệ thống, Mễ Tiểu Hiệp học đồ vật thực sự quá nhiều rồi. Cứ như vậy, đến tột cùng lấy cái gì nhập đạo, hiện tại lại trở thành quấy nhiều hắn vấn đề khó. Có điều cũng may, đã biết rồi nên làm gì, đó lấy chính là cụ thể quyết xá vấn đề. Mà ở Mễ Tiểu Hiệp rời đi Thần Kiếm Sơn Trang thời điểm, hắn không gian chứa đồ nhiều hơn một cái đồ vật, đó là một thanh kiếm. Vỏ kiếm đen thui, tuy nhiên đã cổ xưa, nhưng vẫn tính hoàn chỉnh. Nguyên bản màu vàng vất đỏ kiếm tuệ, đã rút đi ánh sáng lộng lây sát thái. Chỉ có hình thức cổ điện kiếm ngạc, còn ở hơi phát ra quang. Thanh kiếm này không phải thần binh lợi khí, nhưng vạn người kính ngưỡng, bởi vì đây chính là Tạ gia thần kiếm. Tạ Hiểu Phong tuổi già đặt mình trong tàng kiếm lư, đặt đến phản pháp quy chân cảnh giới, liền chưa dùng tới thanh kiếm này. Lúc trước hắn đứng ở tuyệt đối bên trên, trực tiếp đem thanh kiếm này thả vào bên dưới vách núi trong sông. Mễ Tiểu Hiệp rời đi thần kiếm sơn trang lúc, đặc biệt ở đáy sông sờ soạn một vòng, lại sẽ thanh kiếm này vớt lên. Khi chiếm được Tạ gia thần kiếm sau khi, trộm thánh con đường thứ tư hoàn, cũng là cuối cùng một khâu nhiệm vụ hoàn thành. Thanh tựu nhiệm vụ khen thưởng, lòng bàn chân bôi dầu thần công có thể lại lần nữa thăng cấp. Lòng bàn chân bôi dầu thần công đã là đỉnh cấp võ học, lại lần nữa thăng cấp sau khi chính là tuyệt thế thần công. Chỉ bằng vào một môn khinh công đánh giá đến tuyệt thế, tại đây cái to lớn giang hồ còn chưa từng có. Mễ Tiểu Hiệp không khỏi trở nên kích động, nhưng lúc này để hắn bất ngờ chính là, lần này lòng bàn chân bôi dầu thần công thăng cấp, nhưng cùng với trước không giống. Trước chỉ cần dựa theo gợi ý của hệ thống, lựa chọn tiêu hao mất nhiệm vụ vật phẩm, khinh công tự nhiên tăng lên. Nhưng là lần này không giống, Tạ gia thần kiếm không có biến mất, mà là muốn làm trụ cột đúc lại một thanh kiếm. Chỉ có đúc lại thần kiếm sau khi, lòng bàn chân bôi dầu thần công mới có thể thăng cấp tuyệt thế thần công, Mễ Tiểu Hiệp mới có thể chân chính triển khai cái môn này tuyệt thế thần công cấp bậc khinh công. Thần kiếm sơn trang, lại là thần kiếm sơn trang. Mễ Tiểu Hiệp bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, cứ như vậy, hắn không thể không đi một chuyến nữa mặt khác tòa kia thần kiếm sơn trang. Chương 519, Bát Hiểu Sinh lộ diện, chương 519, Bát Hiểu Sinh lộ diện. Chuyện thiên hạ thay đổi trong nháy mắt, Mễ Tiểu Hiệp rời đi thần kiếm sơn trang, phát hiện tất cả mọi người đều đang bàn luận một chuyện. Minh Triều binh mã Nguyên Soái Chu Nguyên Chương, liên hợp Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân chờ đại tướng, một tháng trước lưu phản. Có người nói, Chu Nguyên Chương đống nhiên khởi binh tạo phản, đánh cho Trương Vô Kỵ đột nhiên không kịp chuẩn bị, không thể không chật vật lui ra trong đêm thoát đi hoàng cung. Tuy rằng không có thể gây tổn thương cho đến Trương Vô Kỵ, nhưng chỉ dùng một đêm thời gian, Chu Nguyên Chương liền chiếm lĩnh Minh Triều đô thành. Lúc này Trương Vô Kỵ chính đang các nơi thu nạp tướng lĩnh, nhưng Chu Nguyên Chương trong tay nắm Minh Triều sắp tới bình thường binh lực. Hơn nữa năng chinh thiện chiến tướng lĩnh đại thể ở dưới trướng hắn, Trương Vô Kỵ có thể không bình định, còn khó nói cực kỳ. Huống hồ, coi như Trương Vô Kỵ bình Chu Nguyên Chương, Minh Triều thực lực nhất định cực lớn hao tổn, thì lại làm sao chống đối bên cạnh mắt nhìn chằm chằm đường triều. Chu Nguyên Chương nghe tới tin tức này sau khi, Mễ Tiểu Hiệp không khỏi cười cợt, một cái trong sông như thế nào chứa được hai cái chân long. Bất luận là lịch sử, vẫn là nguyên bên trong, Chu Nguyên Chương mới là Minh Triều chính thống khai quốc hoàng đế. Nhưng ở cái giang hồ này, Trương Vô Kỵ không có quy ẩn, càng không có để quyền Chu Nguyên Chương, mà là chính mình thành lập Minh Triều. Đáng tiếc, Chu Nguyên Chương cũng là một con chân long, như thế nào gặp chịu làm kẻ dưới. Khi hắn tích lũy nhất định thực lực sau khi, rốt cục vẫn là lựa chọn ngữ phản. Có điều nói đến, hiện tại còn chưa đánh thắng đường triều, không có thắng được thiên hạ, tuyệt đối không phải tạo phản thời cơ. Nghĩ đến, hẳn là Trương Vô Kỵ đối với Chu Nguyên Chương đã có cảnh giác, Chu Nguyên Chương bị bất đắc dĩ bên dưới, không thể không sớm tạo phản. Đối với đường triều tới nói, đây là một cái tin tức vô cùng tốt, nhưng đối với Mễ Tiểu Hiệp tới nói, kỳ thực quan hệ cũng không lớn. Mễ Tiểu Hiệp vùi đầu chạy đi, lấy tốc độ nhanh nhất đi đến Thiên Chỉ Thần Kiếm Sơn Trang. Một đường không nói chuyện, một tháng sau, Mễ Tiểu Hiệp đi đến Thiên Chỉ Thần Kiếm Sơn Trang. "Mễ huynh đệ, ngươi làm sao rảnh rỗi đến chúng ta Thần Kiếm Sơn Trang?" Chợt thấy Mễ Tiểu Hiệp, Đàm Tiếng Tiêu một mặt kinh hỉ. Bên cạnh trang chủ Âu Giã Thanh Chỉ mặt không hề cảm xúc, thật là trong lòng nghi hoặc. Lẽ ra, hiện tại vẫn chưa tới bổ sung cực dương chân hỏa thời điểm, Mễ Tiểu Hiệp làm sao liền đến? Nếu như không có cần phải, Âu Dương Thanh Chỉ thật không muốn cùng Mễ Tiểu Hiệp giao thiệp với, bởi vì hắn tổng cảm giác, nếu như cùng Mễ Tiểu Hiệp giao thiệp với, cuối cùng tội thiệt thòi khẳng định là bọn họ Thần Kiếm Sơn Trang. "Ta muốn chế tạo một thanh kiếm." Mễ Tiểu Hiệp cười cợt, đi thẳng vào vấn đề nói rằng, "Đúc kiếm." Nghe nói như thế, Đàm Tiếng Tiêu lập tức sáng mắt lên, hắn mặc dù tốt rượu, nhưng càng là đúc kiếm thành si. Năm đó đúc xuất thần binh Xích Viêm kiếm, cũng có thể nói xem như là thành tựu hắn. Ngày hôm nay nghe nói Mễ Tiểu Hiệp lại muốn đúc kiếm, không khỏi hưng phấn xoa xoa tay tâm. Gần nhất mấy năm qua đánh trận, Thần Kiếm Sơn Trang vẫn ở rèn đúc chế tạo binh khí, hơn nữa bởi vì nhân thủ không đủ, Đàm Tiếng Tiêu cũng không thể không đi hỗ trợ, làm loại này máy móc không kỹ thuật hàm lượng công tác đã sắp ói ra. "Mễ Minh chủ đúc kiếm cho ai dùng?" Lúc này, Âu Giá Thanh Chỉ mở miệng hỏi một câu. "Chính ta dùng." Mễ Tiểu Hiệp uống trà, tiếp theo trả lời một câu. "Chính ngươi?" Vừa nghe lời này, Âu Giá Thanh Chỉ cùng Đàm Tiếng Tiêu đều là sửng sở. Mễ Tiểu Hiệp đã có Xích Viêm kiếm, lẽ nào một cái thần binh còn chưa đủ, tại sao lại muốn đúc kiếm chính mình dùng? "Mễ Minh chủ muốn đúc một cái ra sao kiếm?" Vốn cho là Mễ Tiểu Hiệp là thế người bên ngoài cầu kiếm, nhưng dĩ nhiên là chính hắn, tình huống kia liền không giống nhau, Âu Giá Thanh Chỉ cũng không khỏi chỉnh trọng lên. Dù sao Mễ Tiểu Hiệp đã có một cái thần binh, nếu như lại rèn đúc một cái, chẳng phải cũng phải là thần binh lợi khí. Đàm Tiếng Tiêu cũng rõ ràng điểm này, càng ngày càng dùng sức xoa xoa tay tâm, một bộ sói tướng nhìn Mễ Tiểu Hiệp. "Đây là bản vẽ." Mễ Tiểu Hiệp không có giải thích, trực tiếp lấy ra một sấp bản vẽ. Này một sấp e sợ có tới mấy chục tấm, theo đạo lý nói, đúc kiếm coi như tinh tế đến đâu, 7-8 trang bản vẽ cũng là được rồi. Âu Giá Thanh Chỉ cùng Đàm Tiếng Tiêu nhìn nhau, sau đó tiếp nhận bản vẽ đồng thời quan sát. "Đây là..." Mới vừa nhìn thấy tờ thứ nhất, Âu Giá Thanh Chỉ liền không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi, mà đối diện Đàm Tiếng Tiêu càng là kích động cả người run rẩy. Cái gọi là người lành nghề, nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Chỉ là nhìn này tờ thứ nhất bản vẽ, Âu Giá Thanh Chỉ cùng Đàm Tiếng Tiêu liền biết thanh kiếm này không đơn giản. Cho tới làm sao không đơn giản, bọn họ nhất thời cũng không nói được, bởi vì đơn từ trên bản vẽ xem, cái này nhà kiếm đối với mạnh hơn bọn họ xem qua sở hữu thần minh. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách tĩnh lặng kỳ, chỉ có Mễ Tiểu Hiệp uống trà, Âu Giá Thanh Chỉ cùng Đàm Tiếng Tiêu lật xem bản vẽ, cùng với thỉnh thoảng phát sinh trầm ngâm tiếng kinh ngạc khó tin. Khoảng chừng 2 giờ sau khi, hai người lúc này mới đem bản đồ giấy xem qua một lần. Nhưng ngay lập tức, hai người lại lần nữa từ tờ thứ nhất xem ra, một bên xem một bên nhỏ giọng thảo luận. "Các ngươi từ từ xem, ta trước tiên đi nghỉ ngơi." Xem điệu bộ này, trong thời gian ngắn, hai người này là không thể có kết quả. Mễ Tiểu Hiệp cũng không đội vã, trực tiếp để một tên Thần Kiếm Sơn Trang đệ tử dẫn hắn đi phòng khách nghỉ ngơi. Đuổi một tháng con đường, đặc biệt là ở nước xanh hồ Thần Kiếm Sơn Trang tuyệt đỉnh, gió thổi nắng chiếu một năm, coi như là Mễ Tiểu Hiệp cũng có chút mệt mỏi. Mễ Tiểu Hiệp ở Thiên Trì Thần Kiếm Sơn Trang ở lại, như vậy loáng một cái chính là hai ngày, mãi đến tận ngày thứ ba đêm khuya, Âu Dương Thanh Chỉ cùng Đàm Tiếng Tiêu mới vội vàng tìm đến hắn. Mễ Minh Chủ, này bản vẽ chúng ta đã nghiên cứu triệt để, xin hỏi một câu, đây là người nào vẽ bản vẽ? Nhìn còn có chút còn buồn ngủ Mễ Tiểu Hiệp, Âu Dương Thanh Chỉ ánh mắt nóng rực, một mặt cấp thiết. Lúc mới bắt đầu hậu, còn tưởng rằng chỉ là một cái lợi hại chút thần minh. Thế nhưng càng nghiên cứu bản vẽ, Âu Dương Thanh Chỉ cùng Đàm Tiếng Tiêu liền càng ngày càng hiện, sự thực e sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Này không đơn thuần chỉ là một cái thần minh, mà là siêu thoát thần minh thần minh. Còn mạnh hơn thần binh binh khí, Âu Giá Thanh Chỉ thậm chí không biết cụ thể làm sao mệnh danh. Nhưng hắn biết, cái này binh khí cấu tạo, coi như là Thần Kiếm Sơn Trang thủy tổ Âu Giá Tử, cũng tuyệt đối không thiết kế ra được. Vì lẽ đó lẫn nhau so sánh thần binh bản thân, Âu Giá Thanh Chỉ ngược lại càng quan tâm thiết kế bản vẽ người. Ngẫu nhiên chiếm được, không chỗ có thể tìm ra. Mễ Tiểu Hiệp cười cợt, đơn giản trả lời tám chữ. Loại này vượt qua thần binh bản vẽ, tất nhiên là không ngẫu nhiên chiếm được đơn giản như vậy, nhưng Mễ Tiểu Hiệp không thể nói ra sự thực. Bởi vì phần này bản vẽ, trên thực tế là hệ thống sinh thành. Mễ Tiểu Hiệp được tạ ra thần kiếm, nhắc nhở có thể mang lòng bản chân bôi dầu thần công thăng cấp đến tuyệt thế thần công. Nhưng để Mễ Tiểu Hiệp bất ngờ chính là, nếu như muốn thăng cấp khinh công, đồng thời tập được, còn cần một cái đặc thủ kiếm phối hợp. Mễ Tiểu Hiệp giao cho Thần Kiếm Sơn Trang bản vẽ, chính là hệ thống sinh thành, phối hợp tuyệt thế cấp bậc lòng bản chân bôi dầu thần công kiếm. Ngẫu nhiên chiếm được, thì ra là như vậy. Một bên khác Âu Giá Thanh Chỉ, nhưng đem Mễ Tiểu Hiệp lời nói làm thật. Ở hắn nghĩ đến, liền bọn họ Thần Kiếm Sơn Trang đều thiết kế không ra bản vẽ, đương đại này to lớn giang hồ, cũng không thể có người có thể thiết kế. Nói như thế, chỉ sợ là Mễ Tiểu Hiệp từ nơi nào chiếm được tiên hiền tác phẩm. Mễ Minh Chủ, tuy rằng chúng ta nghiên cứu rõ ràng bản vẽ, nhưng không bột đấu gột nên hồ, còn khiếm khuyết vật liệu. Thoáng lấy lại bình tĩnh, Âu Giá Thanh Chỉ mở miệng lần nữa nói rằng: "Ta đương nhiên đã chuẩn bị kỹ càng." Mễ Tiểu Hiệp cười cợt, tiếp theo từ đầu giường gỡ xuống một cái trường kiếm, chính là Tạ Gia Thần Kiếm. Muốn rèn đúc thanh kiếm này, nhất định phải lấy Tạ Gia Thần Kiếm làm cơ sở sở mới được. "Đúng, chính là thanh kiếm này." Rút ra Tạ Gia Thần Kiếm, cẩn thận quan sát một phen sau khi, Âu Giá Thanh Chỉ cùng Đàm Tiếng Tiêu liếc mắt nhìn nhau, hưng phấn gật đầu nói rằng: "Thế nhưng, còn chưa đủ." Nhưng ngay lập tức, Âu Giá Thanh Chỉ lại là một mặt làm khó dễ chuyển hướng Mễ Tiểu Hiệp. Tạ Gia Thần Kiếm chỉ là cơ sở, nếu như muốn đúc ra tân kiếm, xác thực còn cần lượng lớn tài liệu quý hiếm. Mấy năm qua đánh trận, bởi vì một cái nào đó duyên cớ, sơn trang tài lực tiêu hao khá lớn, trong lúc nhất thời cũng cầm không ra nhiều như vậy tài liệu quý hiếm. Thêm vào những này nên được rồi. Nhưng lúc này, Mễ Tiểu Hiệp đống nhiên mở miệng. Ngay lập tức, đem mặt khác ba thanh kiếm phóng tới trên bàn, chính là Xích Viêm kiếm cùng với Âm Dương Tử Kim Phi kiếm. Chuyện này, nhìn thấy Mễ Tiểu Hiệp lấy ra Xích Viêm kiếm, Âu Giá Thanh Chỉ cùng Đàm Tiếng Tiêu đều là một mặt kinh ngạc. Lẽ nào Mễ Tiểu Hiệp cam lòng đem thanh thần binh này một lần nữa nóng chạy thành tài liệu? Kiếm vật này có một cái liền được rồi. Mễ Tiểu Hiệp cười cợt, một mặt hờ hững. Trên thực tế, Mễ Tiểu Hiệp đã luyện đến một kiếm vô chủ cảnh giới, trong tay chính là thần binh vẫn là cảnh cây, khác biệt đã không phải quá to lớn. Đương nhiên, coi như vậy, thần binh như cũ vẫn là thần binh, giá trị nhưng đặt tại nơi đó. Chuyện này, lúc này Âu Giá Thanh Chỉ bỗng nhiên một trận nghẹn lời, vốn cho là Mễ Tiểu Hiệp muốn chiếm bọn họ sơn trang tiện nghi, không nghĩ đến nhưng như vậy rộng rãi. So sánh với đó, ngược lại là bọn họ không nỡ thanh thần binh này, đặc biệt là năm đó rèn đúc ra Xích Viêm kiếm Đàm Tiếng Tiêu. Chỉ thấy bàn tay hắn khẽ vướt Xích Viêm kiếm, bỗng nhiên gào khóc lên. Thừa dịp ta đổi ý trước, mau mau lấy đi. Bị Đàm Tiếng Tiêu khóc phiền lòng, Mễ Tiểu Hiệp khoát tay áo một cái nghiêng đầu qua chỗ khác. Dù sao cũng là hắn dùng lâu như vậy bộ kiếm, hắn sao lại không có cảm tình. Mà Mễ Tiểu Hiệp thốt ra lời này, Âu Giá Thanh Chỉ cầm lấy Âm Dương Tử Kim Phi kiếm, Đàm Tiếng Tiêu ôm Xích Viêm kiếm, sư huynh đệ như gió đã ra gian nhà, bọn họ là thật sợ Mễ Tiểu Hiệp đổi ý a. Bản vẽ, vật liệu đều đã đầy đủ, còn lại chính là mở lò đúc kiếm. Lần này Âu Giá Thanh Chỉ cùng Đàm Tiếng Tiêu liên thủ, theo bọn họ phòng trừng, khoảng chừng một tháng sau, tân kiếm có thể ra lò. Thời gian một tháng, Mễ Tiểu Hiệp nhàn rỗi vô sự, trước tiên thuận tiện đem Thần Kiếm Sơn Trang Cực Dương Chân Hỏa tràn ngập. Sau đó liền một bên luyện công, một bên lặng lặng chờ đợi tân kiếm ra lò. Như vậy loáng một cái nửa tháng này đến, Âu Giá Thanh Chỉ cùng Đàm Tiếng Tiêu đều không hề lộ diện, thậm chí ngay cả một chút tin tức cũng không có. Nếu như không phải tin tưởng Thần Kiếm Sơn Trang, Mễ Tiểu Hiệp còn tưởng rằng bọn họ mang theo bảo lẫn trốn. Đương nhiên, trên thực tế hai người chính đang toàn thân tâm đúc kiếm, một khắc cũng chưa từng rời đi đúc kiếm lô. Ầm ầm. Chiều hôm đó, Mễ Tiểu Hiệp đang luyện công, chợt nghe tiếng gõ cửa, ngay lập tức đi tới một ông già. Mễ Tiểu Hiệp ngẩng đầu nhìn một ánh mắt, người lao giả này hạc phát đồng nhan, nhìn qua thật giống chí ít hơn 100 tuổi, nhưng một mực được bảo dưỡng vô cùng tốt. Một thân văn nhân trang phục, tướng mạo cũng vẫn tính hiền lành. Mà nhất làm cho Mễ Tiểu Hiệp lưu ý chính là, người này rõ ràng là màu tím danh hiệu. Lại một tên cao thủ tuyệt thế, Mễ Tiểu Hiệp âm thầm tâm nghi, này Thiên Chỉ Thần Kiếm Sơn Trang bên trong, ngoại trừ Âu Giá Thanh Chỉ chẳng lẽ còn có cái khác cao thủ tuyệt thế. Mễ Minh Chủ được, tại hạ Bách Hiểu Sinh. Lúc này, ông lão đông nhiên mở miệng, mà chưa kịp Mễ Tiểu Hiệp giật mình, hắn ngay lập tức còn nói một câu. Ngươi cũng có thể gọi ta Bất Lương Soái. Chương 520, Ngự Kiếm Phi Hành, chương 520, Ngự Kiếm Phi Hành. Bách Hiểu Sinh là thiên cơ các chủ nhân, ba bảng cùng với giang hồ tuần báo, Nguyễn San biên soạn tuyên bố người. Bất Lương Soái là Bất Lương nhân thủ lĩnh, tập hợp 36 vị cao thủ, trong chốn giang hồ thần bí hàng đầu tổ chức. Trước Mễ Tiểu Hiệp từng hạ lệnh tiểu công tử điều tra thiên cơ các cùng Bất Lương nhân, nhưng mãi cho đến bây giờ làm dừng, cũng không cái gì tiến triển tin tức. lúc này hắn mới biết, Bách Hiểu Sinh dĩ nhiên chính là Bất Lương Soái, hơn nữa còn là một vị cao thủ tuyệt thế. Bách Hiểu Sinh, chúng ta trước không đánh qua liên hệ gì, ngươi bỗng nhiên tìm ta có chuyện gì? Mễ Tiểu Hiệp nhìn Bách Hiểu Sinh, cười cợt mở miệng hỏi. Hy vọng Mễ Minh Chủ có thể giúp đỡ chúng ta đại đường. Bách Hiểu Sinh cũng trên mặt mang theo nụ cười, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp nói. Đại đường. Bách Hiểu Sinh xuất hiện, nguyên bản đã để Mễ Tiểu Hiệp đủ bất ngờ, không nghĩ đến Bách Hiểu Sinh tìm hắn mục đích, mới thật sự là khiến người ta không tưởng tượng nổi. Trên thực tế, bất luận là Bách Hiểu Sinh Thiên Cơ Các, vẫn là Bất Lương Soái Bất Lương Nhân, nguyên bản liền đều là thuộc về Lý Việt thế lực, cũng chính là hiện tại đại đường. Mặt khác, Bách Hiểu Sinh cùng Thiên Chỉ Thần Kiếm Sơn Trang liên hệ chặt chẽ, không khó suy đoán, Thiên Chỉ Thần Kiếm Sơn Trang cùng đại đường trong lúc đó, e sợ cũng có ngàn vạn tia quan hệ. Nói như thế, nếu như luận trong trốn giang hồ thế lực, Đường Triều dĩ nhiên không thua lấy Minh Giáo lập nghiệp Minh Triều. Ta một giới giang hồ vũ phu, không tham dự quốc sự. Một lát sau khi, Mễ Tiểu Hiệp lắc lắc đầu. Cũng không phải là muốn Mễ Minh Chủ quy thuận đại đường, chỉ là hy vọng ở lúc cần thiết, Mễ Minh Chủ có thể ra tay đối phó Trương Vô Kỵ. Bách Hiểu Sinh bỗng nhiên một mặt nghiêm nghị, nhìn Mễ Tiểu Hiệp nói rằng: "Đối phó Trương Vô Kỵ." Này lại để cho Mễ Tiểu Hiệp cảm thấy bất ngờ, Đường Triều binh cường mã tráng, hơn nữa có như thế khổng lồ giang hồ thế lực, vì sao một mực muốn hao hết hoàng hốt, xin hắn đối phó Trương Vô Kỵ. Ngay lập tức, không chờ Mễ Tiểu Hiệp mở miệng hỏi, Bách Hiểu Sinh chủ động giải thích cặn kẽ giải thích. Hiện nay thiên hạ thế cuộc, Minh Triều đã nội loạn, Đường Triều một bên tọa sơn quan hổ đấu, một bên tích cực tích trữ sức mạnh. Cứ kéo dài tình huống như thế, cuối cùng Trương Vô Kỵ cùng Chu Nguyên Chương bất luận ai thắng ai thua, e sợ đều không đúng Đường Triều đối thủ. Nhưng có một chút, để Đường Triều trên dưới khá là kiêng kỵ, vậy thì là Trương Vô Kỵ. Theo Bách Hiểu Sinh tin cậy tình báo, Trương Vô Kỵ cũng đã là nửa bước tiên thiên. Bách Hiểu Sinh mặc dù là cao thủ tuyệt thế, nhưng chỉ là tuyệt thế cảnh giới, 36,000 khí khiếu cũng chỉ mở ra 2 vạn. Còn đại đường Song Long, Trường Sinh Quyết tuy rằng thần diệu, nhưng hai người thời gian tu luyện quá ngắn, hiện tại cũng còn chỉ là nhất lưu. Vì lẽ đó to lớn Đường Triều, nhưng ở cao thủ phương diện, căn bản không người có thể địch Trương Vô Kỵ. Coi như vậy, trong trốn giang hồ nửa bước tiên thiên không ngừng 1-2, vì sao nhất định phải tìm ta? Sau khi nghe xong, Mễ Tiểu Hiệp còn nói một câu, mà lúc này hắn vẻ mặt đã có chút nghiêm túc. Bách Hiểu Sinh nếu tìm tới hắn, liền giải thích Bách Hiểu Sinh đã biết, hắn cũng đã là nửa bước tiên thiên cao thủ. Chuyện này cực kỳ bí ẩn, Bách Hiểu Sinh dĩ nhiên cũng tra ra được. Không thể không nói, Thiên Cơ Các cùng Bất Lương Nhân quả nhiên không thể khinh thường. Theo ta được biết, này to lớn giang hồ, nửa bước tiên thiên tổng cộng 13 người. Trong đó có 3 người, theo ta hoặc là cùng đại đường quan hệ không tệ, nhưng có thể ngăn trở, thậm chí là đánh bại Trương Vô Kỵ, cũng chỉ có Mễ Minh Chủ ngươi. Bách Hiểu Sinh vẻ mặt nghiêm túc, tiếp theo lại giải thích cặn kẽ. Theo Bách Hiểu Sinh điều tra, Trương Vô Kỵ tu luyện Cửu Dương thần công, Càn Khôn đại na di, Thánh Hỏa lệnh thần công chờ mấy môn thần công, gặp gỡ chi thật trong trốn giang hồ ít có người có thể so với. Trương Vô Kỵ chính thức đi vào giang hồ, cũng đã là nhất lưu cao thủ. Sau đó ở Thiếu Lâm tự đồ sư đại hội, lại mạnh mẽ đột phá, lên cấp thành cao thủ tuyệt thế. Bởi vì Trương Vô Kỵ tu luyện Cửu Dương thần công, vì lẽ đó một lòng muốn lại học Kim Cương Bất Phôi thần công, theo đuổi chí cương chí dương nội ngoại kiêm tu. Thế nhưng đáng tiếc, đang liên hiệp Nhật Nguyệt thần giáo cùng Tiên Tông tập kích Tiên Chỉ thần kiếm sơn trang hành động bên trong, hắn chỉ được đến Cực Dương chân hỏa diễm tâm, nhưng không có tìm tới Kim Cương Bất Phôi thần công bí kíp. Cho tới bí kíp tam tích, coi như là Bách Hiểu Sinh, lúc đó cũng không biết. Thẳng đến về sau, Mễ Tiểu Hiệp sử dụng tới Kim Cương Bất Hoại Thân, mới biết bị hắn học môn thần công này. Thấy Kim Cương Bất Phôi thần công rơi vào Mễ Tiểu Hiệp bàn tay, Trương Vô Kỵ bí mật bái phòng hắn thái sư phụ Trương Tam Phong, học tập Thái Cực thần công. Bỏ qua chí cương chí dương nội ngoại kiêm tu, cải đi âm dương điều hòa con đường. Mà ở gần nhất, Chu Nguyên Chương tạo phản bức cùng, Trương Vô Kỵ hiện lộ thực lực chân chính. Bách Hiểu Sinh thế mới biết, hắn dĩ nhiên đã là nửa bước tiên tiên cao thủ. Ngoại trừ Thái Cực thần công ở ngoài, Trương Vô Kỵ khẳng định còn có cái khác gặp gỡ, còn cụ thể là cái gì, Bách Hiểu Sinh cũng không biết. Thiên Cơ Các thu thập thiên hạ tình báo, Bách Hiểu Sinh nhìn khắp thiên hạ cao thủ, có thể đối phó nửa bước tiên thiên Trương Vô Kỵ, ngoại trừ đã là tiên thiên cảnh giới Trương Tam Phong, Tạo Địa Thần Tăng, cùng với Tàng Kiếm Lưu Bế Quan Tạ Hiểu Phong ở ngoài, cũng chỉ có Mễ Tiểu Hiệp. Mễ Tiểu Hiệp thân kiêm Cửu Dương, Kim Cương Bất Hoại hai môn thần công, đã đạt đến chí cương chí dương nội ngoại kiêm tu. Chính là dốc hết toàn lực, như vậy mới có thể phá Trương Vô Kỵ âm dương điều hòa. Hơn nữa cũng chỉ có Mễ Tiểu Hiệp mới có thể ngăn Trương Vô Kỵ cực dương chân hỏa. Nếu như ta không giúp đỡ đây, nói xong lời cuối cùng, Mễ Tiểu Hiệp sắc mặt càng ngày càng kín, khóe miệng hơi cười lạnh một tiếng hỏi: "Có hay không hỗ trợ, đều là sự tự do của ngươi." Bách Hiểu Sinh vừa cười cười, cười đến rất vô hại. Đến nơi này, nên nói đã nói xong, Bách Hiểu Sinh ngay lập tức rời đi, lại như hắn bỗng nhiên đến đây như vậy. Minh Triều, Đường Triều, Trương Vô Kỵ, Bách Hiểu Sinh. Mà lúc này Mễ Tiểu Hiệp, nhưng vô tâm tiếp tục luyện công, khẽ nhíu mày trong lòng trầm ngâm. Lấy trước mắt hình thức đến xem, Đường Triều có 7 phần 10 khả năng sở hữu thiên hạ. Nếu như Mễ Tiểu Hiệp từ chối Bách Hiểu Sinh tình cầu, thì tương đương với cự Đường Triều, từ chối ngày sau thiên hạ chi chủ. Hơn nữa bất luận là Thiên Cơ Các vẫn là Bất Lương Nhân, đều không phải bình thường tổ chức, chỉ cần là với bọn hắn kết toán, cũng đủ để cho trên giang hồ bất kỳ thế lực đau đầu. Đương nhiên, hiện tại Mễ Tiểu Hiệp, bất luận là võ công vẫn là thế lực, cũng không phải người bên ngoài có thể dễ dàng trêu chọc, dù cho là triều đình. Cho tới Mễ Tiểu Hiệp thân nhân bằng hữu, cùng với môn hạ đệ tử, lượng trước Bách Hiểu Sinh không dám ra tay với bọn họ. Dù sao mọi người đều là người thông minh, một khi Bách Hiểu Sinh lấy loại này quá khích thủ đoạn, chỉ có thể đưa tới to lớn mối họa. Nhưng xem Bách Hiểu Sinh lúc rời đi dáng vẻ, cũng như là liệu định Mễ Tiểu Hiệp gặp giúp bọn họ, hắn dựa vào cái gì có loại này tự tin? Mặc kệ Bách Hiểu Sinh có kế hoạch gì, làm quyết định cuối cùng vẫn là Mễ Tiểu Hiệp. Mà thôi, Mễ Tiểu Hiệp giờ này ngày này võ công cùng giang hồ địa vị, người bên ngoài ai cũng không cách nào ép buộc hắn. Sau đó không nghĩ nữa Bách Hiểu Sinh, Mẹ Tiểu Hiệp vẫn là cùng trước như thế, một bên luyện công một bên lặng lặng mà chờ đợi. Như vậy lại là sau nửa tháng, tân kiếm rốt cục ra lò. Chỉ thấy kiếm dài ba thước, rộng ba ngón, toàn thân đen thui. Hiếm thấy chính là, thành tựu vượt qua thần binh binh khí, ra lò lúc dĩ nhiên cực kỳ an lành bình tĩnh, không có một chút nào chọn người mà thí hung tướng. Bởi vì rèn đúc tân kiếm vật liệu, bao quát nguyên bản xích viêm kiếm, vì lẽ đó tân kiếm nhưng ẩn chứa số lượng khổng lồ ngọn lửa. Mẹ Minh Chủ, như thế nào? Âu Giá Thanh Chỉ cùng Đàm Tiếng Tiêu đứng ở bên cạnh, đều là một mặt kích động. Thanh kiếm này là bọn họ sự nghiệp đỉnh điểm, đúc ra thanh kiếm này, thật xem như là chết cũng không tiếc. Không sai, chính là thanh kiếm này. Nâng tân kiếm, Mễ Tiểu Hiệp cũng là một mặt kích động. Khi hắn bắt được thanh kiếm này trong ngay mắt, trong đầu lúc này vang lên một cái nhắc nhở. Nhắc nhở, đúc kiếm thành công, trộm thánh con đường hoàn thành, lòng bàn chân bôi dầu thần công lên cấp, hiện vì là tuyệt thế thần công. Nếu nhắc nhở xuất hiện, giải thích này chính là Mễ Tiểu Hiệp muốn thanh kiếm kia. Nhắc nhở, hệ thống phiên bản quá thấp, không cách nào kiểm tra. Nhắc nhở, hệ thống phiên bản quá thấp, không cách nào kiểm tra. Nhưng khi Mễ Tiểu Hiệp muốn kiểm tra tân kiếm, cùng với tuyệt thế cấp bậc lòng bàn chân bôi dầu thần công tin tức lúc, rồi lại liên tiếp được hai cái nhắc nhở, cùng lúc trước Thái Huyền Kinh tình huống như thế. Nói cách khác, thanh kiếm này cùng với tuyệt thế cấp bậc lòng bàn chân bôi dầu thần công, giống như Thái Huyền Kinh đã vượt qua cái giang hồ này nhận thức phạm chủ. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng bất luận nói thế nào, Mễ Tiểu Hiệp mục đích đã đạt đến. Mễ Minh Chủ, mau mau cho làm cái tên đi. Giữa lúc Mễ Tiểu Hiệp kích động thời điểm, bên cạnh Âu Giá Thanh Chỉ không thể chờ đợi được nữa thúc giục nhắc nhở, liền gọi Xích Viêm Phi Kiếm đi. Mễ Tiểu Hiệp gật gù, cười nói: Xích Viêm Phi Kiếm. Âu Giá Thanh Chỉ cùng Đàm Tiếng Tiêu nhìn nhau, so với Xích Viêm kiếm có thêm một cái phi tự, nhưng vì sao phải nhiều này một cái phi tự đây? Xích Viêm Phi Kiếm. Được. Xích Viêm Phi Kiếm. Hai người cũng không có hỏi tới, tiếp theo liền vội vàng cáo từ rời đi, bọn họ sốt ruột đem Xích Viêm Phi Kiếm danh tự này viết vào Thần Kiếm Sơn Trang thần binh phổ. Mà tân kiếm đã đúc ra, Mễ Tiểu Hiệp không cần tiếp tục ở lại Thần Kiếm Sơn Trang, cũng tiếp theo cáo từ rời đi. Buổi tối hôm đó, Mễ Tiểu Hiệp đi tới một nơi hoang sơn dã lĩnh, chu vi không có bóng người. Mễ Tiểu Hiệp đống nhiên đứng lại, khoe miệng mang theo một vệt nụ cười cổ quái. Tiếp theo chỉ thấy Mễ Tiểu Hiệp lật bàn tay một cái, Xích Viêm Phi Kiếm đã xuất hiện ở lòng bàn tay. Bởi vì hệ thống bản vẽ chế tạo kiếm, vì lẽ đó có thể thu vào không gian chứa đồ. Lên. Xác định bốn bề vắng lặng, Mễ Tiểu Hiệp hạ thấp giọng một tiếng quát nhẹ, Xích Viêm Phi Kiếm đột nhiên nhảy một cái, trôi nổi đến cách xa mặt đất cao một mét nơi. Mễ Tiểu Hiệp trên mặt lộ ra một vẻ kích động, tiếp theo thả người nhảy một cái, đứng yên đến Xích Viêm Phi Kiếm trên thân kiếm. Mau. Tiếp theo lại là một tiếng quát nhẹ, tiếp theo một tia ô quang lén qua, Xích Viêm Phi Kiếm đã mang theo Mễ Tiểu Hiệp đi xa. Tại đây cái trong trốn giang hồ, Thảo Thượng Phi dựa vào nhánh cỏ mượn lực, Thủy Thượng Phiêu dựa vào mặt nước mượn lực, cũng đã là tương đương lợi hại khinh công. Còn nếu như có thể làm được Đạp Tuyết Vô Ngân, liền đủ để được cho đỉnh cấp khinh công. Nhưng chân chính lợi hại nhất khinh công, cũng không phải là những thứ này, mà là Lăng Không Hư Độ. Chính là không nhờ vào bất luận ngoại lực gì, có thể đạp không mà đi. Nhưng loại này khinh công chỉ tồn tại ở truyền thuyết, đã là tiên nhân thủ đoạn. Mễ Tiểu Hiệp hoàn thành trộm thánh con đường cuối cùng một câu, đem lòng bàn chân bôi dầu thần công lên cấp đến tuyệt thế cấp bậc, tuy rằng còn không đạt tới Lăng Không Hư Độ trình độ, nhưng đã có thể ngự kiếm phi hành. Cái này cũng là tại sao muốn luyện môn thần công này, trước hết có một cái tân kiếm. Ngự kiếm phi hành, tuy rằng còn không sánh được chân chính thần tiên, nhưng cũng đã cách nhau không xa. Lẽ nào Thái Huyền Kinh cũng là thần tiên thủ đoạn? Lại lòng bàn chân bôi dầu thần công thăng cấp sau khi, Mễ Tiểu Hiệp ngay lập tức tiêu hao một chút danh vọng trị, dùng để tăng lên nó độ thành thạo. Nhưng bất ngờ chính là, môn thần công này như muốn đại thành, cũng cần đầy đủ 30 vạn danh vọng trị, giống như Thái Huyền Kinh. Nói như thế, Thái Huyền Kinh nếu cùng hiện tại lòng bàn chân bôi dầu thần công ngang ngửa, chẳng phải cũng là thần tiên thủ đoạn? Mặt khác, tuyệt thế cấp bậc lòng bàn chân bôi dầu thần công, một khi đại thành, tốc độ truy tinh phản nguyện, trong vòng một ngày đi khắp Tam Sơn ngũ nhạc. Nhưng Mễ Tiểu Hiệp nào có 30 vạn danh vọng trị, chỉ có thể trước tiên tiêu hao 3000 danh vọng trị, độ thành thạo tăng lên tới 1% mà thôi. Đã như thế, Mễ Tiểu Hiệp cũng có thể làm được ngự kiếm phi hành, nhưng tốc độ cùng với trước xê xích không nhiều. Nhưng bất kể nói thế nào, Mễ Tiểu Hiệp bây giờ có thể phi. Chỉ thấy Mễ Tiểu Hiệp trực tiếp ngự kiếm xẹt qua quần sơn, trực tiếp hướng cạnh biển bay đi, muốn chạy về đảo Đào Hoa. Chương 521, Đông Phương chịu không nổi, chương 521, Đông Phương chịu không nổi. Ngự kiếm phi hành chuyện như vậy, thực sự quá mức kinh thế hai tục, vì lẽ đó ở quá đem ẩn sau khi, Mễ Tiểu Hiệp phần lớn thời gian hay là dùng phổ thông khinh công chạy đi, dù sao tốc độ cũng gần như. Chiều hôm đó, Mễ Tiểu Hiệp tiến vào một thị trấn nhỏ, chuẩn bị mua một ít đồ ăn nước uống, thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Tiểu ma đầu khinh người quá đáng, dĩ nhiên bắt nạt đến chúng ta cái bang trên đầu. Mọi người không cần sốt ruột, hiện tại Đỗ trưởng lao đến rồi, tiểu ma đầu không đáng để lo. Huống hồ chúng ta nhiều người, tạo thành đả cầu trận, còn đối phó không được hắn một cái 7, 8 tuổi hài đồng. Không sai. Hiện tại cơm nước no nê, đại gia đi, sẽ đi gặp cái kia tiểu ma đầu. Giữa lúc Mễ Tiểu Hiệp lúc ăn cơm, chợt nghe bàn kể cận nghị luận. Nhìn bọn họ trang phục, hẳn là cái bang thanh ý đệ tử. Cái bang thành tựu đệ nhất thiên hạ đại bang, ngoại trừ nguyên bản ăn mày huynh đệ ở ngoài, cũng có thật nhiều cũng không phải là ăn mày người gia nhập. Những người này đương nhiên không muốn ăn xin quá khổ sinh hoạt, liền đối lập với Ô Y Y phái, thành lập thanh ý phái. Mễ Tiểu Hiệp xem những này thanh ý đệ tử, đầu lĩnh chính là một tên màu bạc danh hiệu nhị lưu cao thủ, còn lại phần phật hơn 20 tên tam lưu cao thủ. Nhưng nghe bọn họ lời mới vừa nói, bọn họ như vậy hưng sư độc chúng, dĩ nhiên chính là đối phó một tên 7, 8 tuổi hài đồng. Mễ Tiểu Hiệp không khỏi buồn bực, 7, 8 tuổi hài đồng, coi như là con gái của hắn Mễ Phán Phán, nhiều lắm cũng là nhị lưu thực lực. Lẽ nào cái kia cái gọi là tiểu ma đầu, dĩ nhiên so với Mễ Phán Phán còn lợi hại hơn. Mễ Tiểu Hiệp nhất thời hiếu kỳ, huống hồ những người này đều là cái bang đệ tử, cũng không thể ngồi coi không để ý tới. ăn cơm tối sau khi, Mễ Tiểu Hiệp tính tiền rời đi, trực tiếp đuổi theo những người cái bang đệ tử. Ra trấn nhỏ, hơn nửa giờ sau khi, đám kia cái bang đệ tử đi đến một mảnh khô rừng tùng. Khi đi đến rừng tùng nơi sâu xa, chỉ thấy có một người đã ở nơi đó chờ. Mễ Tiểu Hiệp không xa không gần theo ở phía sau, lúc này ngẩng đầu nhìn lên, đúng là một tên 7, 8 tuổi hài đồng. Hơn nữa là một tên xinh xinh đẹp hơn, giữa hai lông mày mang mấy phần anh khí bé gái. Lẽ nào là Chu Nho? Mắt thấy không nhất định là thật, Mễ Tiểu Hiệp hơi trầm ngâm, thực sự tin tưởng cô bé này thật sự chỉ có 7, 8 tuổi, bởi vì hắn danh hiệu rõ ràng là màu vàng. 7, 8 tuổi nhất lưu cao thủ, sao có thể có chuyện đó? Mễ Tiểu Hiệp suy đoán, người này có thể hay không cùng Tiêu Giao Hầu như thế, là trời sinh Chu Nho, hoặc là giống như Thiên Sơn Đồng Mỗ, luyện cái gì chú nhan có thuật thần công. Tiểu ma đầu, ngươi dĩ nhiên thật sự dám đến. Ta có cái gì không dám, đúng là các ngươi, hô bằng hoán hữu đi tìm cái chết. Tiểu ma đầu khẩu khí quá mức ngông cuồng, ngày hôm nay lão phu liền thu thập ngươi. Thanh âm của tiểu cô nương rất êm tai, mà nghe nàng nói chuyện ngựa khí thần thái, cũng thực là xem tâm trí tiểu hài tử như thế. Mà giữa lúc Mễ Tiểu Hiệp suy tư lúc, tên kia màu bạc danh hiệu cái bang đỗ trưởng lão, trường kiếm trong tay run lên hét lớn một tiếng, liền vọt thẳng hướng về tên kia bé gái. Bé gái thấy thế không những không sợ, ngược lại khỏe miệng bắt cười, mang theo một tia xem thường. Chỉ thấy nàng duỗi ra hai cái trắng như tuyết ngón tay, lấy chỉ đại kiếm, liền đón nhận đỗ trưởng lão trường kiếm. Đang kiếm chỉ chạm vào nhau, liền chính là một tiếng vang lanh lảnh, mà làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình chính là đỗ trưởng lão trường kiếm dĩ nhiên theo tiếng mà đứt. Kim cương chỉ lực. Ẩn thân mặt sau quan sát Mễ Tiểu Hiệp, cũng không khỏi hơi mở to hai mắt. Vừa mới bé gái lấy chỉ đại kiếm, dĩ nhiên đồng thời dùng tới đại lực kim cương chỉ. Mới vừa có chút do dự, hiện tại Mễ Tiểu Hiệp lại không dám tin tưởng, này thật sự chỉ là 7, 8 tuổi bé gái. Dù sao bao nhiêu thiếu lâm cao tăng, nghèo bức sinh công lao tu luyện kim cương chỉ, cũng luyện không ra bực này chỉ lực. Tiểu ma đầu hung ác. Mọi người cùng nhau tiến lên. Bẻ đi trường kiếm đỗ trưởng lão, đồng thời bởi vì rung động chịu nhẹ nhàng nội thương. Nếm trải lợi hại, đỗ trưởng lão nơi nào còn dám xính anh hùng, lúc này hướng về phía cái bang mọi người hô. Bố đả cầu trận. Ngay lập tức lại là quát to một tiếng, chỉ thấy hơn 20 tên cái bang đệ tử, cầm trong tay gậy trúc đem tiểu cô nương kia vây vào giữa, chính là cái bang đả cầu trận. Nhìn thấy nơi này, Mễ Tiểu Hiệp nhưng không khỏi khẽ lắc đầu. Cái bang đả cầu trận tuy rằng lợi hại, nhưng cũng phải nhìn bảy trận người là ai. Những này cái bang đệ tử võ công thấp kém, hơn nữa phối hợp cũng có chút đốc. Lấy bực này đả cầu trận, làm sao có khả năng nuốt lại nhất lưu cao thủ. Quả nhiên, vẹn vẹn mấy phút sau khi, bé gái liền phá cái này đả cầu trận, sau đó phát tiết tự đem 20 mấy cây gậy trúc hết mức quẹt bẻ gãy. Ha ha. Cái bang đả cầu trận chỉ đến như thế. Bẻ gãy xong gậy trúc, bé gái đắc ý cười to hai tiếng, có điều còn giống như chưa hết giận, tiếp theo sắc mặt một lạnh nhìn ngã xuống đất cái bang đệ tử. Đây là các ngươi tự tìm, ngày hôm nay các ngươi cùng chết đi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy bé gái giương tay một cái, chính là 20 mấy điểm hàn mang bắn ra, thẳng đến những người cái bang đệ tử yết hầu. Này dĩ nhiên là tương đương lợi hại ám khí thủ đoạn, cô bé này dĩ nhiên gặp nhiều như vậy thủ đoạn. Ken ken ken. Mắt thấy hàn mang phong tới, cái bang đệ tử vô lực né tránh, giữa lúc cho rằng khó giữ được tính mạng lúc, bỗng nhiên một trận lanh lảnh tiếng vang. 12 mấy cây kim thép hết mức rơi xuống đất. Người nào? Đi ra. Thấy kim thép bị ngăn lại, bé gái không cao hứng nhíu nhíu mày, hướng về phía bốn phía quát to một tiếng. Kỳ thực nàng mới vừa mở miệng, Mễ Tiểu Hiệp cũng đã hiện thân, lời còn chưa dứt, cũng đã bay xuống đến trước mặt nàng. Ngươi là cái gì người, dám phá hỏng việc của ta? Bé gái ngẩng đầu nhìn Mễ Tiểu Hiệp, trên mặt mang theo tức giận. Ta chỉ là một cái quá đường, so sánh với đó, ta ngược lại thật ra càng tò mò ngươi là cái gì người. Nhìn trên đất kèm theo có kịch độc màu đen kim thép, Mễ Tiểu Hiệp nhìn bé gái hỏi. Những này kim thép Mễ Tiểu Hiệp nhận thức, chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo Hắc Huyết Thần Châm. Lúc này hắn không chỉ có đoán, lẽ nào tiểu cô nương này là Nhật Nguyệt Thần Giáo người? Đại hiệp, nàng là Nhật Nguyệt Thần Giáo thánh nữ, lòng dạ độc ác tiểu ma đầu, ngàn vạn không thể bỏ qua nàng a. Lúc này, những người cái bang đệ tử tập hợp lại đây, tên kia đỗ trưởng lão chỉ vào hài đồng, nghiến răng nghiến lợi nói rằng: "Thánh nữ." Mễ Tiểu Hiệp hơi trầm ngâm, tiếp theo chuyển hướng tên kia hài đồng: "Ta chỉ biết, Nhật Nguyệt Thần Giáo có vị thánh cô, tên là Doanh Doanh, lúc nào có thêm một cái thánh nữ? Ngươi nói nhậm tỷ tỷ, lẽ nào ngươi biết nàng?" Bé gái hấp hai mắt, bắt đầu trên dưới đánh giá Mễ Tiểu Hiệp. "Nhậm tỷ tỷ, ngươi tại sao gọi nàng tỷ tỷ?" Mễ Tiểu Hiệp lại là cảm thấy rất ngờ vực, cô bé này thân phận có vẻ như không bình thường a. Ngươi người này vấn đề vẫn đúng là nhiều, có điều cũng không sợ nói cho ngươi. Bé gái ôm cánh tay, hừ hanh mũi, nói tiếp: "Nhậm tỷ tỷ gọi ta mẫu thân cô, ngươi nói ta không gọi nàng tỷ tỷ tên gì? Mẹ của ngươi? Mẹ của ngươi là ai?" Mễ Tiểu Hiệp khẽ nhíu mày, ngay lập tức hỏi tới: "Lấy Nhậm Doanh Doanh ở Nhật Nguyệt Thần Giáo địa vị, ai làm nổi cô của nàng?" "Khà khà, ngươi hỏi nhiều như vậy, có phải là nên ta hỏi ngươi?" Nhưng bé gái lần này không nói, trong ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt, tựa như cười mà không phải cười nhìn Mễ Tiểu Hiệp. Nhìn thấy bé gái vẻ mặt, Mễ Tiểu Hiệp không khỏi lại là hơi nhướng mày. Cái này vẻ mặt để hắn rất đáng ghét, bởi vì phảng phất nhìn thấy trước đây chính mình đang tính toán người lúc dáng vẻ. "Khó chơi tiểu tử." Mễ Tiểu Hiệp hừ nhẹ một tiếng, tiếp theo thân hình lóe lên, vọt thẳng hướng về bé gái. Thấy Mễ Tiểu Hiệp đống nhiên xông lại, từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch bé gái liền muốn công kích, thế nhưng nàng vạn vạn không nghĩ đến, Mễ Tiểu Hiệp tốc độ nhanh như vậy. Nàng căn bản chưa kịp làm cái gì, cũng đã bị Mễ Tiểu Hiệp bắt. Thử nghĩ, chỉ là nhất lưu cao thủ, lại ở đâu là Mễ Tiểu Hiệp mất quá một hiệp. Ở bắt bé gái sau khi, Mễ Tiểu Hiệp thả người nhảy một cái, trực tiếp biến mất ở rừng tùng nơi sâu xa, lưu lại một đám mắt choáng váng cái bang đệ tử, từng cái hai mặt nhìn nhau. "Thanh Di, Thanh Di ngươi ở đâu? Mau tới cứu ta." Cho đến lúc này, bé gái mới biết gặp phải đối thủ lợi hại, tuy rằng tay chân không thể động, nhưng còn có thể nói chuyện. bị Mễ Tiểu Hiệp mang theo, dọc theo đường đi vận dụng hết khí lực hét to. Ngươi lại vẫn không tới 8 tuổi. Sau một lát, Mễ Tiểu Hiệp dừng lại, đem bé gái thả xuống, một mặt khiếp sợ nhìn nàng. Bên ngoài có thể lừa người, nhưng xương cốt sẽ không. Vừa mới Mễ Tiểu Hiệp nắm lấy bé gái, thuận tiện sờ soạn một hồi nàng xương cốt, tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng xác thực bất mãn 8 tuổi. Phí lời. Nếu như ta muốn là lớn rồi, bằng ngươi ha có thể bắt ta. Thấy Mễ Tiểu Hiệp tựa hồ không có ác ý, bé gái cũng yên tâm một ít, hoạt động một hồi bởi vì bị Mễ Tiểu Hiệp nắm lấy, còn có chút tê dại tay chân. Hiện tại vấn đề của ta, ngươi có thể trả lời đi. Lúc này, Mễ Tiểu Hiệp đống nhiên cười cợt, mở miệng nói rằng: "Được rồi, tùy tiện ngươi, hỏi đi." Bé gái hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng không gặp Thanh Di xuất hiện, nhận xui xẻo nói câu: "Nếu Mễ Tiểu Hiệp có thể tóm lại nàng, thì có giết năng lực của nàng. Tính mạng còn nắm tại trong tay người khác, nàng lại nơi nào có thể nói cái chứ không? Ngươi tên là gì?" "Chịu không nổi, Đông Phương chịu không nổi." "Đông Phương chịu không nổi? Tại sao gọi là loại này tên?" Mễ Tiểu Hiệp hơi bất ngờ, cô bé này dĩ nhiên cũng tính Đông Phương, nhưng ra sao cha mẹ gặp cho lấy cái chịu không nổi tên? Bởi vì coi như ta lợi hại đến đâu, này trong chốn giang hồ có hai người ta vĩnh viễn đánh không lại, một cái là mẫu thân ta, một cái là phụ thân ta. Có hai người ta đều đánh không lại, không gọi chịu không nổi có thể tên gì? Bé gái hừ nhẹ một tiếng, có chút không cao hứng nói rằng: "Người cha mẹ là ai?" Mễ Tiểu Hiệp nhíu mày lại, ngay lập tức hỏi tới: "Ai, nói ra cũng không biết là phúc là họa." Bé gái bỗng nhiên thở dài, mở miệng nói rằng: "Mẫu thân ta là Đông Phương Bất Bại, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ. Còn phụ thân ta, xin lỗi, ta cũng không biết hắn là ai, mẫu thân ta không nói, ta cũng không có hỏi." Đông Phương Bất Bại. Cô bé này quả nhiên là Đông Phương Bất Bại con gái, Mễ Tiểu Hiệp đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Lúc trước Đông Phương Bất Bại bắt đi Quách phủ, Mễ Tiểu Hiệp đi vào cứu viện, không nghĩ đến ở Vô Danh Hoa Cốc, cùng Đông Phương Bất Bại một buổi vui thích. Khi đó Đông Phương Bất Bại vẫn còn thân xử tử, mà tính toán thời gian, khoảng cách hiện tại đã 8 năm có thừa, vừa vặn là bé gái tuổi tác thêm vào 10 tháng. Mặc dù có chút khó có thể tiếp thu, nhưng Mễ Tiểu Hiệp không thể không nghĩ. Nếu như lần kia sau khi, Đông Phương Bất Bại không có tìm nam nhân khác, vậy cái này bé gái chẳng phải chính là con gái của hắn? Nếu như là hắn cùng Đông Phương Bất Bại con gái, tiểu cô nương kia không tới 8 tuổi, cũng đã là nhất lưu cao thủ, cũng là giải thích thông. Dù sao lúc trước Mễ Tiểu Hiệp đã là tuyệt thế cảnh giới, mà Đông Phương Bất Bại càng là một lần đột phá nửa bước tiên thiên. Hai đại cao thủ tuyệt thế hài tử, lại là ở cực dương nộ cực âm tình huống, tư chất nên còn ở mét phán phán bên trên. San sạt. Chính đang lúc này, bên cạnh cây cỏ đột nhiên một trận tế tỏa tiếng vang, sau đó chui ra một cái màu đỏ thắm đại mãng đến. Nhìn thấy con cự mãng này, Mễ Tiểu Hiệp lại là ngẩn ra, này chính là Đông Phương Bất Bại bên người cái kia tiểu thanh. "Thanh Di, ngươi làm sao mới đến, ta bị người bắt nạt." Nhìn thấy cự mãng sau khi, bé gái một trận vui mừng, trực tiếp hưng phấn chạy tới. Sau đó bĩu môi chỉ vào Mễ Tiểu Hiệp, hướng về cự mãng đâm học. Cự mãng nhìn Mễ Tiểu Hiệp một ánh mắt, nhưng không có một chút nào công kích ý tứ, sau đó đem bé gái điêu đến trên lưng, chậm rãi qua lại. Nhìn cự mãng mang theo bé gái rời đi, đặc biệt là nó lúc gần đi cái kia rất có thâm ý một ánh mắt, Mễ Tiểu Hiệp không khỏi lại là một trận cười khổ, càng ngày càng cảm giác vừa nãy suy đoán là đúng. Chương 522, lại một cái, chương 522, lại một cái. Tháng 3, Mễ Tiểu Hiệp đi thuyền trở lại đảo Đào Hoa. Bất luận là vượt biển mà đi, vẫn là ngự kiếm phi hành, đang không có đi thiết bị tình huống, Mễ Tiểu Hiệp cũng khả năng ở biển rộng mênh mông bên trong tìm tới đảo Đào Hoa. "Bạch Thúc, ngươi chơi xấu, không phải nói tốt không cho dùng tả hữu hô bác à?" Mễ Tiểu Hiệp mới vừa lên đảo, liền nhìn thấy cách đó không xa bãi biển, một tên bé gái ở cùng một con bạch viên so kiếm. Bé gái ăn một chút thiệt nhỏ, một bên nghiêm túc so kiếm, một bên không cao hứng ồn ào hô. "Mới 6, 7 tuổi, liền có thể đem kiếm pháp luyện đến tình trạng này, trên đảo Đào Hoa ngoại trừ mét phán phán, còn có thể là ai?" Mới vừa lên đảo liền nhìn thấy con gái, Mễ Tiểu Hiệp không khỏi một trận cao hứng. Mà cùng mét phán phán so kiếm bạch viên, đương nhiên là Mễ Tiểu Hiệp từ Côn Lôn bí cảnh mang ra Ngộ Không. Lúc trước ở Mông Cổ thời điểm, Mễ Tiểu Hiệp đem Ngộ Không giao phó Chu Bá Thông chăm sóc. Chu Bá Thông luyện công thời điểm, phát hiện Ngộ Không dĩ nhiên theo hắn học, trong lúc nhất thời chơi tâm nổi lên, liền bắt đầu giáo Ngộ Không luyện công. Nhưng làm cho tất cả mọi người không nghĩ đến chính là, Ngộ Không linh tính cực cường, học dĩ nhiên cực nhanh. Cho đến bây giờ, Ngộ Không tuy rằng luyện không ra nội công, nhưng chiêu thức trên đã so với được với nhất lưu cao thủ. Liền ngay cả Chu Bá Thông tuyệt kỹ tả hữu hô bác, nó đều cho học được. Ồ, màu bạc danh hiệu. Mễ Tiểu Hiệp bước nhanh hướng đi mét phán phán, mà lúc này hắn mới bỗng nhiên chú ý tới, mét phán phán danh hiệu dĩ nhiên là màu bạc. Mễ Tiểu Hiệp lúc đi, mét phán phán mới là màu xanh lam danh hiệu tam lưu cao thủ. Không nghĩ đến lúc này mới chỉ là 2 năm, dĩ nhiên liền lại thăng một cấp, đạt đến nhị lưu thực lực. Phải biết, mét phán phán năm nay mới 6 tuổi. Có điều lại vừa nghĩ, Đông Phương chịu không nổi so với mét phán phán chỉ lớn hơn 2 tuổi, cũng đã là nhất lưu cao thủ. Mét phán phán lên cấp nhị lưu, cũng là chẳng có gì lạ. Thiên nhân chỉ đường. Suy tư, Mễ Tiểu Hiệp đã đi tới gần, chỉ thấy mét phán phán làm cho là ngũ nhạc kiếm pháp, nhưng đã hoàn toàn ở hạ phòng, mở miệng cười đề điểm một câu. Mét phán phán đánh cho xuất thần, cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp một chiêu tiên nhân chỉ đi ngang qua đi. Quả nhiên một chiêu có hiệu quả, suýt nữa đâm tới Ngộ Không vai trái, sợ đến Ngộ Không vội vã lùi về sau né tránh. Chít chít. Ngộ Không suýt chút nữa bị thiệt thòi, nhảy chân kêu 2 tiếng, liền muốn nhìn là ai quấy rối. Nhưng ngẩng đầu nhìn lên, dĩ nhiên là Mễ Tiểu Hiệp, không khỏi ngẩn người, tiếp theo chính là một mặt mừng như điên. Chít chít. Ngộ Không lại gọi 2 tiếng, lần này nhưng là vui vẻ vô cùng. Tiếp theo dùng sức nhảy một cái, liền nhảy đến Mễ Tiểu Hiệp bả vai, sau đó đem Mễ Tiểu Hiệp đầu coi như chuồng gà tự vò, thật giống ở cho Mễ Tiểu Hiệp bắt con giận. Phán phán, không nhận thức cha à? Đúng là Mễ Phán Phán, trong tay cầm trường kiếm, rụt rè đứng ở nơi đó, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lén Mễ Tiểu Hiệp một ánh mắt. Mễ Tiểu Hiệp đống nhiên trong lòng một trận ấy nấy, hắn lần trước lúc rời đi Mét Phán Phán mới 4 tuổi, này loáng một cái chính là 2 năm, e sợ Mét Phán Phán đã quên đi rồi hắn dáng vẻ. Phán Phán cao lớn lên. Mễ Tiểu Hiệp ôn hòa cười cợt, nhẹ nhàng vuốt Mét Phán Phán đỉnh đầu. Lẫn nhau so sánh 2 năm trước, Mễ Tiểu Hiệp đầy đủ cao lớn lên một đầu. Hơn nữa tuy rằng nhưng rất đẹp, nhưng dáng dấp cũng có chút biến hóa. Đến, cha ôm. Thấy Mét Phán Phán vẫn là một mặt khiết đảm, Mễ Tiểu Hiệp đưa tay đưa nàng ôm lấy đến. Cha. Giữa lúc Mễ Tiểu Hiệp tưởng tượng trước đây như thế, đem gạo Phán Phán phóng tới vai, xa xa bỗng nhiên vang lên một cái lanh lảnh tiếng la, chỉ thấy một cái nho nhỏ bóng người từ rừng hoa đào chạy đi, vui vẻ chạy hướng về Mễ Tiểu Hiệp. Phán Phán. Mễ Tiểu Hiệp hơi mở to hai mắt, cái kia chạy tới hài tử cũng là màu bạc danh hiệu nhị lưu cao thủ, mà lại nhìn răng dấp, không phải là con gái bảo bối của hắn Mét Phán Phán à? Chuyện này, nhìn lại một chút trong lồng ngực bé gái, Mễ Tiểu Hiệp một mặt kinh ngạc, nếu như chạy tới chính là Mét Phán Phán, vậy hắn hiện tại ôm cái này là ai? Cha. Lúc này, Mễ Phán Phán đã chạy đến trước mặt, sau đó xem cái hổ con, trực tiếp nhào tới Mễ Tiểu Hiệp trong lồng ngực. Cứ như vậy, Mễ Tiểu Hiệp hai bên trái phải, trong lồng ngực ôm hai cái bé gái. Cha, ngươi rốt cục trở về. Cha, ngươi làm sao mới trở về nhà, ta cùng nương mỗi ngày ở bãi biển chờ ngươi trở về đây. Cha, ngươi có hay không cho Phán Phán mang lễ vật ta? Cha, ngươi tại sao ôm từ từ? Từ từ. Mễ Phán Phán miệng nhỏ nói cái liên tục, lúc này Mễ Tiểu Hiệp mới biết, trong lồng ngực một cái khác nữ hài gọi là Từ Từ. Mễ Tiểu Hiệp đem Từ Từ để xuống, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn nàng. Cái này gọi Từ Từ bé gái, cùng Mễ Phán Phán dài đến có 7 phần giống nhau, hơn nữa tuổi tác cũng gần như. Quan trọng nhất chính là, nàng dĩ nhiên cũng đã là nhị lưu thực lực, chẳng trách mới vừa trở về Mễ Tiểu Hiệp gặp nhận sai. Đệ tử Mễ Từ Từ, nhìn thấy minh chủ. Lúc này, Từ Từ cung kính hướng về Mễ Tiểu Hiệp thi lễ một cái, giòn tan nói rằng: "Mễ Từ Từ, người cũng họ Mễ?" Mễ Tiểu Hiệp thoáng giật mình, có chút ngờ vực nhìn bé gái. "Ừm." Mễ Từ Từ vẻ mặt thành thật, dùng sức gật gật đầu. "Cha, Từ Từ rất lợi hại, ta đều đánh không lại nàng đây, nàng là phái Hành Sơn đệ tử." Mễ Phán Phán tay nhỏ khoa tay, nỗ lực giới thiệu nói rằng: "Hành Sơn đệ tử." Mễ Tiểu Hiệp nhìn Mễ Từ Từ, lúc này mới nhớ tới đến. Trung Nguyên chiến loạn không ngừng, vì để người vất nhất, Mễ Tiểu Hiệp để Ngũ Nhạc kiếm phái chọn ưu tú đệ tử trẻ tuổi, đưa tới đảo Đào Hoa thành tiểu hạt giống. Cái này gọi Mễ Từ Từ bé gái, nên chính là một người trong đó. Nhưng Mễ Tiểu Hiệp nghi hoặc chính là, Mễ Từ Từ nắm giữ như vậy dọa người thiên tư, hắn vì sao vẫn không biết? Từ Từ, người cha mẹ là ai? Mới 7 tuổi đứa nhỏ, cũng đã là nhị lưu cao thủ, Mễ Tiểu Hiệp không khỏi liên tưởng đến Đông Phương chịu không nổi cùng Mễ Phán Phán, mở miệng hỏi: "Ta không biết." Ai biết này vừa hỏi, Mễ Từ Từ tiếp theo chính là vành mắt đỏ lên, sau đó chớp chớp lạc nổi lên nước mắt. Nguyên lai Mễ Từ Từ mới 3 tuổi thời điểm, liền bị vứt bỏ ở thành Hành Dương Lưu phủ trước cửa, bởi vì tìm không được Mễ Từ Từ cha mẹ, Lưu Tinh liền đưa nàng thu dưỡng ở Lưu phủ, dù sao đưa nàng thu vào phái Hành Sơn môn hạ. Lúc đó chỉ biết nàng gọi Từ Từ, không biết họ gì, Lưu Tinh tự chủ trương làm cho nàng họ Mễ, nói nếu là Ngũ Nhạc đệ tử, vậy thì dính chút minh chủ ánh sáng. Thực sự là đáng thương. Nghe Mễ Từ Từ đứt quãng nói xong, Mễ Tiểu Hiệp không thể giải thích được một trận đau lòng, sau đó đưa tay đem gạo Từ Từ cùng ôm lên. "Minh chủ, ta có thể hay không cùng Phán Phán như thế, cũng gọi là cha ngươi?" Nằm ngoài Mễ Tiểu Hiệp bả vai, Mễ Từ Từ bỗng nhiên rụt rè hỏi một câu: "Cha, để Từ Từ cũng gọi là cha ngươi mà." Mễ Phán Phán cùng Mễ Từ Từ quan hệ rất tốt, tình như tỉ muội, vội vã ở một bên giúp đỡ năn nỉ Mễ Tiểu Hiệp. "Ha ha, được, ngươi sau đó cũng gọi là cha ta, nếu ngươi đều họ Mễ, vậy ta thu ngươi làm con gái nuôi được rồi." Mễ Tiểu Hiệp hài lòng cười cợt, như vậy hiểu chuyện đáng yêu con gái, lại có thêm hai cái khác cũng không chê nhiều. "Cha, ai, quá tốt rồi. Từ Từ cũng có cha đi." Ôm hai cái con gái trở về cao khu vực, dọc theo đường đi đều là Mễ Phán Phán vô cùng phấn khởi tiếng hoan hô. Loáng một cái 2 năm, Mễ Tiểu Hiệp rốt cục trở về, vậy cũng là một cái việc vui, cả tòa đảo Đào Hoa nhất thời náo nhiệt lên. Đại bãi buổi tiệc lấy ra hảo hữu, mãi cho đến rất muộn, mọi người lúc này mới tản đi từng người nghỉ ngơi. Có lời là tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi Mễ Tiểu Hiệp cùng Quách Phủ tách ra 2 năm, Mễ Tiểu Hiệp đem gạo Phán Phán lừa gạt cùng với nàng dì ngủ, liền vội vã không nhịn nổi đem Quách Phủ ôm theo giường. Đêm khuya, trên đảo Đào Hoa hoàn toàn yên tĩnh, một cái thân ảnh nho nhỏ bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đi đến cạnh biển vách núi. Nhìn một chút xác định chung quanh không người, người kia lặng lẽ đem một con màu trắng quái điều thả bay. "Mẫu thân, ta đã nhận cha, ngài yên tâm, thuộc về chúng ta mẹ con, ta nhất định sẽ từng điểm đoạt lại." Nhìn Trung Nguyên phương hướng, người kia nhỏ giọng nói rồi 2 câu. Mà ở người kia xoay người lúc rời đi, ánh trăng chiếu đến trên mặt, chính là 3 ngày thời điểm gạo Từ Từ. Sau 3 ngày, Mễ Tiểu Hiệp cử hành chính thức nghi thức, thu Mễ Từ Từ vì nghĩa nữ. Đã có một cái Mễ Phán Phán, hiện tại lại thêm một người Mễ Từ Từ, hai cái thông minh đáng yêu con gái quay trùng quanh bên người, Mễ Tiểu Hiệp mỗi ngày đều vui sướng vô cùng. Đương nhiên, ngoại trừ bồi các con gái chơi đùa ở ngoài, Mễ Tiểu Hiệp chuyện quan trọng nhất vẫn là luyện công. Ở 1 tháng sau khi, hắn rốt cục xác định tu tập kiếm đạo. Nếu muốn lên cấp tiên thiên, nhất định phải tìm hiểu đạo. Mễ Tiểu Hiệp sở học võ công ở trong, nguyên bản chính là chủ tu kiếm pháp cùng chỉ pháp, mà lẫn nhau so sánh chỉ pháp, bởi vì được kiếm ma truyền thừa, kiếm pháp phương diện trình độ còn muốn cao hơn một chút. Cho tới cái khác tạp học, Mễ Tiểu Hiệp tuy rằng cũng học rất nhiều, nhưng đại thể cũng không tinh thâm. Hơn nữa lấy tạp học hòa vào võ đạo, dù sao còn muốn phí một ít hoàng hốt. Hơn nữa kiếm là bách binh chi quân, tu luyện kiếm đạo, ngày sau thành tựu nhất định vi phạm. Cho tới làm sao tu tập kiếm đạo, Mễ Tiểu Hiệp cũng đã có cái kế hoạch. Chính như Liễu Tân từng nói, hắn sở dĩ nhìn ra xa, là bởi vì đứng ở người khổng lồ trên bả vai. Vì lẽ đó Mễ Tiểu Hiệp chuẩn bị trước tiên học tập tiền bối, sau đó sẽ mở ra thuộc về chính hắn kiếm đạo. Nói cách khác, muốn trước đem kiếm ma kiếm ý luyện đến cuối cùng vô kiếm vô chiêu cảnh giới, lại nghiên cứu càng cao thâm cảnh giới. Mễ Tiểu Hiệp suy tư, nếu như hắn có thể sáng chế vượt qua vô kiếm vô chiêu cảnh giới, thì có thể lên cấp tiên thiên. Sau đó tháng ngày, Mễ Tiểu Hiệp một bên nghiên cứu kiếm đạo tăng lên cảnh giới, một bên nhìn các con gái trưởng thành, như vậy loáng một cái chính là 4 năm. Sau 4 năm, Mễ Tiểu Hiệp thuận lợi tiến vào vô kiếm vô chiêu cảnh giới, nhưng vô kiếm vô chiêu là kiếm ma trong kiếm ý khó nhất, độc cô cầu bại cả đời đều vây ở tầng này cảnh giới. Coi như Mễ Tiểu Hiệp nộ tính cao đến đâu, rất nhiều gặp gỡ bổ trợ, muốn đem cảnh giới này luyện đến viên mãn, e sợ cũng không phải chỉ là mấy năm có thể làm được, ít nhất phải lấy 10 năm làm đơn vị. Mặt khác, lẫn nhau so sánh trên đảo Đào Hoa 4 năm như một ngày bình tĩnh sinh hoạt, trung nguyên thế cục nhưng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Minh triều nội bộ, Trương Vô Kỵ cùng Chu Nguyên Chương trong lúc đó chiến tranh kéo dài 3 năm, cuối cùng lấy Trương Vô Kỵ thắng lợi chung kết. Dĩ nhiên là Trương Vô Kỵ thắng, kết quả này đúng là ra ngoài Mễ Tiểu Hiệp dự liệu. Dù sao Chu Nguyên Chương thủ hạ có rất nhiều tinh binh cường tướng, mà luận chiến sự nhu lực, Chu Nguyên Chương cũng vượt qua Trương Vô Kỵ. Nhưng cuối cùng vẫn là Trương Vô Kỵ thắng, bởi vì nơi này không phải lịch sử, dù sao vẫn là giang hồ. Trương Vô Kỵ là nửa bước tiên thiên cao thủ tuyệt thế, nếu như hắn xông vào, coi như là thiên quân vạn mã cũng rất khó ngăn trở. Ở cùng Chu Nguyên Chương đánh 2 năm sau khi, Trương Vô Kỵ liên tiếp thất bại, rốt cục bị bất đắc dĩ chọn hắn không muốn nhất một cái phương pháp, ám sát. Chu Nguyên Chương có đại quân tầng tầng hộ vệ, coi như là Trương Vô Kỵ tự thân xuất mã, cũng giết không được hắn. Nhưng Chu Nguyên Chương thủ hạ tướng lĩnh, không thể mỗi cái đều có trình độ như thế này phòng hộ. Vì lẽ đó ở Trương Vô Kỵ tự mình ra tay tình huống, Chu Nguyên Chương thủ hạ đại tướng cái này tiếp theo cái kia bị giết. Hơn nữa Trương Vô Kỵ thủ hạ không thiếu cao thủ, lại ám sát Chu Nguyên Chương thủ hạ rất nhiều trung tầng tướng tài. Đã như thế, đợi đến cuối cùng, Chu Nguyên Chương hầu như đã không người nào có thể dùng, cực kỳ bất ức thua Giang Sơn. Ở cuối cùng một trượng binh thất bại sau, Chu Nguyên Chương hô to sinh không gặp nơi, sau đó tự vẫn chết. Chu Nguyên Chương đã chết, Trương Vô Kỵ lại lần nữa hoàn toàn khống chế Minh Triều. Nhưng trải qua trong vòng 3 năm háo, Minh Triều binh lực đã không đủ trước 4 phần 10. Mà chưa kịp Trương Vô Kỵ hoan quá khí, Đường Triều chuẩn bị đã lâu đại quân, đã kinh độ qua Trường Giang, khí thế hùng hổ giết tới. Đánh lâu hề bại tàn quân, ở đâu là Đường Triều đại quân đối thủ. Ở ngăn ngắn trong vòng 1 năm, Minh Triều liên tục bại lui, cuối cùng chỉ còn mấy tòa cô thành, diệt vong đã là chuyện sớm hay muộn. Ngay ở thiên hạ đem định thời gian, một chiếc thuyền lớn bỗng nhiên đi đến đảo Đào Hoa. Đường Triều Tần Vương Lý Thế Dân, ở Song Long hộ vệ dưới leo lên đảo Đào Hoa. Chương 523, ra biển, đại kết cục, chương 523, ra biển, đại kết cục. Một năm này, Mét Phán Phán 10 tuổi, Đường Triều đại quân vây quanh Minh Triều đô thành, thiên hạ nhất thống đã gần ngay trước mắt. Đỉnh Côn Lôn quang minh đỉnh, Minh Triều lập nghiệp địa phương, mà theo Minh Triều suy yếu, nơi này từ từ hoang phế, hiện tại đã là một mảnh rách nát cảnh tượng. Sáng sớm ngày hôm đó, cùng Triều Dương đồng thời, hai tên nam tử một nam một bắc leo lên quang minh đỉnh. Ngươi đến rồi. Trương giáo chủ mời, ta há có thể không tới. Nhưng ta rất kỳ quái, ở trước mắt cái này bức mặt, Trương giáo chủ vì sao không ở Minh Đều, ngược lại hẹn ta tới nơi này. Chiến tranh không phải sức lực của một người có thể khoảng trường, trái phải, ta có ở hay không Minh đã không quá quan trọng. Lẫn nhau so sánh này đã không thể được thiên hạ, ta càng muốn cùng ngươi phân cái cao thấp. Lúc này tuyệt đỉnh bên trên hai người, chính là Minh Hoàng Trương Vô Kỵ, cùng đảo Đào Hoa Mễ Tiểu Hiệp. Trước, Lý Thế Dân thân đến đảo Đào Hoa, xin mời Mễ Tiểu Hiệp ra tay đối phó Trương Vô Kỵ, lấy giảm thiểu Đường Triều tướng sĩ thương vong. Lý Thế Dân là cao quý tần vương, nhưng hoàn toàn không có cái giá, hơn nữa tư thái thả cực thấp, không khỏi khiến người ta kính nể. Thiên hạ nhất thống, bách tính mới có thể trải qua an ổn sinh hoạt. Quách Tĩnh từ bên cũng khuyên bảo Mễ Tiểu Hiệp giúp đỡ Đường Triều bình định thời loạn lạc. Nhưng Mễ Tiểu Hiệp cũng không có đáp ứng. Ở trong chốn giang hồ buôn ba 20 năm, hắn đã có chút hề vải mất hứng. Cuộc sống bây giờ yên tĩnh nhanh hơn, hắn vì sao đi theo Trương Vô Kỵ liều mạng? Nhưng để Mễ Tiểu Hiệp cùng với tất cả mọi người đều không nghĩ đến chính là một phong chiến thư bỗng nhiên đưa đến đảo Đào Hoa. Trương Vô Kỵ ước Mễ Tiểu Hiệp ở đỉnh Côn Lôn quyết chiến. Đến trước, ta ban cho cái chết Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh. Chu Cửu Chân là ngươi người, xin lỗi, không sớm nói với ngươi một tiếng. Trương Vô Kỵ nhìn Mễ Tiểu Hiệp, đột nhiên cười nói một câu. Mễ Tiểu Hiệp khẽ nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. Lúc trước Mễ Tiểu Hiệp dùng sinh tử phù khống chế Chu Cửu Chân, chỉ là nhất thời ý nghĩ, coi như chôn ở Trương Vô Kỵ bên người một con cờ. Sau đó cùng Miêu Nhân Vượng xông Quang Minh đỉnh cứu Hồ Phỉ, mặc dù là Trương Vô Kỵ có ý định để bọn họ đắc thủ, nhưng Chu Cửu Chân cũng xác thực rút một chút. Bây giờ nghe Chu Cửu Chân bị giết, Mễ Tiểu Hiệp không khỏi có chút thương cảm. Đương nhiên, Trương Vô Kỵ sở dĩ giết Chu Cửu Chân, không đơn thuần bởi vì hắn biết Chu Cửu Chân là Mễ Tiểu Hiệp người. Càng quan trọng chính là, hắn đã thua Giang Sơn, không muốn hắn nữ nhân cũng rơi vào tay địch, vì lẽ đó thẳng thắn giết các nàng. Thế hệ cuối quân vương ở vong quốc trước, giết tần phi, chuyện của công chúa, xưa nay liền rất thông thường. Không có thời gian, động thủ. Mễ Tiểu Hiệp thở dài, đông nhiên nói một câu, hai tay nắm tay liền nhằm phía Trương Vô Kỵ. Ha ha, rốt cục đến một ngày này. Trương Vô Kỵ ngửa đầu cười to hai tiếng, nhưng không có đón nhận Mễ Tiểu Hiệp, mà là đứng tại chỗ, bàn tay vẽ tròn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mễ Tiểu Hiệp đã luyện đến vô kiếm vô chiêu cảnh giới, vì lẽ đó trong tay có hay không kiếm, đã không có quan hệ gì. Cho tới cái gọi là vô chiêu dựa theo Mễ Tiểu Hiệp lý giải, cũng không phải là chân chính không ra chiêu, mà là không có cố định kết cấu chiêu số, tất cả thích làm gì thì làm. Mễ Tiểu Hiệp nội ngoại kiêm tu trí cương trí cường, Trương Vô Kỵ âm dương điều hòa, Mễ Tiểu Hiệp muốn thắng Trương Vô Kỵ, chỉ cần lấy lực phá xảo, vì lẽ đó hắn xuất thủ trước. Ầm. Sau một khắc, quyền trưởng tướng ầm, chỉ là một tiếng vang trầm thấp, nhưng không có cái gì kinh thiên động địa, liền phảng phất hai cái tầm thường vũ phu so chiêu. Hải ngoại, Đào Đào Hoa. Nương, cha làm sao còn chưa trở về? Nhanh hơn, cha cũng sắp trở về. Nương, cha gặp trở về đúng không? Đương nhiên gặp trở về, cha làm sao cam lòng bỏ xuống các ngươi. Trên bờ biển đứng ba người, chính là Quách Phủ dẫn Mét Phán Phán cùng Mét Tư Tư, từ Mễ Tiểu Hiệp rời đi đến hẹn đến hiện tại, đã là quá khứ 2 tháng. Dựa theo bình thường tới nói, Mễ Tiểu Hiệp đã sớm nên trở về mới đúng. Suốt ngày thấp thỏm trong lòng bất an, Quách Phủ liền dẫn hai nữ ở cạnh biển chờ đợi. Mà trên thực tế, kỳ thực từ Mễ Tiểu Hiệp rời đi ngày thứ hai bắt đầu, Quách Phủ liền bắt đầu ở cạnh biển chờ đợi. Đến rồi, nương, cha trở về. Ngày này chẳng vạng, vốn cho là lại muốn thất vọng mà về, lúc này mặt biển bỗng nhiên xuất hiện một chiếc thuyền lớn. Ngay lập tức một cái điểm đen nhỏ nhảy xuống thuyền, đạp lên bọt nước trực tiếp hướng về đảo Đào Hoa phương hướng chạy tới. Vượt biển mà đi, không phải Mễ Tiểu Hiệp có thể là ai? Lúc này, Minh đều luôn hãm, Đường Triều một lần nữa thống nhất thiên hạ. Trương Vô Kỵ cùng Mễ Tiểu Hiệp đỉnh côn lôn quyết chiến, đại chiến sau 7 ngày, Trương Vô Kỵ rời đi, từ đó tuyệt tích giang hồ. Mễ Tiểu Hiệp trở lại đảo Đào Hoa, tiếp theo bế quan tiềm tu 2 năm, không chỉ trọng thương khỏi hẳn, võ công cảnh giới cũng lại lần nữa nâng lên một đoạn. Tuy rằng còn xa không tới tiên thiên cảnh giới, nhưng ít ra lại gần rồi một bước. Khỏi bệnh sau khi, Mễ Tiểu Hiệp lại lần nữa rời đi đảo Đào Hoa, đem từ Trương Vô Kỵ trong tay cướp đoạt cực dương chân hỏa diễm tâm trả lại Thiên Chỉ Thần Kiếm Sơn Trang. Sau đó dựa theo Thiên Tông cùng cái bang, cùng với Tử Thiên Cơ các nơi chiếm được tin tức, ở trong trốn giang hồ bái phỏng một chút người. Như vậy lại là thời gian 2 năm, là Mễ Tiểu Hiệp lại lần nữa trở lại đảo Đào Hoa, Mét Phán Phán 14 tuổi, Mét Tư Tháng Tư năm 1 năm tuổi, hai người đã song song bước vào nhất lưu cảnh giới. Đã xem như là đại cô nương hai người, cùng đại vũ tiểu vũ ra mấy đứa trẻ, chính thương lượng muốn đồng thời xông sáo giang hồ. Nhắc nhở, 24 kiện đạo cụ tập hợp đủ, có hay không sử dụng? Sử dụng sau khi sẽ phát sinh cái gì? Không thể trả lời. Lần này Mễ Tiểu Hiệp ở trong trốn giang hồ đi rồi một vòng, chính là vì thu thập cái kia 24 kiện đạo cụ. Căn cứ Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc Phổ Tề Ngự Phong Chân Dung thành tựu tham khảo, Mễ Tiểu Hiệp liệt ra một ít có khả năng vật phẩm, sau đó để Thiên Tông nhóm thế lực đi điều tra tam tích. Mà thôi, Mễ Tiểu Hiệp lúc này võ công, chỉ cần biết rằng đồ vật ở nơi nào, lại há có lấy không tới. Vì lẽ đó Mễ Tiểu Hiệp dùng thời gian 2 năm, đem đồ Long Đao, Ỷ Thiên Kiếm, Kim Xà Kiếm, chương 24, kinh các vật phẩm tập hợp đủ. 24 kiện vật phẩm tập hợp đủ, lúc này được một cái nhắc nhở, Mễ Tiểu Hiệp một trận do dự sau khi, nhưng không có lựa chọn sử dụng. Dựa theo Mễ Tiểu Hiệp suy đoán, nếu như sử dụng 24 kiện đạo cụ, rất khả năng dao động thời không, một lần nữa xuyên việt trở lại trái đất cũng khó nói. Thế nhưng, tại đây cái trong trốn giang hồ sinh hoạt hơn 20 năm Mễ Tiểu Hiệp, còn khả năng trở về sao? Đương nhiên không thể, trong cái giang hồ này có hắn quá nhiều người thân, hiện tại cái này cái giang hồ mới là nhà của hắn. 24 kiện đạo cụ gác lại ở không gian chứa đồ, Mễ Tiểu Hiệp không có gặp mặt, như vậy lại quá 2 năm. Phú muội, có thể cảm giác tốt hơn một chút. Tốt lắm rồi, An Hiệp ca ngươi bố trí thuốc viên, cảm giác thoải mái rất nhiều. Vậy thì tốt, chờ ngày mai ta lại cho ngươi phối một bộ tân dược, ăn ngươi liền có thể khỏi hẳn. Buổi tối, làm Quách Phủ ngủ sau khi, Mễ Tiểu Hiệp lo lắng đi ra khỏi phòng. Cha, vẫn là không có cách nào ạ? Bên ngoài phòng, đứng một cô gái, chính là Mễ Tư Tư. Lúc này 17 tuổi gạo Tư Tư, đã là nghiêng nước nghiêng thành. Mẹ ngươi thế nào rồi? Mễ Tiểu Hiệp nhíu chặt lông mày, hỏi một câu. Cùng đại nương như thế, e sợ. Nói tới chỗ này, Mễ Tư Tư hai mắt rưng rưng, nhất thời không nhịn được nghẹn nào. Đi chăm sóc mẹ ngươi đi, ta đến cạnh biển đi một chút. Mễ Tiểu Hiệp nhẹ nhàng sờ sờ Mễ Tư Tư đầu, chậm rãi hướng biển vừa đi đi. Trôi qua nhiều năm như thế, Mễ Tiểu Hiệp đã biết, Mễ Tư Tư kỳ thực là Triệu Mẫn cùng con gái của hắn. Lúc trước Mễ Tư Tư bị vứt bỏ ở Hành Dương, sau đó lại đi tới đảo Đào Hoa, đều là Triệu Mẫn sắp xếp, chỉ là muốn để Mễ Tư nghĩ đến nên có tình cha. Đối với này, Mễ Tiểu Hiệp ngoại trừ hổ thẹn, không còn cái khác. Nhưng để Mễ Tiểu Hiệp không nghĩ tới chính là, Triệu Mẫn cùng Quách Phủ dĩ nhiên trước sau bệnh nặng quấn quanh người. Chính Mễ Tiểu Hiệp đã là thần y liệt, hơn nữa chỉ cần là trong trốn giang hồ có tiếng thần y liệt, không có hắn xin mời không tới. Nhưng coi như vậy, đối với Triệu Mẫn cùng Quách Phủ chứng bệnh, vẫn là bó tay toàn tập. Mắt thấy nhị nữ từ từ gầy gò, Mễ Tiểu Hiệp lòng như dao cắt. Hiện tại tuy rằng có cao thủ cùng với lượng lớn quý giá dược liệu kéo dài tính mạng, nhưng Mễ Tiểu Hiệp phòng trường, nhiều lắm lại có thêm 4 năm, hai nữ liền muốn ôm chết. Phu muội, Mẫn Mẫn, ta có lỗi với các ngươi. Đêm khuya, nhìn sâu thẳm đen tối biển rộng, Mễ Tiểu Hiệp trong lòng lại là đau xót. Hắn đã tra ra hai nữ nguyên nhân sinh bệnh, mà cái kia kẻ cầm đầu, kỳ thực chính là chính hắn. Bất luận là Mễ Tư Tư vẫn là Mễ Phán Phán, đều là thiên phú dị bẩm, còn nhỏ tuổi cũng đã là nhất lưu cao thủ. Tới sở dĩ như vậy, đương nhiên là bởi vì Mễ Tiểu Hiệp cao thủ tuyệt thế gen. Phàm là sự đều có đánh đổi, Triệu Mẫn cùng Quách Phủ mang thai thời điểm, đều chỉ là tam lưu cao thủ mà thôi. Thử nghĩ, lấy các nàng gầy yếu thân thể, làm sao có thể dựng dục ra như vậy hai cái quái thai? Ở các nàng sinh sản sau khi, trên thực tế đã thiệt thòi căn bản. Tuy rằng lúc đó không thấy được, nhưng đợi được hơn 10 năm sau khi, thân thể liền bắt đầu cấp tốc suy kiệt. Càng đơn giản nói trắng ra, Triệu Mẫn cùng Quách Phủ là dùng các nàng tuổi thọ, thế Mễ Tiểu Hiệp sinh ra hai cái con gái. Sinh lão bệnh tử thuộc về tự nhiên quy tắc, cho dù Mễ Tiểu Hiệp y thuật cao đến đâu, cũng không thể vi phạm thiên đạo. Không, nếu là thiên làm cho các nàng chết, ta liền nghịch thiên. Nghĩ đến bên trong, Mễ Tiểu Hiệp đống nhiên song quyền nắm chặt, hai mắt đỏ đậm nhìn biển rộng nơi sâu xa. Sau đó một tháng, Mễ Tiểu Hiệp đem sở hữu thời gian đều dùng đến tiếp Quách Phủ cùng Triệu Mẫn, sau đó bố trí lượng lớn thuốc viên, có thể dùng đến cho nhị nữ kéo dài tính mạng. Sau một tháng, Mễ Tiểu Hiệp ở mọi người chen chúc hạ xuống đến cạnh biển. Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, phù muội cùng Mẫn Mẫn liền giao cho các ngươi. Đứng ở trên bờ cát, Mễ Tiểu Hiệp hướng về Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung Lệ bà bái. Hiệp nhi ngươi yên tâm đi liền có thể, ta nhất định tục trụ các nàng tính mạng, chờ ngươi cầu được lương phương trở về. Quách Tĩnh ánh mắt kiên định, từng chữ đồng ý nói rằng: Thứ tư, Phán Phán, các ngươi phải chăm sóc thật tốt mẫu thân. Mặt khác, nếu như gặp phải vừa ý nam tử, liền gả cho. Nếu như ngày sau phu quân bắt nạt các ngươi, liền ngưng hắn về đảo Đào Hoa. Mễ Tiểu Hiệp lại chuyển hướng Mễ Tư Tư cùng Mễ Phán Phán, cười sờ sờ các nàng đỉnh đầu. Cha, chúng ta chờ ngươi trở về, cha mẹ không còn, nhi nữ sao có thể thành hôn? Ừm, hơn nữa coi như muốn tìm, chúng ta cũng phải tìm xem cha như thế nam tử. Mét Tư Tư cùng Mét Phán Phán vành mắt đỏ chót, nỗ lực không để cho mình khóc lên. Chư vị, hôm nay ta ra biển phóng tiên, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về phản, đảo đào hoa cùng với người nhà của ta, liền làm phiền chư vị. Cuối cùng, Mễ Tiểu Hiệp lại hướng về những người khác ô quyền. Mễ đại ca, người yên tâm đi, chính là, chúng ta đều sẽ ở trên đảo chờ ngươi trở về. Tiểu Vũ đại biểu đại gia, la lớn. Thái Dương đã lên cao, Mễ Tiểu Hiệp cuối cùng lại hướng về tất cả mọi người ôm quyền cáo biệt, sau đó thả người nhảy đến mặt biển đầu to quái ngư trên lưng. Đầu to quái ngư vẫy vẫy đuôi, mang theo Mễ Tiểu Hiệp hướng về biển rộng nơi sâu xa bơi đi. Tương truyền, biển rộng nơi sâu xa có tiên đảo, biển rộng đối diện có tiên sơn, tiên nhân ở tiên đảo, tiên sơn có trường sinh chi pháp. 10, xong.